Chương 31, thần tiên nhân vật chương 31, thần tiên nhân vật thiếu thương kiếm, một trong lục mạch thần kiếm của Đoàn Thị đại lý, kiếm khí vô hình, lấy khí ngự kiếm, vô hình vô chất, khó lòng phòng bị, là một môn nhập môn hàng đầu. Ông, Cưu Ma Chí búng ngón tay một cái, một đạo kiếm khí vô hình đột nhiên phát ra, trong nháy mắt kiếm khí chợt lóe đã bắn về phía ngực Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nhíu mày, thần sắc vẫn luôn tươi cười bỗng lộ ra một tia khinh thường. Hắn nghiêng người xoay chuyển, thân thể lại tránh thoát được đòn tấn công của thiếu thương kiếm khí trong thời gian cực ngắn. Hơn nữa, điều này còn chưa kết thúc. Sau khi tránh được đòn này, Trương Tam Phong lại chắp một tay, ngay lập tức một luồng khí xoay ôn hòa từ từ nổi lên xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Trương Tam Phong vung tay vẽ một nửa vòng tròn, lại chộp lấy đạo kiếm khí kia. Lãng Tư Vĩ. Sau tiên nhân chỉ lộ và tiên nhân phụ đỉnh, Trương Tam Phong cuối cùng đã sử dụng chiêu thứ ba. Mặc dù hai người giao đấu chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng những người có thực lực mạnh mẽ đều có thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy Trương Tam Phong phất tay một cái, đạo kiếm khí kia lại quỷ dị bị một luồng kinh lực nhu hòa hóa giải hết thể lực đạo trong hư không, sau đó bị khí xoáy vô hình của Trương Tam Phong cuốn lấy, trở tay đẩy ra, thiếu thương kiếm lại bật ngược trở lại. Cưu Ma Chí kinh hãi, vội vàng bùng phát nội kình, không kịp xuất chiêu, tiên thiên cương khí quanh thân được nâng lên đến cực điểm, tăng cường phòng ngự của bản thân đến mức tối đa. Phụt. Tuy nhiên thiếu thương kiếm khí có lực xuyên thấu cực mạnh, cộng thêm kinh lực thái cực của Trương Tam Phong đẩy một cái, Cưu Ma Chí rốt cuộc không thể ngăn cản được đòn này. May mắn là Trương Tam Phong ra tay rất có chừng mực, không nhắm vào yếu huyệt của hắn, mà để thiếu thương kiếm khí lệch đi một chút, đánh xuyên qua ngực phải của hắn. Công lực Cưu Ma Chí lập tức tan rã, cuối cùng không còn chút lực lượng chiến đấu nào, thân thể mềm nhũn vô lực quỳ một gối xuống đất, ho khan liên tục ra máu. Hắn muốn cưỡng ép luyện nhiều tuyệt kỹ thiếu lâm vào người, nội tức hỗn loạn gần như tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù dùng tiểu vô tướng công cưỡng chế dung hợp mô phỏng nhiều tuyệt kỹ miễn cưỡng có được hình thức, nhưng sau đó lại luyện ngược lục mạch thần kiếm và các môn nhập môn khác, nội công đã sớm tạp nham đến mức không thể tả. Vừa rồi cưỡng ép tăng công lực mấy lần, nội lực đã sớm hoành hành không kiểm soát, giờ đây lại bị thiếu thương kiếm khí phá vỡ khí môn, lập tức Cưu Ma Chí mất hết sức chiến đấu, gần như sắp bị nội lực của chính mình làm cho nổ tung cơ thể. Trong ánh mắt đau khổ của Cưu Ma Chí, chỉ thấy Trương Tam Phong chậm rãi bước tới, từ từ giơ tay lên, hướng về phía đỉnh đầu hắn hạ xuống. Cưu Ma Chí cam chịu nhắm mắt lại, cảm thấy dù bây giờ có chết dưới tay lão già quái gở này, mình cũng coi như không lỗ. Tuy nhiên, một luồng thanh lưu từ từ rót vào cơ thể hắn, giống như lực lượng âm dương tương sinh, thái cực phân hỗn độn, vạn tướng đều tan. Cưu Ma Chí cảm thấy một luồng nội lực ôn hòa không chỉ nhanh chóng đánh tan nội tức hỗn loạn trong cơ thể hắn, mà còn khiến những nội lực tạp nham, hung hăng, vô trật tự kia nhanh chóng trở về vị trí cũ, ổn định lại. Cưu Ma Chí kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lão già bạch tí kia, nhìn nụ cười hiển từ nhân hậu của hắn. Khoảnh khắc này, tâm cảnh Cưu Ma Chí bỗng nhiên rộng mở, những chấp niệm cố chấp trước đây lại một sớm được giải khai. Ngươi dường như đã hiểu rồi. Nộ tính của đại sư cao thầm khiến người ta bội phục. Trương Tam Phong từ từ thu tay lại, nhìn Cưu Ma Chí với đôi mắt trong veo như gương, mỉm cười nói, sau này vận công theo kình lực này, công phu của đại sư không những không mất đi, thậm chí còn có thể tiến thêm một tầng nữa. Nếu lại được phụ trợ bằng Phật pháp tinh thâm tham tưởng, có lẽ Phật môn thần công cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Lúc này Cưu Ma Chí không còn quỳ một gối trên đất nữa, mà quỳ cả hai gối xuống, dập đầu một cái thật mạnh với Trương Tam Phong, nói, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, nếu không phải ngài là thần tiên nhân vật nhân từ chỉ điểm, ta tất gặp đại kiếp. Đa tạ thí chủ. Không, đa tạ lao thần tiên chỉ điểm mê tân. Trương Tam Phong đỡ Cưu Ma Chí dậy, nhìn về phía Hạ Phàm đang thong dong xem kịch vui bên cạnh, nói với hàm ý sâu xa, lão hủ không dám nhận, tiểu tiên sinh mới là thần tiên nhân vật chân chính. Cưu Ma Chí sững sờ, ngay lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ Lũng Hữu Thuyết Thư khách này đã sớm phát hiện ra vô số nội tức trong cơ thể mình hỗn loạn, nên cố ý gọi lao thần tiên này đến giúp mình vượt qua một kiếp sao? Nếu không, nếu hắn tự mình ra tay, chiến đấu kéo dài, hậu quả nội công của mình bùng phát sẽ không thể dùng một chữ thảm để hình dung được. Nghĩ đến điều này, Cưu Ma Chí mặt đầy cảm kích, đi về phía Hạ Phàm, chắp tay hành lễ. Ấy, ngươi đừng quỳ. Hạ Phàm thấy Cưu Ma Chí quỳ gối, vội vàng mở lời, cứ quỳ ta mãi thế này, là muốn tổn hại âm đức của ta sao? Ngươi tránh ra, tỷ võ thua thì tự mình nhận, đừng làm mấy trò hư vô này. Trương Tam Phong cười híp mắt nói, tiểu tiên sinh đối xử với người khác thật thú vị, quả là phong thái cao nhân không câu nệ thế tục, lão hủ ta vô cùng bội phục. Dễ nói. Hạ Phàm nói với Trương Tam Phong, ngươi có thể quay về rồi. Ấy. Trương Tam Phong sững sờ, hỏi, sao vậy? Lão hủ không thể ở đây nghe kể chuyện sao? Hạ Phàm nhìn Trương Tam Phong, nói, bách tuế đại thọ của ngươi sắp đến rồi phải không? Trương Tam Phong kinh ngạc, tiểu tiên sinh cũng biết chuyện này sao? Ngươi đừng quản. Hạ Phàm nhìn lên trời, nói, ngươi bây giờ quay về, vận khí tốt nói không chừng còn có thể gặp được người ngươi muốn gặp trên đường đi. Trương Tam Phong kinh ngạc nhìn theo ánh mắt Hạ Phàm lên bầu trời, tiểu tiên sinh đang giao tiếp với thiên đạo sao? Không, ta chỉ là cạn lời thôi, vấn đề của các ngươi thật sự quá nhiều rồi. Chương 32, kiếm đạo khả kỳ chương 32, kiếm đạo khả kỳ. Hạ Phàm nói là cạn lời, nhưng thần thái siêu nhiên luôn nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay, mọi việc thiên hạ đều như xem vân trên lòng bàn tay của hắn, ngay cả người có tâm cảnh siêu phàm như Trương Tam Phong cũng cảm thấy Hạ Phàm thâm bất khả trắc. Hay hay hay. Trương Tam Phong chắp tay cười lớn, nói với Hạ Phàm, đại ân không lời cảm tạ, lão hủ xin bay về sơn môn ngay, tĩnh tâm chờ tin vui trở về. Món nợ ân tình này với tiểu tiên sinh, lão hủ khi trở về núi, nhất định sẽ trả lại cho tiểu tiên sinh trên đường đi. Khoan đã. Hạ Phàm đưa tay từ chối, ta không thích cái tiểu giết người tạ ơn đó, muốn giết người ta sẽ tự mình giết, không cần ngươi đạo thủ. Giết người tôn đức, lão hủ chỉ giúp tiểu tiên sinh tích đức thôi. Trương Tam Phong cười ha ha, lật người nhẹ nhàng bay xuống đài kể chuyện, sau đó vây tay với Du Liên Chu trong đám đông. Hai người cứ thế rời đi dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Hạ Phàm nhìn Trương Tam Phong sắp đi xa, đột nhiên lại không nhịn được, mở lời gọi, "Này, Lão tiên trưởng, ta bây giờ đột nhiên lại muốn kể cho ngươi nghe rồi, người xếp thứ 7 trong kiếm đạo Tiềm Long bảng, nếu ngươi muốn nghe, có thể tạm hoãn bước chân." Trương Tam Phong không quay đầu lại bước đi nhanh, giọng nói đầy ý cười truyền đến, "Lão hủ nghe lời tiểu tiên sinh, bây giờ lòng nóng như lửa đốt muốn về nhà, đã không còn tâm trí nghe chuyện kỳ diệu của hậu sinh kiếm đạo nữa. Đợi ngày sau từ miệng khách hương trên núi Võ Đàng, lão hủ sẽ nghe biết một hai vậy." Nhìn bóng dáng Trương Tam Phong và Du Liên Chu biến mất, Hạ Phàm nhún vai, quay đầu nói với vô số thính giả bên dưới, "Thật đáng tiếc, lão già này đã bỏ lỡ một chuyện có nhân duyên cực lớn với hắn." Mọi người nghe vậy, lập tức phấn chấn, nhao nhao hỏi, "Nhân duyên gì?" Chiếc quạt giấy trong tay Hạ Phàm khẽ rung lên, múa một vòng quạt hoa tú thủy, mỉm cười nói, "Người xếp thứ 7 trong kiếm đạo Tiềm Long bảng, chính là đồ tôn của lão già kia, Trương Vô Kỵ." "Cái gì?" Cưu Ma Chí dưới đài nghe thấy, lộ ra thần sắc kinh hãi, "Thí chủ quả nhiên biết thân phận lai lịch của lão già kia sao?" Mọi người đều kinh hãi. Vừa rồi lão già kia lẫn trong đám đông, không ai nhận ra hắn có gì khác biệt, sau khi ra tay mới thấy hắn tiên khí phiêu phiêu, khí khái phi phàm. Nhưng trước đó, Thuyết Thư tiên sinh đã biết thân phận của lão già ẩn mình trong đám đông sao? Hạ Phàm lộ ra một nụ cười đầy hàm ý sâu xa, từ từ nói, "Đó không phải là người bình thường, bất kể là võ đạo hay kiếm đạo, đều là tồn tại có phân lượng đáng kể." Linh hồn hóng chuyện của mọi người đều bùng cháy, mắt đều muốn phun ra lửa, không ngừng thúc giục, "Mau kể chuyện về lão thần tiên kia đi." "Kể cái gì mà kể?" Hạ Phàm không vui nói, "Ta xếp là Tiềm Long bảng, các ngươi yêu cầu thì nhiều, tất cả ngồi yên cho ta, không muốn nghe thì xách xô đi về." Các đệ tử Minh giáo trên Côn Lôn Sơn cung kính đứng bên đường, hành lễ với Trương Tam Phong hai sư đồ đang thong thả bước qua. "Mọi người đừng sợ, làm gì thì cứ làm, lão đạo chỉ đi dạo thôi, không phải đi khắp nơi ăn thịt người." Trương Tam Phong nuốt dâu mỉm cười nói, "Lão tiên trưởng xin đi thong thả." Người Minh giáo nào dám lơ là, Trương Tam Phong không rời khỏi địa giới Côn Lôn Sơn, bọn hắn không dám thả lỏng. Trương Tam Phong một đường thẳng tiến trở về núi Võ Đàng, đi suốt đêm dưới ánh sao và mặt trăng. Nhìn thấy đã gần đến thị trấn gần đó, trong mắt không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Sư phụ dường như có chút thất vọng. Du Liên Chu nhìn ra tâm trạng Trương Tam Phong đang trùng xuống. Vì sư coi Lũng Hữu Thuyết Thư khách là thiên nhân, mọi chuyện thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Trương Tam Phong thở dài, nói, "Hắn đã biết Bách Thuế Thọ Thần của ta sắp đến, lại nói chắc chắn Thúy Sơn sẽ trở về, ta tin là thật, cho nên một đường gấp gáp trở về núi. Nhưng đến đây chỉ còn hai ngày đường đến Võ Đàng, chớp mắt là tới, đâu thấy bóng dáng Thúy Sơn." Trong lòng vi sư thất vọng vì lời nói của tiểu tiên sinh không linh nghiệm, trong lòng nhớ Thúy Sơn, không khỏi có chút buồn bã. Du Liên Chu biết Trương Tam Phong nhớ đồ đệ tha thiết, đang định an ủi hắn, đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau gần đó, ánh mắt trầm xuống, nói, "Sư phụ, có nên quả không?" Trong ánh mắt thất vọng của Trương Tam Phong, khôi phục lại một chút tinh thần. Còn chưa nói gì, đã nghe thấy tiếng kinh hô giận dữ của một nữ tử từ trong rừng xa truyền đến, "Thả Vô Kỵ hài nhi của ta xuống, sư công hắn là Võ Đàng tổ sư gia, yêu nhân chớ có làm cản." "Ấy?" Trương Tam Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn Du Liên Chu, bọn hắn không nhớ trong số đệ tử đời thứ 3 của Võ Đàng có ai tên là Vô Kỵ. "Đi xem thử." Trương Tam Phong chậm rãi bước ra, trong nháy mắt như cô hồng mờ ảo bay lên, thân pháp phiêu giật như mây trắng bay đi, thoáng chốc đã bay vào trong rừng. Chỉ thấy trong rừng, một nam tử trung niên tay cầm một thanh mục kiếm, đang áp chế một nam một nữ ăn mặc rách rưới, dường như muốn cướp đứa trẻ bên cạnh đi. Nam tử quần áo tả tơi kia giận dữ quát mắng nam tử trung niên, "Nếu sư phụ ta ở đây, há dung ngươi làm cản?" Trương Tam Phong nghe tiếng chấn động mạnh, mặc dù đã hơn 10 năm không nghe thấy giọng nói này, nhưng giọng nói của đồ đệ yêu quý nhất Trương Thúy Sơn của hắn, sao có thể nhầm lẫn? "Thúy Sơn?" Trương Tam Phong từ xa mà đến, giang tay một cái, thái cực càn khôn, bát quái xoay tròn, thiên tượng đều biến đổi, âm dương song ngư chuyển động, khí thế xung quanh đột nhiên thay đổi, một luồng nội lực kinh người bao phủ phạm vi hơn 20 trượng xung quanh, lập tức khiến tất cả mọi người hành động khó khăn. Nam tử quần áo tả tơi nghe vậy đột nhiên quay đầu lại, kinh hô thất thanh, "Sư phụ, sao người lại ở đây?" "Ông." Không kịp để Trương Tam Phong và Trương Thúy Sơn hàn huyên, một kiếm trong tay nam tử trung niên khẽ rung lên, một mảnh kiếm hoa lại ngay lập tức tách ra khe hở giữa các đường vân âm dương song ngư, quyền kình của Trương Tam Phong lập tức bị phá. "Ừm." Trương Tam Phong chợt giật mình, tu vi người này cực mạnh, lại có thể dễ dàng phá vỡ cả thái cực quyền kình của mình. Sư phụ chặn hắn lại, "Đứa trẻ bên cạnh hắn là hài nhi của con, đồ tôn Trương Vô Kỵ của người." Trương Thúy Sơn thấy Trương Tam Phong đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức tinh thần phấn chấn, "Yêu nhân kia nghe đồn bậy bạn, nói Vô Kỵ là người trong kiếm đạo Tiềm Long bảng, muốn đưa hắn đi." Ánh mắt Trương Tam Phong trầm xuống, trở tay chộp về phía nam tử trung niên, nội công tầng tầng lớp lớp quần quần tuôn ra, một bên trái một bên phải vòng tròn quy khí, thái cực mà sinh, một luồng khí bắt lấy người trung niên, một luồng khí cấp lấy tiểu Trương Vô Kỵ, xoay chuyển không ngừng, âm dương tương sinh. Người trung niên thấy trưởng thế của Trương Tam Phong chậm rãi, nhưng hậu kình liên miên không dứt, uy lực chồng chất lên nhau gấp trăm ngàn lần, sắc mặt hắn thay đổi, bỏ Trương Vô Kỵ, một kiếm trong tay vung lên, một mảnh kiếm hoa như tiên nữ giải hoa rơi xuống, cứng rắn chống lại thái cực quyền của Trương Tam Phong. Đùng. Trương Tam Phong và người trung niên đối đầu một kích, một người cầm một kiếm, một người tay không thi triển thái cực thần công. Nội công cùng mãnh chấn động, mọi thứ trong phạm vi ba trượng xung quanh đều bị đánh nát. Hai người lùi lại mấy bước, Trương Vô Kỵ đã bị Trương Tam Phong cướp về. "Công phu tốt." Người trung niên phấn chấn vô cùng nhìn Trương Tam Phong nói, "Không ngờ thiên hạ còn có nhân vật như vậy. Nhưng đứa trẻ này căn cốt cực tốt, nếu ngươi giao hắn cho ta, ta sẽ tận tâm truyền thụ Độc Cô kiếm pháp, tương lai kiếm đạo nhất định huy hoàng khả kỳ." Chương 33, Âm Dương giao hợp, Thái cực vô tướng chương 33, âm dương giao hợp, thái cực vô tướng Trương Tam Phong nhìn nam tử trung niên kia, sắc mặt từ ngưng trọng chuyển sang một tia hưng phấn mong đợi, ta thấy thí chủ có tu vi lợi hại, một thân kiếm pháp lại có thể phá được thái cực quyền của ta. Mặc dù ta còn chưa hoàn toàn biên mãn hoàn thiện nó, nhưng cũng coi như là một môn công pháp hiếm có trên đời, ngươi có thể dùng một kiếm phá quyền pháp của ta, cũng coi như là phi thường rồi. Cảnh giới của ngươi cũng không tệ. Người trung niên nói, nhưng giang hồ đồn rằng đồ tôn này của ngươi là hậu bối Tuấn Kiệt xếp thứ 7 trong kiếm đạo tiềm long bảng, công phu này của ngươi chuyển cho hắn là làm chậm chế hắn, không bằng giao hắn cho ta, ta sẽ dạy hắn kiếm pháp hàng đầu thế gian, đợi hắn học được Độc Cô Cửu Kiếm do ta tự sáng tạo, rồi trả lại hắn cho ngươi, thế nào? Người trung niên này chính là Độc Cô Cầu Bại đã chôn kiếm rời khỏi kiếm trùng. Hắn muốn đi tìm Dương Quá, nhưng Dương Quá là người được Quách Tĩnh tuyên bố che chở, Độc Cô Cầu Bại cả đời này đối với người hiệp nghĩa đều có một phần hổ thẹn trong lòng, nên không tiện đi tìm Dương Quá. Mà Kinh Thiên Minh lại bị Tần Quốc kiếm thánh cái nhiếp mang đi rồi, mình lại không tiện các người. Còn tên khoái kiếm A Phi kia, cả giang hồ đều không tìm thấy hắn, Độc Cô Cầu Bại cũng không có cách nào. Và ngay khi Độc Cô Cầu Bại lang thang khắp giang hồ, Lục Hữu Thuyết Thư Khách lại xếp ra một cái tên mới, Trương Vô Kỵ. Điều thú vị là, Thuyết Thư Khách này nói rất rõ ràng, mấy ngày tới Trương Vô Kỵ này sẽ lên núi Võ Đàng, ai muốn cướp người thì nhanh lên, nếu không lên núi Võ Đàng rồi thì dù các ngươi có thiên quân vạn mã cũng đừng hòng xông lên đòi người. Thế là Độc Cô Cầu Bại canh giữ gần đó, đánh cho không dưới 50 đợt người ngựa không biết tự lượng sức mình dám đến tranh giành nhân tài với hắn. Hoàng Thiên không phụ người canh đường, Độc Cô Cầu Bại cuối cùng đã bắt được Trương Thúy Sơn và những người khác vừa phong trần mệt mỏi từ Băng Hỏa Đảo trở về núi Võ Đàng. Thế là mới có cảnh tượng Trương Tam Phong vừa thấy. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Trương Tam Phong vô cùng kinh ngạc, nghe đồn người này là cao thủ cái thế từng hiện hách một thời ở Đại Tống Ung Châu, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Cứ gọi ta là Độc Cô Cầu Bại là được. Độc Cô Cầu Bại vẻ mặt ôn hòa cười nói, thế nào? Có thể giao đứa trẻ xếp thứ 7 tiềm long bảng này cho ta, để ta chuyển thụ kiếm pháp cho hắn không? Trương Tam Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc, không ngờ lời hạ phàm nói đều trúng. Trên đường trở về mình thật sự gặp Trương Thúy Sơn, hơn nữa, Trương Thúy Sơn lại còn dẫn theo một đứa trẻ trở về, hắn còn được hạ phàm đánh giá là Tuấn Kiệt xếp thứ 7 kiếm đạo tiềm long bảng. Trương Tam Phong lúc này nhớ lại những lời nói và ánh mắt đầy ý vị thâm trường của hạ phàm trước khi mình rời đi, không khỏi thở dài một tiếng, đúng là nhân vật thần tiên. À, Độc Cô Cầu Bại tưởng Trương Tam Phong đang khen mình, đội và nói, cái này, nếu ngươi cảm thấy được, ta đưa người đi ngay nhé. Sư phụ, sư phụ. Bên cạnh Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, Du Liên Chu đều cùng nhau chạy tới, bọn hắn thật sự tưởng Trương Tam Phong muốn để Độc Cô Cầu Bại đưa Trương Vô Kỵ đi. Trương Tam Phong lúc này gặp lại Đồ Nhi, lại có thêm một đồ tôn ngoan ngoãn lợi hại, trong lòng rất vui mừng. Nhìn Độc Cô Cầu Bại, nói ra thì lão hủ bất tài, cũng tự sáng tạo ra một bộ kiếm pháp. Vô Kỵ hài nhi này của ta nếu thật sự là kiếm đạo tiềm long, lão hủ cũng muốn để hắn phát huy quang đại bộ kiếm pháp trong tay ta. Thiện ý của kiếm ma tiên sinh, ta xin nhận, nhưng ngươi muốn từ chối ta? Độc Cô Cầu Bại lạnh giọng ngắt lời Trương Tam Phong, có chút không vui nói, quyền pháp của ngươi tuy tinh xảo, nhưng kiếm pháp của ngươi chưa chắc mạnh mẽ như quyền pháp. Trương Tam Phong phất tay một cái, chân võ kiếm sau lưng Du Liên Chu phát ra một tiếng ngân thấp, trong nháy mắt chân võ kiếm gào thét bay lên làm rách lớp vải bọc, chân võ kiếm toàn thân ánh sáng đen phát ra một đạo hàn quang, như sao băng rơi xuống bay vào tay Trương Tam Phong. Thái cực kiếm, xin chỉ giáo. Trương Tam Phong múa một vòng kiếm hoa, kiếm khí lạnh lẽo, khí thế hùng hồn, đạo vận như sóng dữ cuồn cuộn có tiếng ngàn sóng nhưng lại có khí chất bèo trôi giữa sóng lớn, mặc cho sóng to gió lớn ta vẫn ung dung tự tại. Lúc này Độc Cô Cầu Bại mới giật mình, người này không chỉ võ đạo cường thịnh, kiếm đạo e rằng cũng là cao thủ hàng đầu. Ha ha ha, hay hay hay. Độc Cô Cầu Bại liên tục nói mấy tiếng hay, sắc mặt vui vẻ nói, ta công thành xuất sơn, thế gian đã khó có đối thủ. Trọng kiếm vô phong đã vô địch thiên hạ, sau này lại dùng Tử Vi hung kiếm vẫn vô địch, sau đó mới dùng một kiếm, bây giờ đã đạt đến cảnh giới vạn vật đều có thể là kiếm, chỉ là khó tìm đối thủ, nên mới nảy ra ý định muốn thu đồ đệ. Hôm nay gặp được ngươi, chính là hợp với tâm nguyện cầu địch của ta. Trương Tam Phong gật đầu, lão đạo sáng tạo ra bộ thái cực kiếm pháp này, chưa từng đối đầu với ai. Hôm nay kiếm ma thử kiếm, vô cùng cảm kích. Mời ra chiêu. Ha ha ha. Độc Cô Cầu Bại vui mừng khôn xiết, ngươi lại dám bảo ta ra chiêu trước. Ngươi có biết Độc Cô Cửu Kiếm của ta một khi xuất ra, ngươi sẽ không còn cơ hội ra chiêu nữa không? Trương Tam Phong mỉm cười nói, lão đạo tu thân dưỡng tính đã lâu, sắc bén đều ẩn giấu, đã học được hậu phát chế nhân rồi. Hay cho hậu phát chế nhân. Đắc tội rồi. Độc Cô Cầu Bại lật người bay lên, một kiếm trong tay đưa ra, lập tức phong vân biến sắc. Phạm vi phá hoại khi Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu Bại đối chiêu vừa rồi chỉ có mấy trượng, giờ đây Độc Cô Cầu Bại rõ ràng muốn dốc toàn lực, khí trường xung quanh lập tức trở nên đáng sợ. Thái cực biến chuyển, cương nhu giao thoa, Tùng Sơn bất động, giang hà tự chuyển. Trương Tam Phong khẽ quát trong miệng, Liên Chu, dùng thái cực quyền kình tiết kình, bảo vệ một nhà ngũ sư đệ của ngươi. Du Liên Chu hồn phi phách tán, vội vàng thuận theo ý tượng cảnh giới của Trương Tam Phong, thi triển thái cực quyền pháp, đẩy lùi luồng khí lưu quẩn tới xung quanh. Cần biết rằng, một khi tông sư chi khí bùng phát, những người cảnh giới hậu thiên như bọn hắn sẽ ngay lập tức bị nghiền thành phấn vụ. Du Liên Chu mượn thế quyền ý của Trương Tam Phong với 9 phần cảnh giới mới dám tiết kình. Bây giờ hai đại cao thủ cái thế giao đấu, mấy người Du Liên Chu ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, lúc này nếu mạo hiểm quay lưng, e rằng vừa rời khỏi thế quyền kình của Trương Tam Phong sẽ lập tức nổ tung mà chết. Thế gian lại có kỳ công như vậy. Kiếm khí toàn thân Độc Cô Cầu Bại nổ tung, hóa thành một đạo cực mang quét xuống, chỉ là không biết kiếm pháp của ngươi có lợi hại như quyền pháp của ngươi không. Ý chi sở trí, âm dương giao hợp, thái cực vô tướng. Chân võ kiếm trong tay Trương Tam Phong giơ lên, một đạo kiếm khí hình vòng cung bốn lượt qua, vòng qua đạo cực mang xuyên thấu kiếm khí của Độc Cô Cầu Bại, chính nghiêng phản đâm, khúc đầu hình tròn, phản hồi kiếm, hình vòng cung trở về. Ấy, Thái Cực kiếm vừa ra, kiếm chưa tới, ý đã đến trước, kiếm đạo ý cảnh viên mãn hợp nhất, lớn nhỏ lồng vào nhau, tầng tầng lớp lớp. Kiếm đầu tiên Độc Cô Cầu Bại xuất ra, lại bị chế trụ. Độc Cô Cầu Bại lộ ra thần sắc kinh hỉ, kiếm pháp hay quá. Ha ha. Nói xong, Độc Cô Cầu Bại đối diện với vòng cung kiếm cong, kiếm pháp Thái Cực biến hóa khôn lường, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, vạn ngàn đạo kiếm khí đều hóa thành một kiếm, phá kiếm quyết đạm kiếm thức. Chương 34, phá tận thiên hạ võ học chương 34, phá tận thiên hạ võ học trong Độc Cô Cửu Kiếm, tổng cương 9 đoạn, phá tận thiên hạ võ học, phá kiếm, phá đao, phá quyền, phá khí, phá tiễn. Không có chiêu nào không phá được, không có địch nào không phá được. Trong nháy mắt Độc Cô Cầu Bại thi triển ra phá kiếm thức, nhắm vào kiếm thế thiên tượng viên mãn đại đạo quy nhất của Thái Cực kiếm, thi triển ra đạm kiếm thức. Chỉ thấy trên một kiếm, từng điểm tinh mang rơi xuống, từng đạo kiếm khí như vạn ngàn chiếc lá mùa thu rơi rụng, không nơi nương tựa, không nơi đáp xuống, hoàn toàn không có chư pháp, hoàn toàn không có mục tiêu, nhưng kiếm kiếm chiêu chiêu lại đều nhắm vào quỹ đạo của Thái Cực kiếm. Trương Tam Phong hiếm thấy lộ ra thần sắc vui mừng giống như Độc Cô Cầu Bại, kiếm trong tay hắn càng lúc càng chậm, nhưng kiếm pháp càng thêm thuần thục và hỗn độn hữu lực, mỗi đạo vòng cùng đánh ra, ánh sáng chồng chất che lấp càng nhiều khe hở. Đám kiếm thức của Độc Cô Cầu Bại liên tục kích phát hơn trăm kiếm, tất cả đều bị Thái Cực tự động hợp nhất kiếm tròn của Trương Tam Phong chặn lại. Ha ha, sảng khoái. Độc Cô Cầu Bại phân chấn vô cùng, cất tiếng cười lớn, kiếm hoa một kiếm chợt lóe, kiếm thế từ khí tượng phiêu giật mềm mại bỗng thay đổi, lập tức trở nên hung ác sắc bén, thế lá dụng phiêu linh vừa rồi lập tức trở nên nhanh chóng bạo liệt, hung ác như răng nanh độc, trong nháy mắt công lực tăng vọt, cùng Trương Tam Phong Thái Cực kiếm so đấu kiếm ý, xem ta chủ kiếm. Trương Tam Phong thâm hiểu tinh túy của hậu phát chế nhân, Thái Cực kiếm lại càng chiếm hết lợi thế của một kiếm Độc Cô Cầu Bại. Kiếm pháp Độc Cô Cầu Bại vừa thay đổi công lực bạo tăng, Trương Tam Phong cũng không hề kém cạnh, chân võ kiếm trong tay lại phát ra ánh sáng xanh vàng sắc lạnh. Kiếm ý. Độc Cô Cầu Bại thấy chân võ kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, trong lòng thầm kêu không ổn, ngươi lại có thể nuôi dưỡng một thanh kiếm phát ra kiếm ý của chính nó. Xoẹt. Đang nói, hai thanh kiếm đột nhiên giao nhau, một kiếm của Độc Cô Cầu Bại lập tức gãy làm đôi. Vừa rồi bọn hắn so đấu kiếm pháp mấy chục chiêu, đều là so pha chiêu, chế địch, tháo gỡ, chưa từng đối đầu trực diện một lần nào. Tuy nhiên, Độc Cô Cầu Bại thi triển phá kiếm trục kiếm quyết cương mãnh mạnh mẽ đối đầu trực diện, lập tức bị kiếm ý bùng phát của chân võ kiếm đánh gãy một kiếm. Không phải kiếm pháp Độc Cô Cầu Bại không bằng Trương Tam Phong, mà là binh khí của hắn đã mất đi ưu thế. Thật là một thanh kiếm tốt, tiếc là ta không mang Tử Vi kiếm của ta đến. Độc Cô Cầu Bại cầm đoạt kiếm, phóng ra một luồng đấu khí giữa không trung, từng đạo cực quang đột nhiên bắn về phía quanh thân Trương Tam Phong, phá kiếm quyết đấu kiếm thức. Trương Tam Phong càng đánh càng mạnh, chiến ý quanh thân cuối cùng cũng bùng cháy. Hắn sau 30 tuổi đã vô địch thiên hạ, cả đời cô đơn, nên uy ẩn núi võ đang truyền tâm sáng tạo pháp. Không ngờ hôm nay lại gặp được cao thủ như vậy, ý chí chiến đấu đã trầm lặng bấy lâu của Trương Tam Phong lại bùng cháy. Lưỡng nghi tương thừa, thứ phương vô khuyết. Trương Tam Phong chậm rãi bước tới. Kiếm khí do Độc Cô Cầu Bại dùng một kiếm phát ra đều bị Thái Cực kiếm pháp không chút sơ hở nghiền nát, Độc Cô Cầu Bại lại bị buộc phải lùi lại một bước. Hay. Tuy nhiên Độc Cô Cầu Bại không hề nản lòng, sắc mặt hắn càng thêm cuồng hỉ. Một kiếm trong tay vẫn thi triển kiếm pháp đấu chiêu với Trương Tam Phong, tay kia đột nhiên trộn một cái, thanh kiếm rách nát trong tay Trương Thúy Sơn ở xa lại bị cưỡng ép hút tới. Ông. Lúc này Độc Cô Cầu Bại một tay cầm đoạn kiếm, một tay cầm nửa thanh một kiếm, khí thế cả người bạo tăng, ha ha. Lần này có nội lực hơn nhiều rồi, mặc kệ ngươi có thần bình trong tay, ta song kiếm chỉ, cũng là không ai chiếm lợi của ai nữa. Trương Tam Phong cất tiếng cười lớn, hắn đột nhiên lật người bay lên, Trương Tam Phong vốn luôn lấy hậu phát chế nhân làm ý pháp sở khu lại phát động tấn công. Du Liên Chu, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố đều kinh hãi phát hiện, bọn hắn đều không động đậy được nữa. Hơn nữa thời không xung quanh dường như bị ngưng đọc lại, bọn hắn kinh hãi nhìn thấy hai đại cao thủ cái thế bay vọt lên thái hư, kiếm pháp quang huy đối chọi, khí xoáy đáng sợ lưu chuyển, một tính một động từ xa chiếu rọi lẫn nhau. Lá cây, đá núi, côn trùng xung quanh đều chậm lại, dường như mọi thứ đều bị tiên thiên cương khí của hai đại cường giả cái thế bao phủ, thời gian của bọn hắn như bị dừng lại. Đây là thần đấu. Du Liên Chu trong lòng kinh hãi và phần, nhìn hai đại cường giả đang kịch chiến thi triển kiếm pháp kinh thế trong thái hư, trong lòng kinh hãi muốn chết, ta vốn tưởng sư phụ chỉ là cảnh giới tông sư, không ngờ ta vẫn đánh giá thấp cảnh giới của sư phụ. Nhưng trong truyền thuyết chỉ có cảnh giới thiên nhân vượt qua phàm nhân, bước vào cõi không phàm trần mới có thể kích hoạt thần đấu. Sư phụ lại cùng người này đấu vào trong thái hư, chẳng lẽ sư phụ đã sớm là cảnh giới đại tông sư, chạm đến thiên nhân chi cảnh rồi? Không đúng. Trong truyền thuyết thiên nhân chi cảnh xa vời không thể chạm tới, phàm nhân không thể thấy. Du Liên Chu trong lòng cố gắng phủ nhận, có lẽ chỉ là ý tượng bùng phát của cảnh giới đại tông sư, nếu thật sự là cảnh giới thiên nhân, bọn ta bây giờ căn bản không thể sống sót ở đây xem bọn hắn tỉ thí. Ầm. Đột nhiên trong thái hư bùng phát một tiếng nổ vỡ vụn lớn, thanh kiếm rách nát trong tay Độc Cô Cầu Bại phóng ra, mạnh mẽ chém về phía Trương Tam Phong. Thái Cực kiếm pháp tròn đầy không tì vết, vòng lớn lồng vòng nhỏ sinh vòng lớn, âm dương tương trợ, Thái Cực tự chuyển. Bộ kiếm pháp này không hề có sơ hở, Độc Cô Cầu Bại và Trương Tam Phong kịch chiến hơn 500 chiêu bất phân thắng bại, kiếm pháp của cả hai bên đều đạt đến cực điểm. Thậm chí trong trận chiến này, hai người đều chứng thực lẫn nhau kiếm đạo của mình, khiến kiếm pháp của mình hoàn toàn viên mãn hoàn hảo, không còn chút tì vết nào. Nhưng dù là như vậy, Độc Cô Cầu Bại không tin trên đời không có chiêu thức sơ hở. Khi hai người đánh đến chiêu thứ 600, Độc Cô Cầu Bại phát hiện ra manh mối, kiếm pháp Trương Tam Phong đã đạt đến cực điểm, kiếm pháp vốn hoàn toàn không có sơ hở, có lẽ ngay từ đầu đã là sơ hở của hắn. Khởi điểm của hắn chính là điểm xoay tròn, trung tâm. Nhưng kiếm pháp Trương Tam Phong vô tỉ vết, nếu mạo hiểm một kiếm đâm vào trung tâm xoay tròn của hắn, e rằng sẽ bị Trương Tam Phong một kiếm chặt đứt cánh tay. Thế là Độc Cô Cầu bại thi triển chiêu cuối cùng của phá kiếm thức, thúc đẩy thanh kiếm rách nát trong tay đến cực điểm, đâm thẳng vào điểm trung tâm xoay tròn thái cực của Trương Tam Phong. Tiếng nổ vỡ vụn hư không truyền đến, đạo kiếm quang kia ầm ầm đánh xuyên qua vòng tròn thái cực, mạnh mẽ đánh vào chân núi xa xa, trực tiếp đánh xuyên qua ngọn núi đó tạo ra một cái lô đối xuyên khổng lồ. Sư phụ, Du Liên Chu và những người khác thấy đạo kiếm khí kia xuyên qua lưới kiếm thái cực, đều kinh hãi kêu lên. Trương Tam Phong nhẹ nhàng múa kiếm hoa, từ từ rút đi kiếm ý, sắc mặt hồng hào tiên khí phiêu phiêu, làm gì? Sư phụ người không sao chứ? Du Liên Chu kinh ngạc hỏi. Ta trông giống như có chuyện gì sao? Trương Tam Phong một tay cầm kiếm, từ từ bay xuống. Độc Cô Cầu bại cũng bay xuống, vô cùng bội phục, không ngờ sơ hở mà ta nghĩ, lại hoàn toàn không có sơ hở, phá kiếm thức của ta, lại không phá được kiếm của ngươi. Trương Tam Phong bung tay rắc đi một nắm vụn sắt trong tay, chân võ kiếm không hề hấn gì, ánh sáng xanh lóe lên từ từ trở về vỏ, binh khí của các hạ kém hơn một chút, không phá được chân võ kiếm của ta là chuyện bình thường, nếu ngươi dùng một thanh kiếm tốt hơn một chút, có lẽ sẽ khác. Chương 35, tự cho là vô địch thiên hạ chương 35, tự cho là vô địch thiên hạ Trương Tam Phong chiếm lợi thế về binh khí, nhưng lại không kiêu ngạo lấn át người, khí độ của hắn khiến Độc Cô Cầu bại vô cùng kính phục. Trận chiến này Độc Cô Cầu bại trước tiên dùng một kiếm giao đấu, hai bên chỉ so tài kiếm thuật. Sau khi khó phân thắng bại, Độc Cô Cầu bại mới song kiếm bùng phát thực lực, dốc toàn lực chiến đấu với Trương Tam Phong. Đáng tiếc là, dù vậy, chân võ kiếm trong tay Trương Tam Phong không phải phản phẩm, Độc Cô Cầu bại cuối cùng vẫn kém một chiêu, thua thiệt ở binh khí. Độc Cô Cửu kiếm của ta tự xưng là phá tận thiên hạ võ học, bây giờ xem ra, quả thực là quá ngông cuồng. Độc Cô Cầu bại vô cùng mãn nguyện nói, chiêu này của lão tiên sinh, thái cực, quả thực là thâm nhập tinh túy của đại đạo quý nhất, vạn vật thủy trùng, nhìn như sơ hở lại hoàn toàn không có sơ hở. Ta cũng vậy, nhìn như thua thiệt ở binh khí, thực ra ta tuổi đời còn trẻ, lại chiếm được lợi thế về tuổi tác. Lão tiên sinh nếu trẻ hơn mấy chục tuổi nữa, e rằng tình hình lại khác. Các hạ không biết, công phu này của ta, càng lớn tuổi càng lợi hại, năm tháng có thể lắng động cảnh giới và tâm cảnh. Phái ta chú trọng nhất là khiêm tốn hòa hợp, hậu tích bắc phát, mới có thể lấy tính chế động, hậu phát chế nhân. Trương Tam Phong mỉm cười nói, cho nên nếu ta trẻ hơn mấy chục tuổi nữa, nói không chừng tích lũy chưa đủ dày, sẽ không phát ra được. Hay cho hậu phát chế nhân, ý cảnh võ học của lão tiên sinh, khiến ta bội phục. Lúc này Độc Cô Cầu bại bội phục Trương Tam Phong sát đất, hôm nay được gặp lão tiên sinh, ta may mắn vô cùng. Hai vị cao thủ vừa rồi còn giao chiến đến mức thiên địa biến sắc, lúc này lại trở nên tương kính tương thích, hơn nữa còn nhường nhịn lẫn nhau, không hề tiêu căng nóng nảy, đều hết lời tán dương đối phương. Tình huống quỷ dị này khiến Du Liên Chu, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố bên cạnh đều ngơ ngác. Trận chiến hôm nay, ta mới biết thiên hạ rộng lớn, ngày xưa tự cho là vô địch thiên hạ, quả thực là quá cuồng vọng. Độc Cô Cầu bại nói với Trương Tam Phong, có tiên sinh làm địch, thật là may mắn ba đời. Sau này kiếm đạo của ta nếu có chút lộ ra, nhất định sẽ lên núi võ đang cùng lão tiên sinh tham tưởng. Lão tiên sinh nếu có tiến bộ trong võ đạo, cũng cần gọi ta đến. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Trương Tam Phong mừng rỡ khôn xiết, cùng Độc Cô Cầu bại nhất kiến như cố, nếu không nhờ Hạ Phàm tiểu tiên sinh chỉ điểm, ta suýt nữa đã bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ ngài. Sau này có thể cùng ngài luận đạo cầu võ, còn gì may mắn hơn nữa. Hạ Phàm, Lũng Hưu Thuyết thư khách. Độc Cô Cầu bại thu lại ý cười trên mặt, hít sâu một hơi, nhìn Trương Vô Kỵ nói, người đó thật sự thần kỳ đến vậy sao? Ta cũng nghe hắn bình luận thiên hạ kiếm đạo, nên mới thủ hộ ở đây, mong tìm được truyền nhân. Trương Tam Phong có chút ngượng ngùng nói, mấy ngày nay, ta một đường men theo lối tắt đường nhỏ trở về, không đi qua những quan đạo thành trấn kia, nên không biết Hạ Phàm tiểu tiên sinh lại vừa bình luận kiếm đạo tiềm năng mới, cũng không ngờ, đồ tôn của ta lại được lên bảng. Độc Cô Cầu bại gật đầu nói, ta cũng chỉ nghe nói, hắn bảo cha đứa trẻ này đôn hậu vứt vàng, mẹ thì cổ linh tinh quái, cả hai thiên tư chắc tuyệt mới sinh ra được hắn, một người có tư chất hơn người. Hơn nữa, sau khi hắn trở về Võ Đăng Sơn, nếu được Võ Đăng kiếm pháp chân truyền, ngày sau nhất định sẽ đại phóng dị sắc. Chỉ là hiện giờ tuổi còn nhỏ, nên mới xếp ở tiềm long bảng thứ 7 vị. Trương Tam Phong có chút kinh ngạc nói, từ khi thái cực kiếm của ta sáng tạo thành công, chưa từng tùy tiện chỉ dạy cho người khác, không ngờ Hạ Phàm tiểu tiên sinh ngay cả chuyện bí mật như vậy cũng có thể biết, không hổ là thiên nhân chi tướng. Người đó thật sự thần kỳ đến thế sao? Độc Cô Cầu bại kinh ngạc hỏi. Trương Tam Phong gật đầu, nếu ngài có điều gì băn khoăn trong nhân sinh, có thể thỉnh giáo hắn. Nhưng Hạ Phàm tiểu tiên sinh không chịu tùy tiện tiết lộ thiên cơ, cần phải trả một cái giá nào đó, hắn mới chịu giải đáp. Ta cũng là sau một trận ác chiến với người khác, còn suýt chút nữa dâng lên chân võ kiếm, Hạ Phàm tiểu tiên sinh mới chịu chỉ điểm mê tân cho ta. Du Liên Chu trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng là sư phụ ngươi cố tình tặng kiếm không thành, rồi đồng ý đánh thay để làm thù lao cơ mà. Hơn nữa, trận ngươi đấu với Cưu Ma Chí, đâu gọi là ác chiến. Quả nhiên Độc Cô Cầu bại cũng lộ ra vẻ khinh bỉ, nói, lão tiên sinh lại lừa gạt ta, hiện giờ Cửu Châu cường giả khắp thiên hạ, ai mà chẳng nghe chuyện cười về việc sư tôn trưởng giáo của chúng ta dùng một chiêu tiên nhân phủ đỉnh điểm hóa quốc sư thổ phồn. Khiến cho gần đây trên giang hồ, chiêu tiên nhân phủ đỉnh này đột nhiên thịnh hành, người người đều học tiên nhân chỉ lộ và tiên nhân phủ đỉnh, quả thực là bị lão tiên sinh dẫn ra một luồng tà khí rồi. Một trận tỉ thí mà lão tiên sinh phủ đỉnh người ta mấy chục lần như vậy, khiến ta khó mà tin đó là một trận ác chiến. Trương Tam Phong lần ra, không ngờ một trận tỉ thí của mình ở Phạm Tâm Tiểu Úc lại có thể dẫn đến một luồng phong trào như vậy trên giang hồ. Hắn ha ha cười lớn, nói với Độc Cô Cầu bại, không phải. Trận ác chiến này không phải nói về quốc sư thổ phồn, mà là chỉ chuyện ngày hôm nay. Trước khi đi ta từng đồng ý với Hạ Phàm tiểu tiên sinh, sẽ giúp hắn chặn một kiếp nạn, nay cùng tiên sinh gặp nhau ở đây, chính là đã kết thúc nhân quả đó. Độc Cô Cầu bại mà ra, thoáng chốc cũng cười sảng khoái, tốt, tốt, tốt. Thành như lời lão tiên sinh nói, ta sẽ không làm khó thuyết thư khách kia, nếu ta có điều gì cầu xin hắn, ta cũng sẽ giống như lão tiên sinh, trả cái giá để trao đổi. Cũng được. Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu bại càng thêm thưởng thức đối phương, cùng nhau vỗ tay cười lớn. Vì Trương Vô Kỵ là đồ tử đồ tôn của ngươi, ta không tiện đoạt người mình yêu thích. Độc Cô Cầu bại nhìn về phía xa, nói, may mắn là gần đây ta cũng không có việc gì, sẽ tiếp tục đi lại trên giang hồ, nếu thật sự không tìm được chủ nhân, ta sẽ đến Phàm Tâm tiểu ốc kia, hỏi thuyết thư khách Lũng Hữu, cầu hắn chỉ điểm một hai. Trương Tam Phong mỉm cười gật đầu, như vậy rất tốt, phải nhớ kỹ, Hạ Phàm tiểu tiên sinh không phải vật trong ao, chính là trích tiên chi tư, cần phải khách khí một chút. Độc Cô Cầu bại tính tình phóng khoáng, hắn thu lại nửa thanh một kiếm treo bên hông, chắp tay sau lưng, cứ thế cáo biệt rời đi, minh bạch. Lão tiên sinh bảo trọng, người ta núi xanh không đổi, hậu hội lưu kỳ. Trương Tam Phong nhìn theo bóng lưng Độc Cô Cầu bại rời đi, nói, kiếm ma trân trọng, hậu hội lưu kỳ, lão hủ chờ ngươi trở lại trên võ đăng sơn. Độc Cô Cầu bại phất tay, thân ảnh nhẹ nhàng lướt đi, phiêu nhiên bay xa, chỉ trong chốc lát đã không còn thấy bóng người. Lúc này nhìn lại xung quanh, trận chiến giữa Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu bại không gây ra quá nhiều sự phá hủy, chỉ có một cái hang khổng lồ trong suốt dài hơn 10 trượng trên sườn một ngọn núi xa xa, để lại dấu vết bọn hắn từng chiến đấu. Thiên nhân chi tượng, chiến pháp ở ngoài, kỹ đấu ở trong, không làm phiền Phạm Trần Vạn Sự. Du Liên Chu nhìn Trương Tam Phong tiên khí phiêu phiêu, càng lúc càng không thể nắm bắt được rốt cuộc cảnh giới của sư phụ mình là gì. Đi thôi. Trương Tam Phong chắp hai tay sau lưng, đi về phía võ đăng sơn, tâm trạng cực kỳ tốt, tiểu tiên sinh quả là thần tiên, tính toán không sai sót, khiến ta bội phục. Có lẽ không cần ta điểm hóa kiếm ma tiên sinh, thật ra cũng không có vấn đề gì lớn. Hoa Châu, Thượng Quận, vùng ngoại ô Đông Trấn. Hát gì? Lúc này đang là ban đêm, Hạ Phàm đang vận công tu luyện trong đỉnh bỗng hắt hơi một cái, tình huống gì đây? Có người đang niệm đến ta. Người có thể khiến ta phản ứng, chẳng lẽ là cường giả cảnh giới cực kỳ cao thâm? Lý Tầm Hoan đang nướng thịt bên cạnh cười, gần đây tiên sinh danh tiếng vang dội, không có người niệm đến ngươi mới là lạ. Chương 36, 10 lần rút thăm chắc chắn ra đại bảo bối. Chương 36, 10 lần rút thăm chắc chắn ra đại bảo bối. Ăn thịt nướng của ngươi đi. Tay nghề của Bảo Đinh này còn không chặn được miệng các ngươi. Hạ Phàm nói. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Hạ Phàm bình luận Tiềm Long bảng thứ 7 vị, nhờ vào màn thể hiện siêu phàm của Trương Tam Phong trên đài thuyết thư, hiệu quả được đẩy lên tối đa. Dù sao, một cao thủ ngự sử tiên tiên cương khí bị người ta tiên nhân phụ đỉnh đến mức quỳ xuống nhận thua, còn gì có thể gây chấn động hơn thế? Vì vậy, chỉ trong vài ngày, số lượng người đến nghe sách tăng vọt, cộng thêm hiệu ứng thách đấu của Cưu Ma Chí, nhân khí của Hạ Phàm được kéo lên tối đa. Những lời công kích, mắng mỏ hắn lừa đời dối tiếng trên giang hồ, lập tức tiêu tán hơn nữa. Hạ Phàm đã thực sự thể hiện một tay nắm giữ chuyện thiên hạ trong lòng bàn tay, không có gì trên đời có thể lọt qua. Và Hạ Phàm nhận được càng nhiều sự công nhận, sự đồng tình của những người đó khiến kinh nghiệm hệ thống tăng vọt chưa từng có. Hạ Phàm đã nhận được vài lần hệ thống ban thưởng, thu hoạch được nhiều phần thưởng cao cấp, trung cấp, thậm chí còn nhận được một lần phần thưởng cực phẩm. Bây giờ xem ra, muốn bạo nhân phẩm ngẫu nhiên lần nào cũng ra cực phẩm thì không thực tế lắm. Trong khoảng thời gian này, Hạ Phàm đã nhận được đoạn bính đoạn nhạc đao, đao mổ heo lưng, dày, thanh xương kiếm, cao cấp tam phẩm binh khí, càn khôn đại na di tâm pháp, thiên sơn tuyết liên cao, thánh dược cấp cứu chữa thương, tuần vũ thiên ý, cao cấp lục phẩm phòng cụ và các phần thưởng khác. Đoạn nhạc đao Hạ Phàm thưởng cho Bảo Đinh, hiện đang bị dùng sai mục đích để xẻ thịt, nướng thịt. Thanh xương kiếm Hạ Phàm đưa cho Chu Chỉ Nhược, mỹ nhân không thể lần nào cũng dùng thanh kiếm bình thường mua ba lạng bạc ngoài chợ được. Thanh kiếm này tuy không bằng thập đại danh kiếm trong truyền thuyết, nhưng Hạ Phàm thấy chất lượng của nó không tầm thường, e rằng cũng không hề kém cạnh. Tuần Vũ Thiên Y Liễu là một bộ y phục nữ, vừa chống nước vừa chống lửa lại chống cả ám khí, binh khí có phẩm tự thấp hơn nó, cao thủ cao hơn một giai thi triển nội lực cũng không thể phá phòng. Hạ Phàm cũng đưa cho Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược tuy chuyên tâm khổ luyện, nhưng Hạ Phàm cảm thấy gần đây hình như càng ngày càng nhiều chuyện giang hồ đang tiến gần đến mình. Đầu tiên là Hắc Bạch Huyền Tiễn, rồi đến Âm Dương Gia, rồi đến Quỷ Cốc, rồi đến Trương Tam Phong. Hiện tại tu vi của mình ngày càng tinh tiến tự nhiên không sợ phàm nhân chi cảnh, nhưng Chu Chỉ Nhược dù sao cũng bắt đầu tu luyện muộn, tốc độ đuổi kịp chậm. Vì vậy Hạ Phàm mới dồn tài nguyên cho nàng. Chu Chỉ Nhược hiện giờ khí chất càng thêm ngọt ngào, tiên nữ chi tướng càng thêm thanh tú mê người. Nàng đã trao chọn trái tim cho Hạ Phàm, bị mị lực của Hạ Phàm làm cho khuất phục, kiếp này đã nhận định hắn. Đã như vậy, giai nhân bầu bạn bên cạnh, Hạ Phàm cũng sẽ không bạc đãi nàng. Tuy nhiên, xét thấy Chu Chỉ Nhược hiện giờ tuổi còn nhỏ, những chuyện chưa làm không thể làm, Hạ Phàm đều dừng lại đúng lúc. Điểm này lại khiến Xích Luyện nhíu môi, ở thời cổ đại nữ tử 12, 13 tuổi có thể gả chồng, muộn hơn nữa chính là kết hôn muộn, hành vi cổ quái như Hạ Phàm quả thực khiến người ta khó hiểu. Người sắp đột phá rồi. Vệ Trang đứng bên cạnh, không ăn thịt nướng, cũng không làm bất cứ điều gì, chỉ đứng tạo dáng, đột nhiên mắt khẽ động, nhìn chằm chằm Hạ Phàm đang vận công hỏi. Còn thiếu một chút. Hạ Phàm vận công một chu thiên, thở ra một hơi thật sâu, cương khí trong cơ thể gào thét cuộn cuộn, nhưng khi phóng thích ra ngoài lại như gió xuân ấm áp dịu dàng, không mang theo một chút cương mãnh nào. Hạ Phàm đã tu luyện đến cực hạn ở tiên thiên cảnh giới, trong ngoài đều thuận, hòa làm một thể. Theo ta thấy ngươi tiến vào tông sư cảnh giới, đã là thời cơ tốt nhất rồi. Vệ Trang lạnh lùng nói, nếu ngươi tiến vào tông sư cảnh giới, e rằng ta hiện tại rất khó đánh bại ngươi. Ngay từ đầu ngươi đã không được rồi cơ mà. Hạ Phàm nói, ta tu luyện đấu tự bí xong, chiến pháp vô song, ngươi mới hơn ta một cảnh giới mà đã muốn đánh bại ta, đây là đang coi thường nhiều lần nhập môn thượng đẳng của ta sao? Vệ Trang cau mày, nắm chặt xa xỉ trong tay. ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi nên lương thiện. Hạ Phàm uy hiếp, gần đây ta học được vô tình phi đao từ Lý Thắng Hoa, nếu ngươi không lương thiện, ta sẽ vô tình cho ngươi xem. Lý Tầm Hoan đang uống rượu lớn, ăn thịt nướng lớn suýt chút nữa phun cả rượu ra, tiên sinh ngay cả ta là Thám Hoa cũng biết sao? Hơn nữa phi đao của ta chưa từng sử dụng đúng không? Sao lại vô tình rồi? Biết đâu lại bị vệ trang tiên sinh chặn lại thì sao? Mọi người thấy sau khi Hạ Phàm nói xong, vệ trang đã nắm chặt xa xỉ nhìn về phía Lý Tầm Hoan, bọn hắn nghi ngờ Lý Tầm Hoan sợ vệ trang gây chuyện, lập tức tỏ ra yếu thế. Lý Tầm Hoan tính cách ôn hòa, khách khí với mọi người, nhưng về khí thế thì chưa bao giờ thua kém ai, thêm vào đó Hạ Phàm từng nói đừng gây sự với Lý Tầm Hoan, nên mọi người thường rất khách khí với hắn. Hạ Phàm cười ha ha nói, đến đây nào, ngươi bây giờ hãy biểu diễn một tay Lý Lao Phi đao đi, để ta dùng đấu tự bí học theo, sau này vượt cảnh giới giết người không còn là giấc mơ nữa. Vệ trang nghi ngờ hỏi, hắn thật sự có thể vượt cảnh giới giết người? Hạ Phàm trịnh trọng nói, giang hồ đồn đại, tiểu Lý Phi đao của hắn mẹ nó chiếm vị trí thứ nhất trong ám khí phổ 30 năm không ai có thể lay chuyển. Ấy ấy ấy, bỏ phi đao của ngươi xuống, lời này không phải ta nói, là Bách Hiểu Sinh nói, ngươi có chuyện thì tìm hắn đi. Lý Tầm Hoan, người chưa từng rút phi đao ra, giờ phút này thực sự nghiêm mặt lấy ra một thanh phi đao nhỏ tinh xảo. Hạ Phàm vội vàng chuyển hướng hỏa lực, đồng thời thầm xin lỗi Bách Hiểu Sinh trong lòng. Tiên sinh hiểu biết nhiều như vậy sao? Lý Tầm Hoan hỏi, hơn nữa trong tay hình như còn giấu rất nhiều bà bối. Đó là lẽ tự nhiên. Hạ Phàm gật đầu nói, biết đâu một ngày nào đó ta có được một bộ giáp có thể phòng được phi đao của ngươi, ta sẽ đến thách đấu với ngươi. Lý Tầm Hoan nâng rượu cười uống, thư danh mà thôi, không đáng để tiên sinh bận tâm đến phi đao của Lý Mỗ. Hạ Phàm nghĩ, hiện tại tiên thiên cảnh giới của mình đã hoàn toàn viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến tông sư cảnh giới. Nhưng không biết còn thiếu sót gì không, chi bằng dùng 20 lần rút thăm hệ thống đã tích lũy trong tay, nếu có thể bù đắp cho một cảnh giới đến mức hoàn hảo không tì vết, thì đối với việc tu luyện sau này cũng là vô cùng quý giá. Nói làm là làm, Hạ Phàm mở giao diện hệ thống, trực tiếp tiến hành 10 lần rút thăm liên tiếp. Đinh. Ký chủ chọn 10 lần rút thăm liên tiếp. Đinh. Xin chờ. Đinh. 10 lần rút thăm hoàn tất. Chúc mừng ký chủ nhận được một cặp Lôi Thần Chủ Y cao cấp cựu phẩm gia trì, một viên đại hoàn đan cao cấp, một viên nguyên linh đan cao cấp, một bộ hàng long thập bát trưởng, chọn bộ hành tự bí, một phần độc cô tổng cương. Ta đi. Hạ Phàm phấn khích đến mức thất thanh kêu lên, hoa ha ha. Ha ha. Lần 10 lần rút thăm liên tiếp này quá mạnh mẽ, lại còn ra một bộ pháp quyết hoàn chỉnh của một trong cựu bí, quả nhiên là 10 lần rút thăm chắc chắn ra đại bà bối. Hơn nữa nhìn những công pháp khác có chọn bộ hàng long thập bát trưởng, độc cô cửu kiếm tổng cương, một cái đại thiết chủ ý cực phẩm. Hạ Phàm có chút ghét bỏ món binh khí này, thật sự quá không phù hợp với thân phận của mình. Nhưng chuyến 10 lần rút thăm liên tiếp này đã kiếm lớn rồi, bù đắp lại giá trị của tất cả các phần thưởng ngẫu nhiên trong khoảng thời gian này. Tình huống gì? Những người đang ăn thịt nướng bên cạnh đều nhìn qua với vẻ kinh hãi, không biết tại sao Hạ Phàm đột nhiên lại phấn khích như vậy. Xem ra là bị áp chế cảnh giới quá lâu, tu vi quá mạnh mẽ đã làm nổ tung đầu óc rồi. Vệ trang lạnh lùng nói, "Vệ lão nhị, ngươi nói chuyện với ta khách khí một chút." Hạ Phàm hừ hừ nói, "Qua khoảng thời gian này ta lĩnh ngộ thấu đáo bí pháp mới, sau này nếu ngươi mà chạm được vào một kiếm của ta, coi như ta thua." Mọi người đều ngơ ngác, bí pháp mới. Chương 37, xúc phạm thiên cơ. Chương 37, xúc phạm thiên cơ. Trong nhiều đoạn câu chuyện mà Hạ Phàm đã kể, thành tiên là chủ đề được săn đón nhất, chỉ đứng sau bảng xếp hạng kiếm đạo tiềm long bảng. Và trong những câu chuyện hoang đường kỳ ảo liên quan đến nó, những cao thủ cường giả vô thượng động một cái là hủy thiên diệt địa, cùng với chiêu thức thành danh của bọn hắn đều được mọi người ghi nhớ. Hạ Phàm trước đây lần đầu tiên giao thủ với Quỷ Cốc, sau khi thi triển đấu tự bí đã làm chấn động thiên hạ. Không ít người đều đoán rằng những gì Hạ Phàm kể rốt cuộc là câu chuyện ảo tưởng ma huyễn, hay là sự tồn tại có thật trong một thế giới nào đó. Nếu không, đấu tự bí của hắn học từ đâu mà có? Và chuyện này còn chưa qua, bây giờ mọi người nghe Hạ Phàm tiết lộ hắn lại lĩnh ngộ được bí pháp mới thì tất cả đều kinh hãi. Thành Tiên Pháp. Lông mày Vệ Trang nhíu lại sắp chảy ra nước. Trên đời thật sự có loại pháp này sao? Xích Luyện bốn éo vòng eo quyến rũ bước đến, nghi ngờ nói, ngươi sẽ không lừa gạt các ngươi chứ? Vừa rồi không thấy ngươi tiếp xúc với người khác, làm sao ngươi có thể tự nhiên lĩnh ngộ được loại tiên điện bí pháp này? Hừ. Chu Chỉ Nhược bất mãn chống lạnh, nói, Hạ Phàm ca ca tài tình vô song, thông hiểu thiên hạ bí văn, lĩnh ngộ được chút thiên cơ bí pháp thì sao? Thành tiên khó lắm sao? Mọi người đều khinh bỉ nhìn tiểu Chu Chỉ Nhược, chưa nói đến việc trong tổng võ thế giới hiện tại muốn sống thọ một chút đã rất khó khăn, chỉ riêng trong câu chuyện thành tiên mà Hạ Phàm mô tả, thành tiên cũng là sự tồn tại khó khăn và gian khổ nhất, cơ bản là khó mà thực hiện được. Này này, đừng thổi phồng ta quá mức. Hạ Phàm cũng nhắc nhở Chu Chỉ Nhược bằng giọng thấp, cẩn thận thổi nổ ra châu làm bị thương chính mình. Chu Chỉ Nhược lẻ lưỡi, nói, ta mặc kệ, ngươi chính là lợi hại nhất. Lý Tầm Hoan nghiêm túc nhìn Hạ Phàm, nói, Hạ Phàm tiên sinh thật sự có thể tự mình lĩnh ngộ ra loại tiên điện bí pháp này sao? Ta có hệ thống nói với các ngươi cũng không hiểu đâu. Hạ Phàm không nói nên lời, cảm thấy mình vừa rồi không nên nhanh miệng, hắn hề phải nói, đã thân thiết với các ngươi như vậy, nói ra cũng không sao. Ta quả thật đã lĩnh ngộ được một môn tiên điện bí pháp mới, hành tự bí, một trong chí tôn cửu bí, so với đấu tự bí đấu chiến vô song, hành tự bí còn vượt trội hơn về tốc độ. Đấu chiến thánh pháp đã có thể khiến người sở hữu có được chiến pháp và thực lực vô song trong thiên hạ, có thể chiến đấu xuyên cảnh giới, còn có thể mô phỏng tất cả chiến pháp bí kỹ gặp phải. Nếu lại được trang bị hành tự bí tốc độ vô song này, vậy thì trên đời này còn ai có thể chế ngự được Hạ Phàm? Chuyện này ngươi không nên nói ra. Khuôn mặt lạnh lùng của Vệ Trang càng thêm âm trầm, nếu bị tiết lộ sẽ rước họa sát thân cho ngươi. Hạ Phàm cười tủm tỉm nhìn Vệ Trang, hỏi, ngươi muốn tiết lộ chuyện ta sở hữu những bí pháp vô song này ra ngoài sao? Trên đời không có tường nào không lọt gió. Vệ Trăng nói, ngươi muốn tiết lộ ra ngoài sao? Ngươi quá tự tin rồi. Vệ Trăng nói, ngươi muốn tiết lộ ra ngoài sao? Hừ. Vệ Trăng không nói nữa, lời của tiểu tử này căn bản không thể tiết lời. Xem đi. Hạ Phàm nói với mọi người, Vệ Trăng không nói, Lý Thám Hoa cũng không nói, vậy thì công pháp tiên điện siêu phàm thoát tục này của ta, chẳng phải sẽ không có ai biết sao? Lý Tầm Hoan lo lắng nói, Hạ Phàm tiên sinh tham ngộ thiên cơ, được nghe đại đạo trong lòng. Tuy có tiên nhân chi tướng, mang tư thái thiên huệ, nhưng tham ngộ thiên cơ quá mức, chính là xúc phạm thiên cơ, e rằng sẽ gặp bất trắc. Hạ Phàm nghĩ một chút, trong một số trường hợp đặc biệt, không biết mệnh cách của thế giới này lợi hại hơn hay hệ thống của hắn lợi hại hơn. Nếu hai bên đối chọi, sẽ biết được mình xúc phạm thiên cơ có gặp bất trắc hay không. Không sao. Hạ Phàm mỉm cười nói, hiện tại ta đâu có bảy quẩy bói toán tranh đoạt thế với trời, ta chỉ mở quán nói sách, kể những chuyện tồn tại trên đời, không hề có hành vi mạo phạm thiên cơ, chứ bị cứ yên tâm. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu. Bữa tiệc thịt nướng nhỏ này, sau khi biết Hạ Phàm lĩnh ngộ bí pháp mới, mọi người đều cảm thấy ăn không còn bị gì nữa. Nhưng chưa xong, Hạ Phàm tiếp tục 10 lần rút thăm liên tiếp. Vừa rồi đã nhận được hành tự bí cực phẩm siêu phàm cùng với không ít binh khí cao cấp, bây giờ xem nhân phẩm còn ở đó không. Hạ Phàm thao tác mô đun rút thăm hệ thống, tiến hành 10 lần rút thăm liên tiếp. Đinh. Ký chủ chọn 10 lần rút thăm liên tiếp. Đinh. Xin chờ. Đinh. 10 lần rút thăm hoàn tất. Chúc mừng ký chủ nhận được một kiện Phượng Dực Lưu Kim Đường cao cấp cửu phẩm gia trì binh khí, một kiện Huyền Vũ Đạp Thiên cao cấp cửu phẩm gia trì hộ giáp, một thanh tâm kiếm cực phẩm nhất giai binh khí, một thanh ma kiếm cực phẩm nhất giai binh khí, một khối ngọc hàn thạch, một khối lưu tinh bất thiết. Hạ Phàm nhìn kết quả rút thăm, suýt chút nữa lại thất thanh kêu lên. Lần 10 lần rút thăm liên tiếp này, tất cả đều liên quan đến trang bị, hơn nữa còn ra hai kiện trang bị cực phẩm cùng lúc. Trong ma kiếm sinh tử kỳ có hai thanh thần binh vô song, một thanh là tâm kiếm chú vào nhân sinh, một thanh là ma kiếm phán tử cho người. Song kiếm trong tay, nắm giữ càn khôn vĩ lực, chắc chắn có thể khiến người sở hữu thực lực tăng lên một tầng nữa. Không ngờ Hạ Phàm lại có được hai kiện cực phẩm này cùng lúc. Còn Huyền Vũ Đạp Thiên, bộ y giáp này trông giống như một cặp hộ giáp tình nhân với Tuần Vũ Thiên Y, phẩm tự cũng cực cao. Về phần Phượng Dực Lưu Kim Đường, mặc dù cũng là thần khí cao cấp cựu phẩm giống như Lôi Thần Trụ Y, nhưng xét về hình dáng thu cạnh phong khoáng của nó, Hạ Phàm tuyên bố nó chỉ có thể nằm trong kho siêu tập suốt đời. Người bình thường nào sẽ dùng loại binh khí này? Người đã từng thấy một tiểu tiên nữ tiểu diễm múa hai cây búa khai sơn giao đấu với người khác bao giờ chưa? Hạ Phàm tự nhận hình tượng công tử phong lưu của mình, tuyệt đối không thể để Phượng Dực Lưu Kim Đường và Lôi Thần Trụ Y kéo lùi nhan sắc. Lý Tầm Hoan tinh ý nhận ra sự bất thường của Hạ Phàm, tiên sinh dường như rất vui vẻ. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã tham ngộ thấu đáo bí pháp mới học được rồi? Ồ, không phải không phải. Hạ Phàm nói dối cười ha ha, ta đang nghĩ bảng xếp hạng kiếm đạo tiềm long bảng gần đây đã mang lại cho ta nhiều khách hàng như vậy, khiến ta danh tiếng vang dội, kiếm được không ít tiền. Ta có nên tăng tốc độ, nhanh chóng xếp hạng những người khác ra không? Hừ. Vệ Trang bất mãn nói, ngươi lẽ ra phải làm như vậy từ sớm rồi. Vệ Trang ở đây lâu như vậy, một là có vài chuyện muốn hỏi Hạ Phàm, hai là rất muốn biết rốt cuộc có những ai trên kiếm đạo lại có thể xếp trước mình. Ha ha. Dễ nói. Dễ nói. Hạ Phàm tâm trạng vô cùng vui vẻ, vậy ngày mai ta tạm dừng tiến độ câu chuyện thành tiên, tiếp tục xếp hạng kiếm đạo tiềm long bảng. Trong sân sau Phàm Tâm Tiểu Úc, mọi người hứng thú vui vẻ. Và ở phía tây ngoại ô thượng quận, nhiều bóng đen thân hình nhanh nhẹn nhanh chóng tụ tập từ bốn phương tám hướng. Dẫn đầu chính là Tinh Hồn, Nguyên Thần, cùng với Kinh Nê, Ẩn Nhật Xa Lưới. Kế hoạch bôi nhọ thuyết thư khách lũng hữu của bọn ta đã thất bại. Kinh Nê mở lời, không ngờ nhất cử nhất động của hắn đều có uy tín lực lớn đến vậy, dễ dàng xoay chuyển cái nhìn của người giang hồ đối với hắn. Một lũ phế vật. Tinh Hồn cười lạnh không ngừng, nếu theo đề nghị của ta, xông lên cùng lúc, đã sớm chém hắn thành thịt nát rồi, đâu phải ngu ngốc chơi trò âm mưu quỷ kế ở đây. Lời nói của Tinh Hồn lập tức khiến nhóm người Lạc Vong vô cùng khó chịu. Âm Dương Gia và Lạc Vong chỉ tạm thời liên thủ mà thôi, ai cũng không phải cấp dưới của ai. Chương 38, Thích Gia vẻ mạnh mẽ nói lời độc địa. Chương 38, Thích Gia vẻ mạnh mẽ nói lời độc địa. Đối mặt với sự chế giễu của Tinh Hồn, những người La Vong đều không vui, có người thậm chí đã chạm tay vào chôi đao sẵn sàng rút ra, không khí lập tức giảm xuống điểm đóng băng. Kinh Nghe cười tủm tỉm nói, tuy Tinh Hồn đại nhân nhập môn cao cường, tụ khí thành nhận càng làm chư tử bách gia chấn động, nhưng trước đó bị Thuyết Thư khách Lũng Hữu ba quyền đánh thành tàn phế, nằm liệt giường rất lâu, ăn rất nhiều thuốc bổ của Âm Dương gia mới xuống được giường, bây giờ không rút kinh nghiệm, lại muốn đi làm mát xa quyền cước cho Thuyết Thư khách Lũng Hữu sao? Các thành viên La Vong xung quanh lập tức cười lớn không kiêng nể gì, vừa rồi Tinh Hồn chế giễu bọn hắn là phế vật, người La Vong làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy. Lúc này Kinh Nghe mở lời đã xoay chuyển cục diện, lập tức trong lòng vô cùng sảng khoái. Ông, một luồng ánh sáng xanh đậm lóe lên, Tinh Hồn một tay ngưng tụ kiếm khí, lạnh lùng nhìn Kinh Nghe và Ẩn Nhật, ánh mắt phẫn nộ, ngươi tìm chết. Kinh Nghe cười hì hì nói với Ẩn Nhật, người ta nói người lùn thích nói lời lớn, xem ra lời này không sai. Hỗn sược, ngươi tìm chết sao? Người Âm Dương gia làm sao có thể dung thứ cho người La Vong sỉ nhục Tinh Hồn như vậy? Lập tức nhao nhao mở miệng mắng chửi, hai nhóm người nhất thời dương cung bạc kiếm, không khí căng thẳng đến tột độ. Tinh Hồn giận quá hóa cười, các ngươi, lũ sâu bọ hôi thối trốn trong bóng tối, dơ bẩn và ô uế, ta đã sớm thấy các ngươi chướng mắt rồi, hôm nay vừa hay các ngươi xuất hiện, để ta xem thực lực thiên tự sát thủ La Vong thế nào, có phải cũng hữu danh vô thực như tên phế vật Huyền Tiễn kia không? Ken, Kinh Nghê, Ẩn Nhật đồng loạt rút bảo kiếm, tất cả đệ tử La Vong và Âm Dương gia tại hiện trường đều bày ra tư thế chiến đấu, sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào. khoan đã. Nguyệt Thần chắp hai tay lại, hai dải lụa trắng rủ xuống, nội công mạnh mẽ chấn động tạo ra từng vòng khí xoáy, ngăn cách giữa hai nhóm người, ngăn cản bọn hắn khai chiến. Tinh hồn các hạ, đừng quên lời dặn dò của quân thượng trong chuyến đi này. Tuy La Vong không đáng được tôn trọng, nhưng quả thực là đối tượng hợp tác có giá trị ngay lúc này, không được nổi giận. Ôi chao, lời khen của Nguyệt Thần thật khiến bọn ta vô cùng vui mừng. Kinh Nghe cười lạnh không ngừng, tuy bọn ta không đáng được tôn trọng, nhưng bọn ta cũng có khí phách riêng chứ. La Vong không phải là đá lót đường của Âm Dương gia các ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi muốn hợp tác với bọn ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp sao? Trong Đại Tần Đế quốc ở Hoa Châu, chư tử bách gia đều có sở trường riêng, các bang phái đều có nội tình và khí phách riêng, không chịu dễ dàng kết giao với người khác. Thế lực La Vong trải rộng khắp chư hùng chiến quốc, sau khi Thủy Hoàng Đế thống nhất Đại Tần, La Vong tự cho mình công cao cái thế, không coi các phái trong thiên hạ ra gì. Còn Âm Dương gia theo đuổi tiên nhân cực đạo, vô sở bất vãng, vô sở bất chí, tinh thần chư tướng đều vì bọn hắn sử dụng, càng thêm kiêu ngạo coi thường quân hùng. Đệ tử của hai thế lực lớn lúc này ở trong rừng cây vô danh phía tây ngoại ô, gần như sắp giao chiến rồi. Ha ha ha. Đột nhiên trong rừng vang lên một tiếng cười sảng khoái và đầy vẻ trêu tức. Lập tức đệ tử hai phái đều bỏ qua thành kiến trước mắt, tập trung tinh thần cảnh giác, tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Nhưng chủ nhân của âm thanh dường như cũng không có ý định che giấu tung tích, Nguyệt Thần và những người khác nhìn quanh, phát hiện người đó lại đang ở trên cây cách đó không xa hơn 2 trượng, bên hông treo một thanh đoạn kiếm, vẻ mặt hài hước nhìn bọn hắn. Không sai, người treo đoạn kiếm đó chính là Độc Cô Cầu Bại, người từng gặp Trương Tam Phong dưới chân Võ Đang Sơn vài ngày trước. Trong lòng Nguyệt Thần giật mình, hai phái bọn hắn tụ tập ở đây, đã dọn dẹp hiện trường từ trước, tại sao người này có thể vô thanh vô tức lén lút đi vào mà không bị phát hiện? Các hạ là ai? Nguyệt Thần chắn ngang trước tinh hồn đang nóng nảy sắp ra tay, hỏi, chuyện ở đây, e rằng không phải ngẫu nhiên. Quả thật không phải ngẫu nhiên, ta đã thủ ở đây rất lâu rồi. Độc Cô Cầu Bại nghịch thanh đoạn kiếm trong tay, nói, các ngươi quả thực buồn cười, hai thế lực bằng mặt không bằng lòng, còn chưa liên thủ hành động đã đánh nhau trước rồi. Cứ như các ngươi, còn là đối tượng hợp tác có giá trị sao? Xin lỗi, ta thật sự không nhịn được. Ha ha ha. Ẩn Nhật run tay cầm binh khí, trường kiếm xin ra, hàn quang sắc bén, kiếm khí phun trào dao động, vô cùng đáng sợ, nói rõ ý đồ của ngươi, ta có thể cho ngươi một cái chết sảng khoái. Ta phát hiện các ngươi luôn thích ra vẻ mạnh mẽ nói lời độc địa, nhưng thực lực trên thực tế lại cực kỳ yếu. Độc Cô Cầu Bại nhìn tất cả mọi người trong sân nói, hai đứa nhóc đeo mặt nạ các ngươi, kiếm thì là kiếm tốt, nhưng thực lực thì cũng bình thường. Hai người mặc trang phục kỳ lạ kia, tu khí thành nhận và nội công khống pháp quả thực mới lạ thú vị, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Với chút bản lĩnh này, nếu biết giữ mình, đi khắp Nam Bắc không thành vấn đề. Nhưng các ngươi luôn tỏ vẻ ta đây thiên hạ đệ nhất, có thể sống lâu như vậy, vận khí thật sự tốt. Ông. Tinh hồn nổi giận đùng đùng, ra tay trước, đột nhiên run tay bùng ra, một đạo kiếm quang xanh đậm ầm ầm đánh ra, khí nhận bay lên không trung chém đi, đi xa ba trượng, nhằm thẳng vào Độc Cô Cầu Bại trên cây chính là một đòn tấn công nhanh chóng mãnh liệt, ngươi muốn tìm chết phải không? Ta thành toàn cho ngươi. Giết. Tinh hồn ra tay đối với đệ tử Âm Dương gia chính là tín hiệu phát động tấn công, trong nháy mắt hàng chục môn đồ Âm Dương gia cùng nhau giết tới. Đãng kiếm thức. Độc Cô Cầu Bại tung người lên, tay cầm thanh một kiếm bị gãy, một kiếm đâm ra giữa không trung. Trong khoảnh khắc kiếm ý như gió lốc quét qua cỏ dại, kiếm khí tung hoành quét ngang, đột nhiên đánh vào khí nhận của tinh hồn, sau đó kiếm khí của Độc Cô Cửu Kiếm ầm ầm tăng dã, quét xuống bốn phương tám hướng. A. Ư. Phụt. Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết xung quanh không dứt, gần như cùng lúc chúng chiêu, tất cả đệ tử Âm Dương gia đều đồng loạt kêu thảm, ngã xuống trong luồng kiếm khí lan tỏa đó. Phụt. Khí nhận trong tay tinh hồn cũng bị một kiếm kia điểm một cái, lập tức khí tức tăng dã, cương khí tan vỡ, hắn phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy bước mà không thể chống đỡ được luồng kiếm ý mạnh đó. Vô số mũi máu bắn ra từ các đại huyệt đạo trên cơ thể hắn, cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền đến. Tinh hồn rên lên một tiếng, công lực tán loạn, hai mắt thất thần, suy sụp ngã xuống. Những người còn lại xung quanh đều kinh hãi muốn chết, tinh hồn từ ngày bị Thuyết Thư khách Lũng Hưu đánh bại, tu vi gần đây tăng vọt, thực lực lên một tầng nữa. Nhưng không ngờ gặp phải vị khách thần bí này, chỉ một chiêu đã bị một thanh một kiếm đánh cho hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ. Thanh một kiếm kia còn là một thanh đoạn kiếm. Kiếm ý của người này khủng bố đến mức khó có thể dùng lời nói để hình dung. Độc Cô Cầu Bại một kiếm đánh ra, trong nháy mắt đã trọng thương đánh gục tất cả mười mấy người ra tay, hắn phiêu nhiên bay trở lại trên cây, giơ thanh một kiếm trong tay lên cảm nhận kỹ lưỡng, tự lẩm bẩm, những người này nửa tầng công lực cũng không đỡ nổi. Xem ra quả thật là Thái Cực kiếm lợi hại, chứ không phải kiếm pháp của ta có vấn đề. Nguyệt Thần nghe thấy toàn thân run rẩy, thực lực người này khủng bố đến vậy, trong Âm Dương gia, ngoài quân thượng gia, còn ai là đối thủ của người này? Chương 39, Độc Cô Cầu Bại, kiếm pháp của ta quả thật không có vấn đề. Chương 39, Độc Cô Cầu Bại, kiếm pháp của ta quả thật không có vấn đề. Một kiếm đánh cho một tiên tiên cao thủ toàn thân bách huyệt bật máu, kiếm khí tung hoành kích động giết chết mười mấy cao thủ trong nháy mắt, những người có mặt tại hiện trường như đang ở trong cựu lũ hàn ngục, xương sống lạnh lẽo giận người. Chư vị, bây giờ không phải lúc gây mâu thuẫn. Nguyệt Thần nhẹ nhàng vén tay áo, hai dải lụa trắng bay lên, cương khí toàn thân bộc phát ra, nội lực mạnh mẽ cuốn lấy khu vực ba thước xung quanh tạo thành một bức tường khí vô hình, hãy để chúng ta liên thủ đánh bại tên cuồng đồ này. Tuy nhiên Ẩn Nhật và Kinh Nghe lại nhìn nhau, cười lạnh một tiếng, chuyện của Âm Dương gia không liên quan đến La Vong bọn ta. Không ngờ thực lực các ngươi lại yếu kém đến vậy, nếu sớm biết các ngươi đều là loại phế vật này, bọn ta tuyệt đối sẽ không liên thủ với các ngươi trong chuyện mưu tính Thuyết Thư khách Lũng Hưu. Trong lòng Nguyệt Thần chấn động phẫn nộ, không ngờ người La Vong thấy người thần bí này mạnh mẽ như vậy, lại trực tiếp phủi sạch quan hệ, thật quá vô tình vô nghĩa. Vị tiền bối này, Kinh Nghe nhìn Độc Cô Cầu Bại, chắp tay nói, chuyện của ngài với Âm Dương gia, La Vong bọn ta sẽ không nhúng tay vào, bọn ta sẽ rời đi ngay, những chuyện còn lại, xin cứ tự nhiên. Nói xong, Kinh Nghê và Ẩn Nhật liếc nhau, liền phất tay ra hiệu cho người La Vong rút lui. Khoan đã. Độc Cô Cầu Bại lạnh lùng liếc nhìn những người La Vong, nói, các ngươi vừa nói, các ngươi muốn liên thủ mưu tính thuyết thư khách Lũng Hưu. Ồ. Kinh Nghê kêu lên một tiếng kinh ngạc, hỏi Độc Cô Cầu Bại, La Vong và thuyết thư khách Lũng Hưu có thủ án sâu sắc, tự nhiên là nước lửa không dung. Tiền bối hỏi vậy, chẳng lẽ cũng có hiềm khích với thuyết thư khách Lũng Hưu? Nếu là vậy, bọn ta có thể liên thủ hành động. Nguyệt Thần Kinh Bị nhìn Kinh Nghê, vừa mới vứt bỏ liên minh với Âm Dương ra, quay lưng lại thấy người này có khả năng lợi dụng liền lập tức ném cành ô liu ra. La Vong quả nhiên là một tổ chức âm ác không từ thủ đoạn nào. Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm rồi. Độc Cô Cầu Bại nhẹ nhàng xoay thanh nửa một kiếm trong tay, lười biếng nói, ta có điều cầu xin hạ phàm, đang lo không có đầu danh trạng, bây giờ các ngươi đã là kẻ thù của hắn, ta lấy đầu các ngươi đi cho hắn, các ngươi nói hắn có đồng ý yêu cầu của ta không? Tất cả người La Vong tại hiện trường đều biến sắc. Không ngờ cuối cùng, cao thủ thần bí này vẫn không có ý định buông tha bọn hắn. Kinh Nghê Lâm Uy không loạn, trấn tĩnh hỏi, không biết tiền bối có chuyện gì cầu xin thuyết thư khách Lũng Hưu? Nói ra, biết đâu La Vong bọn ta cũng có thể giúp ngài một tay. Các ngươi, Độc Cô Cầu Bại cười khẩy, ta muốn tìm một chuyên nhân, các ngươi nghĩ các ngươi làm được sao? Mọi người đều nghi ngờ. Kinh Nghê lại chậm rãi bước lên, quỳ một gối xuống, chắp tay hành lễ, nói, ta tự nhận tư chất phi phàm, có thiên phú khá cao về kiếm đạo, nếu tiền bối không chê, ta nguyện bái tiền bối làm sư. Mọi người xung quanh xôn xao, không ngờ Kinh Nghê lại có gan lớn như vậy, dám tự tiến cử. Tuy nhiên Độc Cô Cầu Bại lại kiêu ngạo nhìn Kinh Nghê, lắc đầu, ngươi không được. Quá giỏi tâm kế, trong lòng chứa đựng sự sâu sắc của bốn biển, không chịu bộc lộ một chút chân ý nào với người khác. Kẻ giả nhân giả nghĩa, ngụy thiện quỷ quyệt như ngươi, không học được Độc Cô Cửu Kiếm của ta. Kinh Nghê trầm giọng nói, chuyện đã đến nước này, nếu ta không công tâm lưu đạo, đã sớm bị loạn thế này nuốt chửng đến mức xương cốt không còn. Hơn nữa ta tự nhận đầu óc thông minh, dựa vào ưu thế này để sinh tồn, có gì không được? Kiếm pháp của tiền bối, chẳng lẽ người thông minh không học được? Cái này thì không phải. Kiếm pháp của ta người càng thông minh, sử dụng càng lợi hại. Độc Cô Cầu Bại nhìn Kinh Nghê đang mong đợi, nói, nhưng ngươi không được, nữ nhân dùng kiếm cũng không sai, nhưng ngươi ngực lớn, tay chân thon thả, thân hình mất cân đối. Tinh túy kiếm pháp của ta chỉ riêng thân hình này của ngươi đã mất đi 3 phần uy lực, ngươi không học được. Mọi người xung quanh xôn xao, bọn hắn không ngờ Kinh Nghê lại là nữ, hơn nữa còn ngực lớn. Kinh Nghê mặc giáp trụ mặt nạ găng tay, toàn thân không lộ ra một chút da thịt nào, ai cũng không biết hắn là nam hay nữ. Bây giờ bị Độc Cô Cầu Bại một lời nói toạc, nhất thời các ánh mắt quỷ dị lướt qua lướt lại trên người Kinh Nghê. Kinh Nghê chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Độc Cô Cầu Bại, nói, nếu tiền bối thà bỏ lỡ truyền nhân kiệt xuất cũng muốn đối địch với La Vong, vậy thì bọn ta chỉ có thể liều mạng một phen, sinh tử giao đấu. Độc Cô Cầu Bại nhẹ nhàng rung thanh đoạn kiếm trong tay, giơ một ngón tay ra, ta cho các ngươi một cơ hội, để các ngươi ra chiêu trước. Vì tôn trọng, ta sẽ dùng một thành công lực. Kinh Nghê nhìn Nguyệt Thần, nói, bây giờ không phải lúc gây mâu thuẫn, hãy để chúng ta liên thủ đánh bại tên cuồng đồ này. Nguyệt Thần vô cùng kinh bỉ, đây mẹ nó là lời mình vừa nói với La Vong, kết quả bị La Vong vô tình từ chối. Bây giờ Kinh Nghê lấy đâu ra mặt dạy mà nói lời này với mình? Các ngươi cũng xứng sao? Nguyệt Thần thu hai tay vào trong tay áo, lộ ra thái độ vô cùng khinh thường đối với Kinh Nghê và những người khác. Những người La Vong lập tức rơi vào tình thế khó xử. Các ngươi không ra chiêu sao? Độc Cô Cầu Bại nắm chặt đoạn kiếm, nói, ta để các ngươi ra chiêu trước, không có nghĩa là ta không ra chiêu đâu nhé. Nếu các ngươi không ra tay, ta sẽ ra tay trước đấy. Phóng độc. Đột nhiên, Kinh Nghê mạnh mẽ vung ra một ống trúc, sau đó ám khí bên trong nổ tung như mưa rào, những ám khí kim châm đó đều được tẩm thuốc độc mạnh, quả thực là thấy máu phong hầu. Những người La Vong xung quanh nghe tiếng, đồng loạt ra tay, nhất thời tên độc, nỏ mạnh, phi châm, phi tiêu độc vô số ám khí đồng loạt bắn ra. Hề hề. Trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh, vô số kiếm quang đột nhiên chiếu xuống, kiếm khí sắc bén cuồng mãnh và dày đặc lại lấy thế mạnh hơn, nhanh hơn, nhiều hơn trong nháy mắt nhấn chìm tất cả ám khí. Phá tiên thức. Trên không chỉ nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang nối liền thành một chuỗi, sau khi màn kiếm vũ quang ảnh nhấn chìm, Nguyệt Thần kinh hãi nhìn thấy tất cả ám khí đều bị Độc Cô Cầu Bại dùng đoạn kiếm đánh trúng, đánh nát ngay giữa không trung. Giết! Kinh Nghê hét lớn một tiếng, xông lên trước, liều mạng một phen, mới có một tia sinh cơ. Tất cả người La Vong xung quanh đều rút đao kiếm vũ khí ra, từ bốn phương tám hướng xông tới tấn công Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại phiêu nhiên lật người bay lên, lướt thêm một bước giữa không trung, sau đó run tay một kiếm bộc phát ra ánh sáng càng thêm mãnh liệt, phá kiếm thức. A a, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Trong khoảnh khắc, kiếm mang tiêu tán, tất cả tiếng kêu thảm thiết cũng đột ngột dừng lại. Ngoại trừ Kinh Nghê, tất cả mọi người đều ngã xuống đất tắt thở. Độc Cô Cầu Bại nhẹ nhàng múa kiếm hoa, kinh ngạc tặc lưỡi nói, xác định rồi, kiếm pháp của ta không có vấn đề gì cả, quả thật là Thái Cực kiếm là kiếm pháp đồng cấp, mới có trận chiến rằng coi như vậy. Kinh Nghê nhìn thấy cao thủ như Ẩn Nhật cũng bị một kiếm đâm chết, lúc này kinh hãi toát mồ hôi lạnh, người đã không buông tha ta, cũng không giết ta, rốt cuộc cầu mong điều gì? Ta quả thật không có thói quen giết nữ nhân. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt lướt qua lướt lại trên người Kinh Nghê và Người Thần, nói, nhưng ta đâu có nói sẽ buông tha các ngươi. Chương 40, thông hiểu thiên hạ mật sự, chỉ tay có thể biết thiên cơ càn khôn. Chương 40, thông hiểu thiên hạ mật sự, chỉ tay có thể biết thiên cơ càn khôn. Sáng sớm hôm sau, sân trước Phạm Tâm Tiểu Úc. Lão bản, lão bản. Hạ Phàm vừa mới thức dậy còn đang đùa giỡn với Chu Chỉ Nhược ở sân sau, nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Bảo Đình từ sân trước, mau đến đi. Có chuyện rồi. Chuyện gì? Hạ Phàm có chút không vui, hắn chỉnh lại quần áo, cùng Chu Chỉ Nhược sóng vai đi ra, chưa đến giờ tuyệt đối không lên đài, quy tắc của ta còn có người chưa rõ sao? Gần đây người đến nghe sách ngày càng nhiều, Hạ Phàm đã 3 lần 5 lượt ra lệnh, quy tắc sắt đá tuyệt đối của mình là chưa đến giờ tuyệt đối không lên đài. Hắn không muốn sau khi đến tổng võ thế giới này, lại phải làm một con chó công sở. Không phải có người muốn nghe sách, không phải, vẫn có rất nhiều người chờ trong quán trà muốn nghe sách. Bao Đinh thấy Hạ Phàm đi ra, vẻ mặt căng thẳng nói, nhưng chuyện ta muốn nói không phải chuyện này. Hạ Phàm liếc nhìn Vệ Trang và Lý Tầm Hoan cũng bị kinh động đi tới, hỏi, vậy có chuyện gì khiến ngươi hoảng hốt như vậy? Bao Đinh mở một cánh cửa nhỏ bên cạnh, lối đi này là khoảng cách giữa sân trước và sân sau, cũng là lối đi nhà bếp chuyên dụng của Bao Đinh, đây là con đường bắt buộc phải đi qua mọi hướng. Cửa vừa mở, Hạ Phàm và những người khác đều giật mình, ngay cả khỏe mắt Vệ Trang cũng giật mạnh. Chỉ thấy Nguyệt Thần quần áo rách dưới gần như xuân quang lộ hết, bên cạnh Nguyệt Thần còn có một người mặc giáp trụ toàn thân, cả hai đều bị người ta điểm huyệt, không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt u ám nhìn Hạ Phàm và những người khác đang vây xem các nàng. Đây là làm gì? Hạ Phàm có chút kinh ngạc hỏi, ai sáng sớm đã đánh thưởng hai người vậy? Việc kinh doanh nói sách của ta, chỉ thu tiền tài, không làm giao dịch nhân khẩu. Ai vậy? Đứng ra đi, đừng hòng thay đổi nghề nói sách thần thánh của ta. Hề hề, thú vị. Trên tảng đá góc tường truyền ra một tiếng cười, Hạ Phàm, Vệ Trang, Lý Tầm Hoan và những người khác đều giật mình kinh hãi, chỗ đó có người, bọn hắn lại không hề cảm nhận được. Hạ Phàm nhìn Độc Cô Cầu Bại đeo nửa thanh một kiếm bên hông bước ra, cau mày sâu sắc, các hạ đây là ý gì? Độc Cô Cầu Bại mỉm cười nói, nghe nói ngươi thông hiểu thiên hạ mật sự, chỉ tay có thể biết tiên cơ cả khôn. Ta bắt hai người này tặng cho ngươi, muốn đổi lấy hai vấn đề. Đây là Nguyệt Thần của Âm Dương gia. Nhìn Nguyệt Thần đầy đặn tú mỹ, cảnh xuân gần như lộ hết nhưng Hạ Phàm vẫn không hề động lòng, còn người này là ai? Trông giống người là bóng. Kinh nghê. Độc Cô Cầu Bại nói, lật tay điểm một cái, hai luồng khí kình cách không điểm ra, giải huyệt câm cho các nàng, hình như gọi là kinh nghê, đúng không? Kinh nghê hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Kinh nghê. Hạ Phàm lại kinh ngạc, quay đầu nhìn Độc Cô Cầu Bại, không phải, ngươi bắt hai nữ nhân đến đổi lấy tình báo với ta. Ngươi tôn trọng ta một chút được không? Ta trông giống loại người tham lam sắc đẹp sao? Độc Cô Cầu Bại theo bản năng liếc nhìn Chu Chỉ Nhược, ho khan một tiếng, hỏi, sao ngươi biết nàng là nữ? Vệ Trang, Lý Tầm Hoan bên cạnh cũng kinh ngạc. Dù sao kinh nghe với bộ giáp trụ này, nói là một nam nhân cường tráng cũng không thành vấn đề. Hơn nữa giọng nói của nàng thô giáp trầm trọng, làm sao có thể là giọng nữ nhân được? Ta không chỉ biết nàng là một nữ nhân, ta còn biết nữ nhân ngực lớn không có não này xuất thân từ nông gia, tên là Điền Ôn. Hạ Phàm rất khó chịu đáp trả. Bị người ta coi là kẻ háo sắc, điều này trái với hình tượng công tử phong lưu mà Hạ Phàm tự nhận. Điền Ôn. Nguyệt Thần vô cùng kinh ngạc. Nông gia. Vệ Trang cũng kinh ngạc. Ngươi ngay cả ngực nàng lớn cũng biết. Độc Cô Cầu Bại càng kinh ngạc hơn, ngay cả khi tham nộ thiên tượng có chút thành tựu, nhưng một tiên thiên cao thủ đã che giấu tất cả khí tức, thay đổi giọng nói, khí vận, thần thái, hơn nữa còn che chắn bằng giáp trụ, muốn xuyên qua nhiều lớp ngụy trang như vậy để nhìn rõ chân diện mục của nàng đã rất khó rồi, ngươi lại còn có thể nhìn ra cả thân hình của nàng. Bao Đinh bên cạnh lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là thấu thị nhãn đã thất truyền từ lâu? Mấy nữ nhân xung quanh sợ đến tái mặt, mỗi người đều đưa tay muốn che chắn thân thể quyến rũ. Ngươi làm gì vậy? Hạ Phàm thấy kinh nghe hình như cũng muốn đưa tay che chắn một số bộ phận, nhưng nàng bị điểm huyệt, không thể động đậy. Hạ Phàm vô cùng không vui, chỉ với tướng mạo méo mó, tỷ lệ thân hình thiếu sót của ngươi, không bằng 1/10 của Chỉ Nhược nhà ta, ngươi nghĩ ta sẽ để mắt đến ngươi sao? Ngươi nói gì? Kinh Ngê giận không thể kiềm chế, với điều kiện thân hình như ta, người trong thiên hạ có thể sánh bằng, vạn dặm không có một. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám ác khẩu tương hướng với ta như vậy? Thân phận của ta cơ mật, ngươi biết rất ít, làm sao ngươi biết được? Còn vạn dặm không có một. Ta kinh. Chờ ta xếp hạng xong cao thủ kiếm đạo, ta sẽ xếp thêm bảng thiên hạ bách mỹ, ta cho ngươi biết ngươi nặng nhẹ bao nhiêu. Hạ Phàm hừ lạnh nói. Ồ. Độc Cô Cầu Bại mắt sáng lên, sau khi các hạ xếp hạng xong kiếm đạo tiềm long bảng, còn muốn xếp thêm bảng cao thủ kiếm đạo sao? Hạ Phàm liếc nhìn Độc Cô Cầu Bại, trầm giọng hỏi, ngươi người này thật kỳ lạ, vô duyên vô cớ bắt hai nữ nhân đến đổi lấy thông tin với ta, có phải đã nhầm lẫn gì rồi không? Ta hoàn toàn không hứng thú với các nàng. Độc Cô Cầu Bại nói, Âm Dương gia và La Võng mật mưu hãm hại ngươi, ta tình cờ đi ngang qua, giết những người khác, bắt sống hai người này đến, giao cho ngươi xử lý. Mọi người đều kinh hãi. Âm Dương gia lại liên thủ với La Võng, muốn mưu hại Hạ Phàm. Vẻ mặt Hạ Phàm vừa rồi còn tươi cười, trở nên âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn Nguyệt Thần, hỏi, tại sao? Âm Dương gia nhiều lần mời ngươi, ngươi từ chối hết lần này đến lần khác, quân thượng nổi giận, ra lệnh cho bọn ta đến bắt ngươi. Nguyệt Thần nói, nàng không muốn chịu thêm sự sỉ nhục nào nữa, nên dứt khoát chiêu đãi, dù sao hiện tại nàng bị nhiều cao thủ vây quanh, cô lập không nơi nương tựa, muốn trốn thoát là điều không thể, chỉ có thể cố gắng giảm thiểu khả năng bị sỉ nhục. Vậy những lời đồn đại công kích ta trên giang hồ khoảng thời gian trước, là do các ngươi tung ra? Hạ Phàm kinh ngạc hỏi, việc kinh doanh của chúng ta không trùng lập đúng không? Ta nói sách cản trở các ngươi sao? Thứ Âm Dương gia muốn, không ai có thể từ chối. Nguyệt Thần nói, thêm vào đó, mấy ngày trước chuyện quốc sư Thổ Phồn muốn quỳ lạy tạ ơn ngươi, ngươi không cho hắn quỳ lạy bị truyền ra, Thủy Hoàng đế chấn nộ, nên quân thượng xin được đế mệnh, phái bọn ta đến bắt ngươi. Đầu óc các ngươi có bệnh à? Ta muốn cho ai quỳ không muốn cho ai quỳ, các ngươi cũng phải quản sao? Hạ Phàm chỉ vào Vệ Trang, giận dữ mắng Nguyệt Thần, hơn nữa ngươi thấy không, người của Quỷ Cốc môn phái, bọn hắn lúc trước hợp tung liên hành cũng chỉ đánh hòa với ta thôi. Hai tông sư đấy. Hòa? Biết hòa là gì không? Các ngươi đây là nghi ngờ thực lực tông sư của bọn hắn có vấn đề sao? Lại phải mấy tiên thiên cao thủ đến bắt ta. là coi thường thực lực tông sư của quỷ cốc sao? Vệ Trang nghe thấy bực bội, tay nắm xa xỉ, sát khí đã bắt đầu tản ra. Lão vệ, bình tĩnh. Hạ Phàm đội vàng ngăn Vệ Trang, ta còn chưa thẩm vấn xong, ngươi chờ một chút. Ngươi mà còn dùng tiểu thẩm vấn khiêu khích này, lát nữa ta sẽ chém ngươi. Vệ Trang cảm thấy Hạ Phàm đang châm chọc hắn, trong lòng rất không vui. Chương 41, con đường của mình còn chưa đi đến cuối. Chương 41, con đường của mình còn chưa đi đến cuối. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Hạ Phàm an ủi Vệ Trang, nói, Âm Dương gia này thực ra cũng không mấy thân thiện với quỷ cốc các ngươi đâu, ngươi biết không? Sư minh cái nhiếp của ngươi không ít lần bị bọn hắn ngấm ngầm hãm hại, nếu không phải chạy đến Mặc Gia cơ quan thành, e rằng lúc này đã bị Âm Dương gia hại rồi. Cái nhiếp ở cơ quan thành. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hạ Phàm. Hạ Phàm mỗi ngày đều đúng giờ lên đài nói sách, đây là chuyện mà tất cả mọi người ở 12 trấn thượng quận đều biết. Mà cái nhiếp sau khi giết chết hàng trăm thiết kỵ tinh nhuệ đại tần ở Hồ Dược Hiệp thì mất tích, tại sao Hạ Phàm không ra khỏi nhà, lại có thể biết chuyện xảy ra cách xa và dặm? Ngươi thật sự là vô sở bất chi sao? Ngay cả Kinh Nê, người vẫn luôn cứng cổ, cũng có chút động lòng. Đúng vậy. Còn cái này nữa. Hạ Phàm nhìn Kinh Nê, nói với Vệ Trang, Âm Dương gia hiện tại chỉ nhắm vào cái nhiếp mà thôi, nhưng La Vong thì 10 năm trước, bây giờ và 10 năm sau đều sẽ nhắm vào quỷ cốc phái các ngươi. Kinh Nê thật sự hận không thể tự tắt mình hai cái, không có chuyện gì mở miệng làm gì, lập tức để tên giá hỏa này chế hỏa lực sang bên này. Vệ Trang nắm chặt xa xỉ, ánh mắt tấm lãnh, ngươi lại muốn dùng cách ly gián này, dụ dỗ ta ra tay giết nàng, hoàn thành kế sách mượn đao giết người của ngươi, khiến mục tiêu của La Vong nhắm vào ngươi chuyển sang ta sao? Đối mặt với sự khinh bỉ của mọi người, Hạ Phàm cười ha ha nói, sợ rồi sao? Vệ Trang vô cùng không vui, ngươi nói gì? Ngươi thử nghĩ xem, quỷ cốc các ngươi lúc còn trẻ đã có dính líu đến huyền tiễn của La Vong. Hiện tại La Vong lại tích cực truy sát cái nhiếp như vậy, tương lai quỷ cốc các ngươi còn có một đại kiếp nữa. Hạ Phàm cười như không cười nhìn Vệ Trang, nói, ngươi nghĩ ta có gây họa hay không thì có khác biệt gì sao? Quỷ cốc các ngươi từ trước đến nay luôn là mục tiêu đối phó hàng đầu của La Vong, có cơ hội thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta đây không phải là lợi dụng ngươi, ta là đang cho ngươi cơ hội báo thù. Cả trường im lặng. Khi Hạ Phàm nói quỷ cốc tương lai còn bị La Vong tính kế nhắm vào, không ai dám tiếp lời. Bởi vì Hạ Phàm thông hiểu chuyện thiên hạ, nên hắn dám đoán định cục diện tương lai. Nhưng bọn hắn thì không được, bọn hắn không dám tùy tiện nói về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vệ Trang trầm mặc một lát sau, liếc mắt ra hiệu cho Bạch Phượng và Xích Luyện. Xích Luyện sau lưng Vệ Trang vung dây xích kiếm, thanh kiếm bốn lượn mở ra, vòng qua Vệ Trang dễ dàng quấn lấy Kinh Nê, sau đó Xích Luyện và Bạch Phượng quay người, chuẩn bị đưa Kinh Nê đi. Tiên sinh cứu ta. Kinh Nê cuối cùng cũng hoảng loạn, lộ ra giọng nữ vốn có, đừng để ta rơi vào tay Lưu Sa, chỉ cần tiên sinh cứu ta, ta nguyện ý thị phụng tiên sinh bên cạnh. Hạ Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi ngay cả lời mụ mụ ngươi còn không nghe, ngươi còn cam tâm nghe lời ta thị phụng ta bên cạnh sao? Tất cả mọi người tại chốt đều hóa đá, tại sao lời mụ mụ Kinh Nê đã nói với nàng, Hạ Phàm dường như cũng biết. Chuyện này cũng quá thần kỳ đi. Từ đây biệt ly. Vệ Trang lạnh lùng nói với Hạ Phàm, xếp hạng nhanh lên một chút, đợi ta bận xong mà ngươi còn chưa xếp xong, ta sẽ quay lại chém ngươi. Hạ Phàm cười ha ha, nhìn Vệ Trang đi xa. Sau khoảng thời gian này ở chung, đối với tên quái vật mặt lạnh tiêu ngạo này, ít nhiều cũng có chút cảm khái, thật là xảo quyệt, tiêu hết tiền của Lý Thám Hoa rồi thì bỏ chạy mất. Nàng sẽ thế nào? Nguyệt Thần nhìn Kinh Nê dường như sẽ không có kết cục tốt, có chút kinh hoàng hỏi. Không rõ. Hạ Phàm lắc lắc đầu, người không gần nữ sắc như Vệ Trang, Kinh Nê đại khái mỹ nhân kế cũng không dùng được nữa, tất cả đều xem tạo hóa đi. Ngươi muốn xử trí ta thế nào? Nguyệt Thần thấp thỏm nhìn Hạ Phàm, hỏi, quân thượng đối với ngươi nhìn bằng con mắt khác, vô cùng hy vọng ngươi có thể đến giáo phái của chúng ta, nếu ngươi thả ta, ta nguyện ý cầu tình cho ngươi. Những người hành động cùng ngươi lần này đâu? Hạ Phàm hỏi. Tất cả đều chết rồi. Nguyệt Thần nói, ngay cả tinh hồn hộ pháp cũng bị vị tiên sinh này một kiếm giết chết. Một kiếm? Ánh mắt Hạ Phàm nhìn Độc Cô Cầu Bại trở nên nghiêm trọng, dùng kiếm gì? Một kiếm. Độc Cô Cầu Bại lắc lắc thanh đoạn kiếm trong tay nói, chiêu gì? Đãng kiếm thức. Hạ Phàm trong lòng chấn động mạnh, Độc Cô Cửu Kiếm. Người này là Độc Cô Cầu Bại ư? Không sai, Độc Cô Cầu Bại từng dùng Tử Vi kiếm tung hoành thiên hạ, sau này ngộ sát nghĩa sĩ thì bỏ kiếm không dùng. Sau đó Độc Cô Cầu Bại dùng trọng kiếm Vô Phong đạt đến thực lực cao hơn. Đến khi Độc Cô Cầu Bại thực sự vô địch thiên hạ, cảnh giới càng mạnh, liền đổi sang một kiếm. Khi hắn đạt đến cảnh giới tối cao, một vật một đá đều có thể làm kiếm. Nếu thật sự là Độc Cô Cầu Bại, dùng một thanh một kiếm dễ dàng giết chết tinh hồn quả thực không thành vấn đề. Một kiếm của ngươi sao lại đứt một đoạn? Hạ Phàm hỏi, bị ai chém đứt? Là Vô Danh hay là Ân Nhược Tuyết? Độc Cô Cầu Bại nghe vậy giật mình, Vô Danh là ai? Ân Nhược Tuyết là ai? Trên đời này trừ võ đang trưởng giáo ra, còn có người nào trên kiếm đạo có thể cùng ta phân cao thấp sao? Ta lo, nhầm rồi, hóa ra là Trương Tam Phong à? Thì ra Trương Tam Phong thật sự đi trả nhân tình cho ta rồi sao? Hạ Phàm đánh giá thanh đoạn kiếm của Độc Cô Cầu Bại, thật lưỡi nói, Thái Cực kiếm của hắn xem ra vẫn có chỗ đáng khen đấy chứ. Thần kỳ. Độc Cô Cầu Bại khen ngợi Hạ Phàm, Trương Tam Phong nói ngươi là một thần tiên nhân vật, xem ra không sai. Thái Cực kiếm pháp của hắn ít người trên đời biết đến, không ngờ ngươi cách xa vạn dặm mà vẫn có thể biết được, thật khiến ta bội phục. Hạ Phàm xua tay, nói, đừng khen, ngươi có chuyện gì thì nói thẳng đi. Bị người khác cưỡng ép gán nhân tình, đây là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng. Độc Cô Cầu Bại hưng phấn gật đầu, nói, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ muốn hỏi ngươi hai vấn đề. Hạ Phàm nói đi, ta nhất định biết gì nói nấy, không giấu giếm gì cả. Độc Cô Cầu Bại đầy mong đợi nói, Độc Cô Cửu Kiếm ngươi biết chứ? Biết. Hạ Phàm nói, đây là vấn đề ngươi muốn hỏi ta sao?
À, không phải.
Độc Cô Cầu Bại nói, ta muốn hỏi, trên đời này có kiếm pháp nào lợi hại hơn Độc Cô Cửu kiếm của ta không? Hạ Phàm lộ ra ánh mắt cổ quái, ngươi nghiêm túc đấy à? Độc Cô Cầu Bại nhìn ra đáp án từ ánh mắt Hạ Phàm, sắc mặt ủ rũ, có chút thất vọng, xem ra kiếm pháp của mình vẫn chưa phải là mạnh nhất. Võ đạo vô tận, xem ra con đường của mình vẫn chưa đi đến điểm cuối. Xem ra trên đời vẫn còn rất nhiều cao thủ đấy chứ. Độc Cô Cầu Bại vô cùng cởi mở, lập tức nhìn thoáng, vậy vấn đề thứ hai của ta là, ta muốn tìm một truyền nhân, ngươi thấy ta nên đi đâu tìm đây? Dương Quá ngươi từng nghe nói chưa? Hạ Phàm đề cử Dương Quá đầu tiên. Độc Cô Cầu Bại lắc lắc đầu, Dương Quá là cháu trai của Quách đại hiệp, ta không thể đoạt người yêu thích của người khác. Trương Vô Kỵ, đồ tôn của võ đang trưởng giáo, ta không tiện hỏi hắn xin người. A Phi, chưa tìm thấy. Thế còn Phong Thanh Dương, Lệnh Hồ Sung, Bộ Kinh Vân, Nhậm Thiên Hành. Mắt Độc Cô Cầu Bại sáng lên, trên đời còn nhiều kiếm đạo nhân tài đến thế sao? Chương 42, cường giả khắp nơi, tiên thiên không bằng chó. Chương 42, cường giả khắp nơi, tiên thiên không bằng chó. Hạ Phàm không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này như thế nào, nhìn dáng vẻ hưng phấn cầu hiền như khát của Độc Cô Cầu Bại, hắn thật sự cả lời. Thiên hạ cửu châu, các quốc gia săn sát, môn phái vô số, cường giả khắp nơi, tiên thiên không bằng chó. Chỉ riêng cơ số dân số của tổng võ thế giới này, đã định trước nhân kiệt xuất hiện không phải là mơ ước, chỉ xem ngươi có tìm được hay không mà thôi. Ánh mắt Nguyệt Thần nhìn Hạ Phàm cũng có chút kinh ngạc, hỏi: "Công pháp như của ta, Dĩ Khí Ngự Vận, Cương Khí Hóa Hình, chẳng lẽ thiên hạ cũng có rất nhiều sao?" "Ngươi..." Nghe Nguyệt Thần cầu vấn, Hạ Phàm liếc mắt khinh bỉ, "Người ở Đại Tần các ngươi có một điểm không tốt, đó chính là quá tự đại. Phải biết Dĩ Khí Ngự Vật là cơ sở của tiên tiên cảnh giới, giống như Ung Châu cái bang có một người thiện sử Cầm Long Công, ngự vật chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trung Châu có một Di Hoa Cung, Đại Nội có một Tào Công Công." Chậc chậc chậc. Đúng là hết ngồi đại giếng, không đáng một tiếng cười. Nguyệt Thần nghe xong mặt đầy hổ thẹn, nàng ở Âm Dương gia đã lâu, phụ mệnh Đông Hoàng Thái Nhất thị phụng Thủy Hoàng Đế, nhiều năm qua thấy vô số kẻ địch của Đại Tần, nhưng người có thể lợi hại hơn nàng không quá số ngón tay. Cho nên Nguyệt Thần vẫn luôn nghĩ cảnh giới tiên tiên trung kỳ của mình có thể đi ngang khắp thiên hạ Cửu Châu. Nhưng hôm nay nghe lời Hạ Phàm nói xong, nàng mới biết, hóa ra thiên hạ rộng lớn, vượt xa sự hiểu biết của nàng. Chẳng trách Đông Hoàng Thái Nhất vẫn luôn khuyên răn bọn hắn nỗ lực tu luyện khắc khổ, tham ngộ tinh đầu và tượng, tự biết chân ý thiên tượng, không bị ý chí bản thân mê hoặc. Biểu cảm của Độc Cô Cầu Bại cũng gần giống Nguyệt Thần, ta quả thật ở Ẩn Sơn Lâm đã lâu, không biết mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, thế gian đã vạn vật thay đổi, mà ta lại sống trong thế giới của riêng mình. Không ngờ thế gian lại còn nhiều cao thủ đến như vậy. Hạ Phàm cảm thấy bất lực thay Độc Cô Cầu Bại. Trong thế giới của ngươi, ngươi quả thực là tồn tại đỉnh cao nhất, nhưng hiện tại nơi này là tổng võ thế giới, vô số cường giả cùng tồn tại ở đây, luôn có một số người lợi hại đến mức khác thường, loại yêu nghiệt này ngươi không cần thiết phải đi so bì với người ta. Tốt. Như vậy, ta càng có ý chí chiến đấu rồi. Độc Cô Cầu Bại lúc này đã điều chỉnh tâm thái, vô cùng vui vẻ nói với Hạ Phàm, xin hỏi tiên sinh, trong số những kiếm đạo tiểu thiên tài vừa rồi, ta chọn ai cũng được sao? Xem cơ duyên. Hạ Phàm nói, dù sao duyên phận chưa tới, ngươi miễn cưỡng không được, ngươi xem ta phía trước đã đề cử nhiều người như vậy, ngươi một người cũng không chọn được, đây chính là không có duyên phận. Vậy ta chọn Nhậm Thiên Hành thì sao? Độc Cô Cầu Bại hỏi. Ta không kiến nghị ngươi chọn người này. Hạ Phàm suy nghĩ một chút, nói, hắn là con trai của Ma giáo giáo chủ đã đành, tâm tư còn xảo trá âm độc, hơn nữa khí vận phúc bạc, có lợi nhỏ mà không có đại thế, nếu chọn hắn, rất có khả năng sẽ hại người hại mình. Độc Cô Cầu Bại vô cùng không vui, cái này không được, cái kia không được, rốt cuộc là ai được? Bộ Kinh Vân được không?
Đúng,
cứ Bộ Kinh Vân đi.
À,
Hạ Phàm buồn bực nói, thật ra ta không đề cử Bộ Kinh Vân. Ta thấy Phong Thanh Dương hoặc Lệnh Hồ Sung đều không tệ mà. Hơn nữa Tiềm Long bảng tiếp theo ta xếp chính là Lệnh Hồ Sung đấy. Ta đề cử tiểu tử này. Mắt Độc Cô Cầu Bại sáng lên, Hạ Phàm trong lòng chứa đựng cơ phong vũ trụ, hắn biết rõ trong ngoài càn khôn, đã Hạ Phàm đề cử Lệnh Hồ Sung, vậy Lệnh Hồ Sung nói không chừng thật sự là người thích hợp để mình thu làm đồ đệ. Xác định chính là hắn rồi sao? Độc Cô Cầu Bại hơi mang vẻ vui mừng hỏi. Hạ Phàm với vẻ mặt cao thâm mặt chắc, nói, lát nữa Tiềm Long bảng ta xếp chính là hắn, ngươi lát nữa tự mình đi xem sẽ biết.
Ha ha.
Tốt. Độc Cô Cầu Bại vô cùng phấn chấn, vậy xin hỏi, Lệnh Hồ Sung ở đâu?
Đại khái ở Hoa Sơn Trung Châu đi.
Hạ Phàm nói, Trung Châu họa hổ tàng long, ta khuyên ngươi lúc đi phải cẩn thận một chút, nếu Lệnh Hồ Sung không lọt vào mắt ngươi, sư phụ, sư bá gì đó của hắn ngươi cũng có thể cân nhắc một chút. Thật sự không được thì ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến Trung Châu, giúp ngươi chọn ra người mới thôi. Lý Tầm Hoan, Chu Chỉ Nhược, Bảo Đinh, Nguyệt Thần cùng những người xung quanh đều kinh ngạc. Hạ Phàm muốn đi Trung Châu.
Ca ca, cửa tiệm này kinh doanh rất tốt mà.
Tại sao phải đi xa đến Trung Châu chứ?
Chu Chỉ Nhược là người đầu tiên mở lời hỏi.
Đúng vậy. Chúng ta mỗi ngày kiếm được không chỉ là đấu vàng, lão bản ngươi vì sao phải từ bỏ công việc kinh doanh tốt như vậy, đi đến Trung Châu đó?
Bảo Đinh nói, nếu ngươi không còn ở đây, Phàm Tâm tiểu ốc này phải xử lý thế nào?
Chỉ có Lý Tầm Hoan vui mừng hỏi, Hạ Phàm tiên sinh nếu muốn đi Trung Châu, không bằng đến phủ của ta một chuyến, thế nào?
Độc Cô Cầu Bại nghe vậy, cau mày chặt lại, nói, chuyện đó thì không cần, tiên sinh có thể giúp ta chỉ rõ con đường, ta đã rất cảm kích rồi, chuyện tìm đồ đệ, vẫn nên để ta tự mình làm đi.
Thật sự không cho ta đi Trung Châu giúp ngươi chọn sao?
Hạ Phàm nhún vai nói, không cho ta giúp cũng không sao, nhưng nể tình ngươi giúp ta chém người, ngươi đi Trung Châu phải khiêm tốn một chút, đặc biệt là những người ngồi trên đường kéo nhị hồ, những người không nam không nữ kia, cố gắng đừng chọc vào.
Độc Cô Cầu Bại trầm tư,
lát sau vẻ mặt bình tĩnh, cười lớn vang vọng, "Tốt, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, ta đã ghi nhớ trong lòng." Hạ Phàm gật đầu, "Vậy ngươi đi đi." Độc Cô Cầu Bại liếc nhìn Ngự Thần, hắc hắc cười một tiếng, đoạn kiếm đeo bên hông, xong việc liền xoay người phất áo rời đi. Bao Đinh nhìn Độc Cô Cầu Bại rời đi, không nhịn được giơ ngón cái với Hạ Phàm, "Lão bản uy vũ, không cần đổ máu đã khiến một cái thế cao thủ lập tức tiêu diệt hai đối thủ mạnh." Hạ Phàm cười khẩy một tiếng, quay đầu nhìn Ngự Thần vẫn luôn đứng một bên với ánh mắt né tránh, run rẩy nói, "Nếu ta thả ngươi, Âu Dương gia có phải còn phái người mạnh hơn đến nữa không?" Ngự Thần lúc này cuối cùng cũng lĩnh hội được sự đáng sợ trong mối quan hệ của Hạ Phàm, ngay cả Độc Cô Cầu Bại loại ẩn thế cao thủ này cũng vì một tin tức mà chủ động ra tay giúp đỡ Hạ Phàm. Nếu Hạ Phàm muốn lay chuyển quyền hành thiên hạ, nếu hắn hứa hẹn trọng lời, e rằng hậu quả ngay cả Âm Dương gia cũng không chịu nổi. Ta sẽ cố gắng hết sức nói với quân thượng về thực lực của tiên sinh." Nguyệt Thần hạ giọng và thái độ xuống rất nhiều. "Rất tốt." Hạ Phàm năm ngón tay mở ra, một luồng khí kình đột nhiên xông mở các huyệt đạo quanh thân Nguyệt Thần, hắn cũng đã học được Độc Cô tổng cương, có hiểu biết nhất định về phương pháp hóa giải điểm huyệt của Độc Cô cơ bản. Phụt. Tuy nhiên điều khiến Hạ Phàm không ngờ tới là, huyệt đạo giải ra thì đã giải rồi, nhưng quần áo còn sót lại trên người Nguyệt Thần cũng theo đó mà nổ tung. "A!" Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Nguyệt Thần vang lên. "Ta đi." Hạ Phàm kinh hô. "Lão bản, đừng che mắt ta tự mình có thể che." Bao Đinh gào lên giận dữ. "Ca ca không được nhìn, ngươi phải học Lý tiên sinh, người ta đều trực tiếp quay người đi rồi." Chu Chỉ Nhược không vui. Trong nội viện Phàm Tâm Tiểu Úc, vì một lần sai sót không biết là cố ý hay vô ý của Hạ Phàm, giờ đây lâm vào một trận hỗn loạn. Chương 43, chí hướng của La Vong chương 43, chí hướng của La Vong. Hạ Phàm cuối cùng vẫn thả Nguyệt Thần, so với tinh hồn hung hăng bức người và đại tư mệnh xảo trá âm hiểm, thái độ của Nguyệt Thần đặt rất thấp, cho nên trong lòng Hạ Phàm không hề ghét Nguyệt Thần. Âm Dương gia vì sao tìm mình, Hạ Phàm ít nhiều cũng đoán được một chút. Mặc dù vì chuyện mình kể về thành tiên rất nhiều người trong thiên hạ đều không ngừng theo đuổi trường sinh, nhưng Hạ Phàm biết Âm Dương gia có tạo nghệ cực cao đối với chư thiên bạt tượng. Đông Hoàng Thái Nhất nếu muốn trường sinh nhất định sẽ không tìm mình một kẻ kể chuyện, nhưng nếu muốn biết sự thay đổi của vũ trụ tinh thần, vậy thì bản thân mình, người hiểu rõ vũ trụ vô cực, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Chỉ cần ôn nhu một chút, ta cũng sẽ không đồng ý đâu. Hạ Phàm nhún vai, nhấp một ngụm trà, dù sao ta cũng là một người mềm lòng mà. Lão bản tâm không hề mềm, cứng lắm. Bao Đinh đưa cho Hạ Phàm một hộp điểm tâm, nói, đối với mỹ nhân như Kính Nghề, lão bản còn không hề động lòng, để vệ trang đưa đi, lão bảo ta chỉ nhìn thân hình nàng thôi, tim đã muốn tan chảy rồi. Đó không phải là vì giúp ngươi che giấu thân phận của ngươi sao? Hạ Phàm nhìn Bảo Đình với ánh mắt đầy thâm ý, cười tủm tỉm nói, để lại một thiên tự nhất đẳng sát thủ của La Vong bên cạnh, chút căn cơ của ngươi, 2-3 ngày đã bị người ta đào sạch rồi. Bảo Đình sợ đến mức quỳ phịch xuống đất, lão bản, ta không có căn cơ gì cả. Lai lịch của ta trong sạch nhất rồi. Hạ Phàm lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, khiến Bảo Đình sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngươi dường như vẫn chưa hiểu bí mật ta biết có bao nhiêu. Bao Đinh điên cuồng lau mồ hôi, liên tục dập đầu, ta biết lão bản thông hiểu thiên cơ, hiện tại phần lớn người trong giang hồ đều tin lão bản tài tình cái thế, vô sở bất chi. Đã như vậy, vì sao ngươi còn cho rằng ta không biết thân phận lai lịch của ngươi? Hạ Phàm thông thả nói, thân phận Mặc gia đệ tử này của ngươi, có thể nói là đen tối nhất thiên hạ rồi, hoàn toàn không liên quan gì đến trong sạch cả. Bao Đinh mặt như đất, nghe lời nói hai nghĩa của Hạ Phàm, phủ phục trên mặt đất, không dám nói lời nào. Hạ Phàm lại thật sự biết tất cả mọi thứ sao? Lão bản làm sao biết được? Bao Đinh ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác bị áp chế đến chết mà Nguyệt Thần và Kinh Nghê đã phải đối mặt khi đối diện với Hạ Phàm, đã biết ta là Mặc gia đệ tử, vì sao còn giữ ta ở bên cạnh? Bởi vì ngươi nấu cơm ngon chứ sao? Hạ Phàm cười ha ha nói, dù sao có đầu bếp lớn sẵn có lại biết do gốc gác mà không cần, chẳng phải hơi ngốc nít sao, cho nên dứt khoát giữ ngươi ở bên cạnh, xem ngươi có ý đồ bất chính gì không. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi ngược lại còn xem như thành thật. Bao Đinh liên tục dập đầu, Mặc gia chúng ta giảng về kiêm ái bình sinh, lão bản ngươi vừa xuất hiện trên giang hồ, trực tiếp khuấy động phong vân thiên hạ. Mặc gia cự tử không biết tiên sinh là thiện hay ác, cho nên bảo ta đến dò la lai lịch lão bản. Với cách đối nhân xử thế như lão bản, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động bất chính nào. Ngươi đứng dậy đi. Hạ Phàm nói, ta tin ngươi, nếu không cũng sẽ không đưa cho ngươi thành đào kia rồi. Mặc dù ngươi là Mặc gia đệ tử, nhưng ta không để bụng, dù sao người có tài nấu nướng tốt như ngươi, không dễ tìm. Bất quá tiệm nhỏ của chúng ta cây to đón gió, chỉ sợ sau này sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả đến quan sát. Người nhiều thì sẽ có ma sát sẽ có mâu thuẫn sẽ có tranh chấp, nếu ngươi không sợ, cứ việc ở lại. Bao Đinh suýt chút nữa mừng đến phát khóc, đa tạ lão bản tha mạng. Ta nhất định tận tâm thị phụng lão bản. Thật sự cảm tạ ta, sau này nấu cơm thì đừng giữ tay, ngon cỡ nào thì làm ngon cỡ đó. Hạ Phàm khẽ xoay chiếc quạt giấy trong tay nói với Bao Đinh, kỳ thực ta đối chư tử bách gia không có ý đặc biệt nhắm vào nhà nào, mọi người có thể như ngươi ta đây tương ăn vô sự là tốt nhất, nếu không. Minh Mạch, Minh Mạch. Bao Đinh gật đầu nhanh như gà mổ thóc. Vùng ngoại ô hoang dã, bộ giáp chủ của Kinh Nghê đều bị cởi bỏ, chân thân lộ ra. Chỉ thấy nàng yêu kiều đa tư, thân thể đầy đặn, đường cong rõ ràng, lại thêm bộ lưới tất ngực giáp cực kỳ thiên phong, khiến nàng tràn đầy sự dụ hoặc giá tính quyến rũ. Bất quá khá đáng tiếc, bên cạnh đứng một xích luyện càng thêm lẳng lơ và mê người, thân hình tướng mạo còn hơn một bậc, Kinh Nghê lúc này lộ ra chân thân cũng không còn chấn động đến vậy nữa. Xoẹt. Sa Sĩ đã lâu không ra khỏi vỏ đột nhiên vươn ra, lập tức chặn ngang cổ họng Kinh Nghê, sau đó đỡ cầm Kinh Nghê, từ từ nâng đầu nàng lên, thật sự là điển ngôn nông gia. Quả thực là ta. Mắt nước Kinh Nghê chuyển, Phong tình chảy xuôi, nhìn thấy đầy nhu tình, vệ trang tiên sinh có thể tha ta không chết sao? Vệ trang từ từ đưa ra một ngón tay, lạnh lùng nói, ta cho ngươi một cơ hội, là sống hay chết, xem ngươi lựa chọn thế nào. Kinh Nghê trầm giọng nói, ta làm trái lời mẹ, giết cha nuôi, bất chấp tất cả gia nhập La Võng, chính là vì muốn sinh tồn trong loạn thế. Phụt. Sa Sỉ đâm sâu thêm một chút, lập tức đâm rách ra Kinh Nghê, cổ họng nàng lập tức chảy máu. Nếu còn nói lời vô ích, đầu của ngươi sẽ không giữ được. Vệ trang lạnh lùng nói, nếu tình báo của ngươi không có giá trị, đầu của ngươi cũng sẽ không thuộc về ngươi. Kinh Nghê nhìn đôi mắt không có bất kỳ tình cảm nào của vệ trang, chậm rãi mở miệng nói, sự diệt vong của sáu nước, La Võng đã đóng vai trò vô cùng then chốt trong đó, nhưng khác với việc thủy hoàng đế tự cho rằng có thể khống chế La Võng, ý chí của thủ lĩnh là La Võng đã chọn đại tần, cho nên khi có thể La Võng cũng sẽ từ bỏ đại tần. Từ bỏ đại tần? Ánh mắt vệ trang hơi trầm xuống, hỏi, từ bỏ thế nào? Thủy hoàng đế hùng tài vĩ lực, dưới trướng có cái Nhiếp Quý Cốc, đại tướng Vương Tiễn, Mông Điểm, Lý Tín, thừa tướng Lý Tư, vờ không thể vội vàng nhu đồ. Kinh Nghê dường như dốc hết tất cả, nói ra toàn bộ, và lại thủy hoàng đế bệ hạ dường như mê luyến trường sinh chi pháp, thủ lĩnh được thủy hoàng đế sủng tín và trọng dụng, thăng quan tiến chức như đi xe trên đồng. Nhưng sau lưng thủ lĩnh lại cấu kết công tử hồ hợi, nhu đồ quyền hành lớn hơn. Vệ trang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ban đầu Tần Vương chính thống nhất các nước, xưng hiệu thủy hoàng đế. Nếu hắn thật sự có ý niệm trường sinh, cũng có thể hiểu được. Nhưng khi thủy hoàng đế còn tại thế, thủ lĩnh La Võng lại đã âm thầm cấu kết với công tử hồ hợi. Cấu kết với ai không tốt, ngay cả là phù tô tính cách ôn hòa nhu nhược, vệ trang cũng cảm thấy không vấn đề gì, nhưng cố tình lại là công tử hồ hợi. Nếu thủy hoàng đế qua đời, công tử hồ hợi kế vị, vệ trang còn không dám tưởng tượng đại tần sẽ ra sao. Lựa chọn này của La Võng là muốn khiến đại tần đế quốc của thủy hoàng đế diệt vong đời thứ hai sao? Thật là thú vị. Vệ trang hiếm thấy lộ ra nụ cười, cách thức La Võng từ bỏ đại tần chính là chọn một bạo quân làm người kế nhiệm đế quốc sao? Đây chính là thủ đoạn hắn nhu cầu quyền hành. Kinh Nghê nói với vệ trang, hôm nay ta tiết lộ cơ mật của thủ lĩnh đã là tội chết, mà La Võng đối với chư tử bách gia có nhiều sự bức hại, quyền quý sáu nước đều nhiều lần chịu sự mưu tính của bọn hắn. Nếu tiên sinh chịu tha ta một con đường, ta nguyện ý theo hầu, vì vệ trang tiên sinh hiệu lực. Ta dựa vào đâu để tin lời ngươi là thật lòng? Vệ trang lạnh lùng nhìn Kinh Nghê nói. Chương 44, một thanh phi đao. Chương 44, một thanh phi đao. Đối mặt với sự chất vấn của vệ trang, Kinh Nghê chậm rãi nói ra một tin tức khiến vệ trang và những người khác đều biến sắc. Thủ lĩnh của La Võng chính là trung sa phủ lệnh đại tần đế quốc Triệu Cao. Thì ra là hắn. Ánh mắt vệ trang khẽ lóe lên một tia sắc khí, không ngờ sau khi Lã Bất Vi chết, quyền hành La Võng lại rơi vào tay hắn, cũng khó trách La Võng hành sự ngày càng hung ác độc địa, hóa ra là một thái giám nếm được mùi vị quyền lực, cho nên phương thức theo đuổi cũng vặn vẹo đến vậy. Bạch Phượng và Xích Luyện cũng kinh ngạc không nhỏ, La Võng bày bố cục ở bảy nước, bọn hắn chịu thiệt hại nặng nề, không ngờ thủ lĩnh đứng sau màn kia lại là một người không hề bắt mắt như vậy. Vệ trang tiên sinh bây giờ có thể thả ta được chưa? Kinh Nê nói, dù sao ta đã bước ra bước đầu tiên của sự tin tưởng, tiếp theo nên là vệ trang tiên sinh thể hiện thành ý rồi. Vệ trang nhìn vẻ mặt vinh nhục bất kinh của Kinh Nê, từ từ thu hồi xa xỉ, hỏi, vấn đề cuối cùng, La Võng đáng lẽ không có thủ án gì với Hạ Phàm, tại sao từ lần đầu tiên hắn xuất hiện, La Võng đã luôn nhắm vào hắn? Chắc là ghen ghét hiện tại đi. Kinh Nê sau khi được thả, suy nghĩ một chút, nói, nghe nói thủy hoàng đế lúc đầu muốn chiêu mộ thuyết thư khách Lũng Hữu, nhưng thủ lĩnh ngoài mặt tuân theo nhưng trong lòng làm trái, cố ý làm hỏng chuyện, muốn âm thầm trừ khử thuyết thư khách Lũng Hữu. Sau này thủy hoàng đế mới phái kiếm thánh cái Nhiếp đích thân ra mặt. Vệ trang gật đầu, những chuyện sau đó hắn đều biết rồi. Hừ. Vệ trang hừ lạnh một tiếng, thu xa xỉ lại, xoay người bước nhanh rời đi. Bạch Phượng và Xích Luyện nhìn nhau, sau đó lập tức theo sát phía sau. Kinh Nê do dự một lát sau, lập tức bước nhanh đuổi theo, chúng ta bây giờ đi đâu? Cơ quan thành. Vệ trang lạnh lùng nói, tung ra hai tin tức, một là cái Nhiếp đang ở cơ quan thành, hai là nếu ra giá cao ta có thể ra tay tiêu diệt cái Nhiếp. Bạch Phượng gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi. Thượng quận, vùng ngoại ô Đông Trấn, Phàm Tâm tiểu Úc. Trên thuyết thư đài, Hạ Phàm ung dung nhìn những người nghe sách xung quanh đang sao động từng trận, có vẻ khá thích thú, làm gì thế làm gì thế? Có phải là nghi ngờ về thứ hạng ta xếp không? Có thính giả bất mãn nói, tiên sinh, tại sao năm người ngươi xếp hạng, trong đó một người là của Đại Tống Cung Châu, ba người là của Đại Minh Trung Châu, mà Đại Tần Hoa Châu chúng ta chỉ có một? Chẳng lẽ nhân tài Đại Tần chúng ta lại ít như vậy sao? Đúng vậy. Thủy Hoàng đế uy trấn thiên hạ, quét ngang bát hoàng, dưới trướng có vô số năng nhân dị sĩ, làm sao lại ngay cả một thiên tài hậu bối cũng không có? Có người bất mãn phụ họa. Chính phải. Thấy mọi người kích động, Hạ Phàm khẽ gõ quạt giấy, hỏi, xem ra mọi người rất bất mãn khi ta xếp lệnh Hồ Sung ở vị trí thứ 6 rồi. Có chút bất mãn. Chúng ta không tin Trung Châu lại có nhiều tuấn kiệt đến vậy. Hạ Phàm cười ha ha nhìn mọi người đang ồn ào, chậm rãi nói, đã mọi người nói như vậy, vậy có ai nguyện ý lên này, lấy ra thực lực của các ngươi, bày tỏ nghi hoặc của các ngươi không? Đám đông xôi trào. Đến rồi. Lại sắp đến cảnh võ đấu mà mọi người thích nhất rồi, người xem náo nhiệt thích nhất là xem người khác đánh nhau chém giết. Ta đến. Một thanh niên lật người nhảy lên, dễ dàng lên đài, hai tay ôm quyển rút kiếm một hơi hoàn thành, tại hạ là một vô danh tiểu tốt, thực lực là hậu thiên tầng 3 cảnh giới, đặc biệt đến đây bày tỏ nghi hoặc của ta. Dưới đài vang lên một tràng tiếng la ó, vốn tưởng rằng sẽ có một người có thực lực khá khẩm lên, không ngờ hiện tại lại là một người hậu thiên tầng 3 cảnh giới lên đài, lập tức cùng nhau la ó phản đối. Trời đất chứng giám, ở nơi chim không thèm điện như Đông Trấn này, hậu thiên tầng 3 cảnh giới cao thủ đã có thể đi ngang rồi. Nhưng vì những người gần đây đến Phàm Tâm tiểu ốc gây rối, không phải tiên tiên cao thủ thì cũng là tông sư, khiến tầm mắt bọn hắn đều cao hơn rất nhiều, đều có chút coi thường hậu thiên cao thủ rồi. Hạ Phàm trong những tràng tiếng la ó, không đành lòng nhìn thẳng, hắn vây vây tay, gọi Chu Chỉ Nhược ra, ngươi lên đi, cố gắng đừng đánh người ta quá thảm. Chu Chỉ Nhược vừa nghe có cơ hội thể hiện, lập tức hưng phấn xách kiếm xông lên. Mọi người vừa nhìn, Chu Chỉ Nhược mới chỉ là cô bé non nớt mười mấy tuổi, lập tức cảm nhận được sự khinh thường tột độ của Hạ Phàm đối với kiếm khách vô danh kia, nhất thời tiếng la ó phản đối càng dữ dội hơn. Đao kiếm vô tình, thiên sinh hà tất gọi một nha đầu đến chịu chết, thanh niên nói với Hạ Phàm. Hạ Phàm chỉ vào Chu Chỉ Nhược nói, nha đầu này cũng là người Trung Châu đến, kiếm đạo thiên phú của nàng thậm chí còn không lọt vào top 100 tiềm long bảng, hơn nữa nàng theo ta còn chưa đến nửa năm. Ngươi muốn chứng minh kiếm đạo Hoa Châu các ngươi không suy tàn, nếu có thể đỡ được ba chiêu của nàng ta sẽ tính ngươi thắng. Thái độ khinh miệt của Hạ Phàm khiến những người nghe sách đều sao động, nhất thời tiếng la ó phản đối vừa rồi đều biến thành tiếng cổ vũ, hy vọng thanh niên có thể đánh bại Chu Chỉ Nhược. Thanh niên vô cùng không vui, nhìn Chu Chỉ Nhược, vung kiếm bước lên, cô nương, đắc tội rồi. Ông. Thanh niên còn chưa nói hết lời, Chu Chỉ Nhược giữa không trung đã tung ra một trường, sau đó vung tay rút trường kiếm, rồi sau đó thì không còn sau đó nữa. Người kia bị Chu Chỉ Nhược một trường đánh bay ra ngoài, Chu Chỉ Nhược thậm chí kiếm mới rút được một nửa, người kia đã rơi khỏi thuyết thư đài rồi. Cả trường im phăng phắc. Hạ Phàm suýt chút nữa cười ra nước mắt, người ta Chu Chỉ Nhược đã là hậu thiên tầng 9 cảnh giới đại viên mãn, tích lũy đủ là có thể thử đột phá tiên tiên cảnh giới. Ngươi một trường nội lực đánh ra, người hậu thiên tầng 3 cảnh giới ăn một trường này của ngươi, số lượng xương sườn gãy mà dưới 3 cái thì tính Chu Chỉ Nhược thua. Đám đông vừa rồi còn ồn ào, giờ phút này không ai nói lời nào. Một tiểu cô nương Trung Châu, thân hình người ta còn chưa phát triển hết, nói chuyện còn mang theo vài phần giọng trẻ con, kết quả một trường đã đánh bay niên khinh tuấn kiệt không biết từ đâu đến như ngươi. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của người ta khi cầm kiếm trong tay, rõ ràng người ta cũng cảm thấy tuyệt vọng vì chưa kịp ra kiếm đã thắng rồi. Lời nói của Hạ Phàm một lần nữa đánh thẳng vào lòng mọi người, sự bất mãn của mọi người đối với hắn dần dần tiêu tan, càng thêm tin tưởng sâu sắc vào lời hắn nói. Ông. Ngay lúc này, đột nhiên trong đám đông một vòng quang vân nhàn nhạt chợt mở ra, dường như thiên địa mất đi màu sắc, tất cả đều mất đi màu sắc. Một luồng cương khí khổng lồ đột nhiên dâng lên, sau đó bao phủ mọi vật trong phạm vi thuyết thư đài Phàm Tâm Tiểu Úc, tất cả mọi người dường như bị mắc kẹt trong vũng bùn, hô hấp khó khăn, hành động chậm chạp. Trong khoảnh khắc này, một bóng người nhẹ nhàng bay ra từ trong đám đông, tay trắng giơ lên, một cây phất trần cuốn về phía Chu Chỉ Nhược. Mà Chu Chỉ Nhược trên đài cũng giống như những người khác, dưới sự bao phủ của luồng cương khí này, thân pháp chậm chạp, hành động trì trệ, dường như thế gian bị tạm dừng, không hề có phản ứng. Phóng túng. Giữa không trung vang lên một tiếng gầm giận dữ, một bóng người nghiêng mình chắn ngang, Hạ Phàm giận dữ bùng phát trong khoảnh khắc từ ngoài mấy trượng đã đến, tay trái ôm eo Chu Chỉ Nhược lùi về phía sau, tay kia hai ngón tay hợp lại, sắp sửa phát ra công kích về phía người vừa tập kích. Tuy nhiên một món binh khí còn nhanh hơn Hạ Phàm. Cây phất trần kia lập tức bị chém đứt hết tất cả sợi tơ, ngay cả luồng cương khí khiến thiên địa thất sắc cũng không thể ngăn cản món binh khí kia. Món binh khí đó là một thanh phi đao. Phi đao tiểu lý thám hoa bắn ra từ trong bao xương. Chương 45, Tiềm Long Chân Chính. Chương 45, Tiềm Long Chân Chính. Ứng. Bóng người bay ra từ trong đám đông phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, sau đó giữa không trung lại có thể lật người nhẹ nhàng nhón chân trên hư không một bước, rồi thế rơi chậm rãi bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống mép thuyết thư đài. Chỉ trong khoảnh khắc này, phi đao của Lý Tầm Hoan vừa ra, lĩnh vực cương khí áp chế toàn bộ Phàm Tâm Tiểu Ốc xung quanh lập tức tiêu tan hoàn toàn, tất cả mọi người đều thở dốc, cảm giác gáp bách gần như nghẹt thở vừa rồi khiến bọn hắn không chịu nổi nữa. Người đến là một nữ tử thân hình cao giáo, mặc một chiếc váy dài thướt tha, trong ánh mắt vô hỉ vô bi của nàng lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn Lý Tầm Hoan trong bao sương, lại nhìn Hạ Phàm đang ôm Chu Chỉ Nhược ở đằng xa, phát ra một tiếng chất vấn, tiên thiên cảnh giới lại có thể không chịu sự áp chế của thiên địa thất sắc của ta. Hạ Phàm giận dữ nhìn người đến, trong lòng nghiệp hỏa bùng cháy dữ dội. Bình thường bất kể là ai đến khiêu khích hắn, hẹn chiến hắn, nhưu tính hắn, Hạ Phàm đều sẽ thản nhiên đối phó. Dù sao ở trong tổng võ loạn thế, tình huống tàn khốc đến mấy cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hắn đã chuẩn bị tâm lý để đối phó với bất kỳ tình huống nào nhắm vào mình. Nhưng người này vừa ra tay không phải nhắm vào mình, mà là Chu Chỉ Nhược, điều này quả thực là đang sờ mông hổ của hắn, hơn nữa còn là sờ giữa ban ngày. Lao Lý, giúp ta trông chừng nàng. Hạ Phàm đẩy ngược tay, dùng nhu kình đẩy Chu Chỉ Nhược đang đẩy mặt kinh ngạc ra xa mấy trượng. Lý Tầm Hoan trên lầu đã cầm một thanh phi đao trong tay, khí tức hoàn toàn khóa chặt Chu Chỉ Nhược, muốn bảo vệ nàng chu toàn. Thiên Tông hiểu ngộ phải không? Hạ Phàm run tay vẫy một cái, một đạo ánh sáng lóe lên trong lòng bàn tay, một thanh tà kiếm có chuôi kiếm với hộ thủ hình song đầu rồng đột nhiên xuất hiện, trên lưới kiếm ma khí cuồn cuộn, tà khí lạnh lẽo. Hôm nay ta thay sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi làm người. Người vừa ra tay dùng cương khí chấn áp tất cả mọi người, chính là đạo gia Thiên Tông trưởng môn Hiểu Mộng trong Chư Tử Bát Gia. Thằng ngại nói cản. Bảo kiếm thu ly trong tay Hiểu Mộng chấn động, từng đoàn ánh sáng nhu hòa lan tỏa ra. Ngươi dù là không có tuấn kiệt ở đạo Hoa Châu, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi cũng xứng nói giáo với ta sao? Ông. Hạ Phàm không đáp lời. Lúc này trong lòng hắn lửa giận đang bừng bừng, ma kiếm trong tay chỉ một cái, lang không bay vút lên, ít nói lời vô ích, chịu chết đi. Hiểu Mộng hừ lạnh một tiếng, thanh mang quanh thân lóe lên, ánh sáng nhu hòa nhanh chóng hóa thành sóng lớn cuộn ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi gần 10 trượng của toàn bộ thuyết thư đài. Khán giả dưới đài đều kinh hãi, không ngờ lời khen ngợi của tiên sinh kể chuyện đối với Trung Châu lại dẫn đến một nhân vật đáng sợ như vậy. Hơn nữa Thiên Tông trưởng môn tuổi tác không lớn, cũng chính là hàng ngũ kiếm đạo cao thủ, Hạ Phàm không coi tuấn kiệt hậu bối Hóa Châu ra gì, cuối cùng đã chọc giận Hiểu Mộng ra tay sao? Vạn xuyên thu thủy, chiêu thức tầm thường này, sao dám thi triển ra với ta? Hạ Phàm lăng không chỉ ma kiếm, kiếm khí tung hoành kích động, xem chiêu phá khí thức này của ta. Độc Cô Cửu Kiếm này tuy hạ phàm chỉ có tổng cương khẩu quyết, nhưng hắn đã dựa vào đấu tự bí dung hội quán thông, hoàn toàn hoàn thiện áo nghĩa của Độc Cô Cửu Kiếm, thậm chí còn tiến hành tối ưu hóa nâng cấp. Phá khí thức là chiêu thức trong Độc Cô Cửu Kiếm, nhắm vào nội công võ học thượng thừa, một kiếm nhanh chóng ra có thể phá vạn cơ sở, chỗ sơ hở không di chuyển nhất định sẽ bị liên lụy. Hạ phàm một kiếm đâm ra, kiếm khí uy lực của mãnh, phá khí thức Độc Cô Cửu Kiếm trực tiếp tìm thấy sơ hở của vạn xuyên thu thủy của hiểm động, uy lực của ma kiếm cùng nội công vô cầu dịch quyết cộng thêm phá khí thức, trong nháy mắt hạ phàm một kiếm nghiền nát luồng không khí kình của hiểm động. Phi thân một kiếm chỉ thẳng vào mặt Hiểu Ngộng. Hiểu Ngộng lộ vẻ kinh ngạc, một tay vung Thu Ly đỡ, không kịp để ma kiếm chém tới, Hiểu Ngộng lập tức nhận ra điều không ổn, nàng dự cảm nếu Thu Ly của mình đối đầu với thanh ma kiếm này, kiếm của mình sẽ bị chém ra vết thương. Có điều quái lạ. Hiểu Ngộng lập tức rút kiếm lóe lên, thi triển Hỏa Quang Đồng Trần tâm pháp, thân ảnh trong nháy mắt di chuyển ra xa mấy trượng. Xoẹt. Tuy nhiên Hỏa Quang Đồng Trần có tốc độ di chuyển cực nhanh vẫn bị Hạ Phàm đuổi kịp, bước chân Hiểu Ngộng còn chưa đứng vững, kiếm khí ma kiếm lạnh lẽo, ở nước có nộ tượng tà túy lóe lên, chém thẳng vào eo Hiểu Ngộng. Hiểu Ngộng lúc này trong lòng chấn động mạnh, nàng đã gặp vô số cường giả, nhưng chưa bao giờ như lúc này, đối mặt với một tiên tiên cao thủ lại còn có cảm giác bị áp chế. Hừ. Hiểu Ngộng hừ lạnh một tiếng, một tay ôm lại, hư không sóng gợn quét ngang lên, luồng khí kình cuồn mánh quật ngược lại, hình thành một luồng khí cương hình tròn không góc chết 360 độ hung mãnh quét ngang ra, tâm nhược chỉ thủy. Tông sư cảnh giới. Hiểu Ngộng này là tông sư cảnh giới cường giả cùng cảnh giới với vệ trang. Hạ Phàm cảm nhận được luồng khí cương cuồn mãnh quật ngược ra, lập tức vận chuyển vô cầu dịch quyết, nâng trạng thái cơ thể lên đến cực hạn, sau đó hai tay nghiêng cầm ma kiếm, chỉ thẳng Hiểu Ngộng từ xa, nhất kiếm cách thế. Ông. Một luồng tà khí kinh người ầm ầm tản ra, trên ma kiếm bộc phát ra kiếm khí phá sát vô cùng mạnh mẽ, luồng khí cương Hiểu Ngộng đánh ra còn chưa chạm đến trước người Hạ Phàm, lại trong nháy mắt bị kiếm khí của ma kiếm xé rách. Đùng. Trong nháy mắt Hạ Phàm đột nhiên ra tay, kiếm này lóe sáng bùng lên, khí thế lạnh lẽo, dường như xuyên thấu một đời thời gian, tụ tập sức mạnh vĩ đại của một đời vào bản thân, dốc hết vào một kiếm. Uy lực vô địch. Tất cả những người xem chiến xung quanh đều kinh ngạc đến độ. Bọn hắn đều đã quen với bộ mặt không đứng đắn của lão bản kể chuyện suốt ngày cười cợt đánh giá kiếm khách tiên hạ, lúc này nhìn thấy lão bản kể chuyện lại thi triển ra một kiếm hung ác đến như vậy, bọn hắn mới chợt kinh ngạc, cái gì mà Tiềm Long bảng xếp hạng bao nhiêu, người trước mắt này mới là Tiềm Long chân chính chứ. Có thể dùng tiên tiên cảnh giới, chính diện đối đầu Thiên Tông trưởng môn, dùng Tiềm Long để hình dung có chút không thỏa đáng, dùng Mãnh Long cũng không quá lời. Ông. Đối mặt với nhất kiếm cách thế cuồng bạo hung hãn của Hạ Phàm, Hiểu Ngộng cuối cùng cũng nghiêm mặt ra tay, đạo gia tâm pháp của nàng được nâng lên cực hạn. Niệm động tị chú quyết dùng thiền tông đạo môn chân khí áp chế tà khí ma kiếm phóng thích ra, sau đó thu ly trong tay hóa thành một mảnh tiên quang xanh lam, đâm thẳng vào kiếm khí của ma kiếm. Leng keng. Một tiếng vang lớn truyền đến, vô số người xung quanh không thể chống đỡ được nội lực xung kích khi Hạ Phàm và Hiểu Ngộng đối đầu trực diện, hàng trăm hàng ngàn người đều bị dư ba nội lực của bọn hắn trực tiếp chấn ngất đi, chỉ có số ít người mới chống đỡ được sự đối chọi nội lực này. Rắc rắc rắc. Hạ Phàm cầm kiếm chém đối diện với Hiểu Ngộng một kích, không ngờ nhất kiếm cách thế lại bị Hiểu Ngộng dùng ba môn bí pháp đạo gia hợp thành một kích chặn lại. Lúc này hai người so đấu nội công, cảnh giới Hiểu Ngộng xa trên Hạ Phàm, đơn thuần so đấu nội công, Hạ Phàm đã rơi vào thế hạ phong. Hiểu Ngộng quanh thân đạo ra huyền môn chính tông bí pháp thôi công thi triển ra, bước lui Hạ Phàm một bước, lạnh lùng nói, chiến pháp bí kỹ không tệ, đáng tiếc là cảnh giới của ngươi xa không bằng ta, nếu không phải đấu tự bí, ngươi tuyệt đối không thể chiến đấu với ta. Đấu tự bí? Hạ Phàm khinh miệt nhìn Hiểu Ngộng, cười lạnh nói, ngươi tưởng rằng chút thực lực này của ngươi, có thể bức ta dùng đấu tự bí sao? Ta dùng nhất kiếm cách thế đã là coi trọng ngươi rồi, ngươi tự tìm lấy. Trong đôi mắt lạnh lùng của Hiểu Ngộng lóe lên một tia giận dữ, thiên địa thất sắc. Chương 46, ai mà không khinh cuồng chương 46, ai mà không khinh cuồng Hiểu Ngộng bị Hạ Phàm chọc giận cuối cùng cũng hoàn toàn thoát ly khỏi thiên nhân ý cảnh vô ta vô dục vô cầu của đạo môn Tiên Tông, cảm xúc của nàng cuối cùng cũng dao động, nội lực quanh thân ầm ầm một chuyện, trong nháy mắt thiên địa thất sắc, khí tượng xung quanh đều thay đổi. Thiên địa thất sắc, bí pháp điện tịch vô thượng của đạo môn, một khi thi triển ra, có thể cách tuyệt sinh cơ của người khác, trong nháy mắt dùng nội lực mạnh mẽ bao phủ mục tiêu rồi kéo người mất đi chức năng cơ thể vào cảnh giới như thời gian dừng lại, một khi chúng chiêu sẽ bị người thi triển tùy ý muốn làm gì thì làm. Ông. Nội lực của thiên địa thất sắc chấn động lan ra, đại thế thiên tượng trong vòng 30 trượng xung quanh đều quật ngược lại, sau đó dường như toàn bộ thế giới đều mất đi màu sắc, trong lĩnh vực tiên tiên cương khí bao phủ của Hiểu Ngộng, chỉ còn lại hai loại ánh sáng và màu sắc là đen và trắng. À. Vốn dĩ trong lúc Hạ Phàm và Hiểu Ngộng đối chiêu đã có vô số người bị chấn ngất, một số ít người còn tỉnh táo lúc này bị thiên địa thất sắc của Hiểu Ngộng chấn động, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay cả Bảo Đinh và mấy chục nhân viên trong tiệm của Hạ Phàm cũng trúng chiêu ngất xỉu. Dưới sự tông sư công lực bằng khai, chỉ riêng trong phạm vi nội lực bao phủ, hậu thiên cao thủ không ai có thể chống đỡ được, trong vòng 30 trượng xung quanh, những người thực lực kém đều mất đi ý thức. Xoẹt. Hiểu Ngộng sau khi mở thiên địa thất sắc, khởi động kỹ năng khống chế trường, nàng nhẹ nhàng bay bút lên, tay trắng trộm xuống phía Hạ Phàm. Tuy nhiên mắt Hạ Phàm chớp một cái, đột nhiên ma kiếm run lên, phản tay một trường liền đánh lên, hàng long thập bát trường. Gầm. Lập tức chỉ nghe thấy tiếng rồng ngâm vang lên, công lực được Hạ Phàm nâng lên cực hạn mạnh mẽ đẩy ra, trường kình cuồng mãnh cuộn lên, công lực mênh mông ngưng tụ độ cực cao hóa thành một luồng khí kình hình rồng. Gào thét lao ra trong lĩnh vực thiên địa thất sắc, xông phá sự áp chế nội công của Hiểu Ngộng, đối diện thẳng vào mặt Hiểu Ngộng. Hiểu Ngộng cảm nhận được trưởng kình cương mạnh chưa từng có ập đến, nàng tay trắng ấn xuống, đạo ra huyền môn chính tông tâm pháp nhanh chóng niệm, một trưởng đạo môn trưởng phong đè xuống. Ầm. Giữa không trung trưởng kình hai người đối chọi nhau, Hạ Phàm rên lên một tiếng, tiếng rồng ngâm quanh thân tăng dã, trưởng kinh hàng long thập bát trưởng trực tiếp bị đánh tan, hắn phun ra một ngụm máu lùi liên tiếp mấy bước, sàn nhà đều bị hắn giẫm ra từng hố sâu, đối chọi trực diện một trưởng với Hiểu Mộng khiến hắn bị chút nội thương. À, tình trạng Hiểu Mộng càng thảm hơn, nửa cánh tay nàng bị khí kình cương mãnh của hàng long thập bát trưởng xé nát ống tay áo. Trên cánh tay ngó sen gân xanh nổi lên, màu máu đỏ cuồn cuộn. Hiểu Mộng không thể chống đỡ được ngoại công bậc nhất tiên hạ này, phun ra một ngụm máu tươi bị Hạ Phàm một trưởng đánh rơi xuống giữa không trung. Ma khí kình cương mãnh bá đạo của hàng long thập bát trưởng càng chấn động khiến nội tức Hiểu Mộng của trào, gân mạch đau rát như bị lửa đốt, thậm chí còn đánh tan lĩnh vực thiên địa thất sắc của nàng. Ông. Hai người đối chọi mạnh mẽ một kích, so với việc vừa rồi đấu kiếm đối chọi, đối trưởng tạo thành xung kích mạnh hơn. Chịu ảnh hưởng này, Hiểu Mộng thoát ra khỏi lĩnh vực thiên địa thất sắc, mọi thứ xung quanh đều khôi phục màu sắc, mọi thứ đều khôi phục sinh cơ. Bất quá lúc này những người còn tỉnh táo xung quanh chỉ còn lại lác đác vài người, Hạ Phàm không khỏi nhìn thêm mấy lần. Những người có thể xem kịch kiên trì đến bước này, khẳng định đều là cường giả rồi. Những người còn đứng trong sân Hạ Phàm đều cẩn thận phân biệt, rốt cuộc là có những ai. Lý Tầm Hoan trên bao xương liếc mắt một cái, ánh mắt lại quay về phía Hạ Phàm. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Hạ Phàm ra tay, lại còn là trong cuộc giao chiến bá đạo và hung mãnh như vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong. Phi đao của Lý Tầm Hoan chưa từng trượt mục tiêu, cho dù là chiến đấu vượt cảnh giới, Lý Tầm Hoan cũng có thể tìm được cơ hội đánh bại đối thủ. Nhưng chỉ bằng công phu quyền cước và nội lực hồn hậu tinh thuần, đã có thể chiến đấu với đối thủ cao hơn mình một cảnh giới đến mức này, Lý Tầm Hoan là lần đầu tiên gặp phải. Độ khó chiến đấu vượt cảnh giới của Hạ Phàm vừa xa mình, thiếu niên thường kinh cuồng, võ lâm nổi sóng sau. Lý Tầm Hoan phi thân xuống bao sương, đứng bên cạnh Chu Chỉ Nhược đang khổ sở chống đỡ, đưa tay đặt lên vai nàng, nội công tuân ra, lập tức giúp nàng hóa giải dư lực của sóng xung kích. Hắc hắc. Hạ Phàm nghe lời Lý Tầm Hoan nói thì cười, hắn đứng thẳng dậy, một tay cầm ma kiếm, một tay lau vết máu khỏe miệng, ai mà không kinh cuồng. Nhân gian chẳng lẽ lại đến chuyến này vô ích sao? Hiểu Mộng cau mày sâu, nàng vận chuyển nội tức mấy lượt, mới bình phục được nội tức hỗn loạn trong cơ thể. Bản lĩnh tốt. Hiểu Mộng hoạt động cánh tay bị ống tay áo bị chấn nát, không có gì đáng ngại. Ánh mắt nàng nhìn Hạ Phàm tràn đầy nghi hoặc, vì sao ngươi tuổi còn trẻ, tu vi lại có thể đạt đến mức này? Dường như ngươi tuổi còn nhỏ hơn ta, cảnh giới lại cao hơn ta. Hạ Phàm cũng hoạt động tay chân một chút, bước nhanh đi về phía Hiểu Mộng, bất quá ngươi cũng chỉ đến thế thôi, ngươi muốn tranh giành thể diện cho thiên tài hậu bối Đại Tần không thành vấn đề, nhưng ngươi phải giành được hơi thở này của chính mình trước đã. Hiểu Mộng không ngờ rằng việc mình ra tay thử Chu Chỉ Nhược lại dẫn đến tình huống bất ngờ lớn đến vậy. Nàng vốn là được công tử phụ tô mời, đến Phàm Tâm tiểu ốc nghe sách, xem thử thuyết thư khách Lũng Hữu nổi danh thiên hạ gần đây rốt cuộc có gì đặc biệt. Nhưng vừa đến đã thấy thuyết thư khách Lũng Hữu khi đối mặt với sự chất vấn của thính giả, tỏ vẻ khinh thường nhân tài kiếm đạo hậu bối Đại Tần. Lại thêm còn sai khiến một nữ hài tử ra tay, đó là sự khinh thường tột độ đối với kiếm đạo Đại Tần. Hiểu Mộng tuy không coi những chuyện này là gì, nhưng thể diện của kiếm đạo hậu bối Đại Tần luôn cần có người đứng ra bảo vệ. Thế nhưng nàng không ngờ, cái giá để bảo vệ lại cao đến vậy. Xoẹt. Thu ly trong tay Hiểu Mộng run lên, kiếm khí lan tỏa, ngươi quả thực lợi hại, nhưng đến đây là kết thúc rồi, chiến pháp bí kỹ nhập môn tuyệt học của ngươi còn hơn một bậc. Nhưng tiên thiên cảnh giới và tông sư cảnh giới vẫn còn kém một tấm chênh lệch, nếu hai cảnh giới không khác biệt, cũng không cần phải phân biệt ra. Đúng. Hiểu Mộng nói xong, xung quanh bộc phát ra sự chấn động của luồng khí xoáy của mãnh, Hiểu Mộng bước ra một bước, khí kình xung quanh lại thay đổi theo khí thế kinh mạch của nàng. Hạ Phàm cao mày, cảnh giới áp chế. Tiên thiên cảnh giới có thể liệu địch tiên cơ, cảm ứng thiên tính. Tông sư cảnh giới có thể làm được mạnh hơn, có thể mượn thế thiên tượng, hóa đại thế thành sức mạnh của mình. Chỉ dựa vào tiên thiên cương khí, cho dù có kém hơn đối thủ một chút, Hạ Phàm vẫn tự tin có thể dựa vào các loại nội công tâm pháp và võ học bí kỹ để chiến đấu với tông sư. Nhưng nếu dùng năng lực đặc trưng của cảnh giới để chiến đấu, Hạ Phàm sẽ trở nên lung túng. Thực lực của Hiểu Mộng chưa chắc đã mạnh hơn cái Nhiếp, Vệ Trang, nhưng nàng trong việc lĩnh ngộ cảnh giới, nghiên cứu càng thêm tinh thâm tấu triệt. Vút. Hiểu Mộng giơ tay ôm lấy, vô số luồng khí xoáy xung quanh chuyển động, cương khí mạnh mẽ mượn thế thiên tượng, nghiền nát tất cả khí tức của Hạ Phàm. Hiểu Mộng lập tức bao vây lấy Hạ Phàm, tiên thiên cảnh giới của ngươi quả thực rất lợi hại, nếu ta không khai mở tông sư ý cảnh mượn thế thiên tượng, nói không chừng còn không phải đối thủ của ngươi. Nhưng đến đây là kết thúc rồi, rốt cuộc ngươi cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Trên khuôn mặt ngưng trọng của Hạ Phàm, chợt lộ ra một tia cười gian xảo. Chương 47, Nghiền ép Hiểu Mộng chương 47, Nghiền ép Hiểu Mộng. Hiểu Mộng thấy thần sắc Hạ Phàm không đúng, thần binh thu ly trong tay run lên, kiếm khí sắc bén, khóa chặt lấy Hạ Phàm, đừng dây dụ nữa, ngươi là một nhân tài hiếm có. Nếu ngươi chịu nhận thua ngay bây giờ, ta nguyện ý dừng tay tại đây. Ngươi nói đúng, ta quả thực chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Hạ Phàm tay phải cầm ma kiếm, tay trái khẽ rung lên một đạo kiếm quang sáng rực, tâm kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Hắn song kiếm tại thủ, nhìn Hiểu Mộng cười toe toét, nhưng tiên thiên cảnh giới này của ta, có lẽ sẽ khiến tông sư cảnh giới như ngươi sản sinh cảm giác không giống bình thường đâu. Hừ. Hiểu Mộng lạnh lùng hừ một tiếng, nàng một tay ôm lấy, tông sư ý cảnh quanh thân thi triển ra, trong khoảnh khắc thiên tượng vạn thế xung quanh đều bị nàng điều khiển. Tương tâm nội kình chồng chất lên nhau như ngàn con sóng lớn nhấn chìm Hạ Phàm, thế công mãnh liệt, đủ sức xé Hạ Phàm thành mảnh vụn. Ngươi muốn thấy đấu tự bị sao? Hạ Phàm song kiếm ma kiếm tâm kiếm giao nhau, đột nhiên bộc phát ra một đạo thập tự quang trạm rực rỡ, ta sẽ để ngươi tự mình cảm nhận môn đấu chiến thánh pháp vô thượng này. Ầm. Hạ Phàm song kiếm giao nhau, kiếm khí ba đạo một chính một tà lạnh lùng xé rách thiên tượng đại thế xung quanh. Tông sư ý cảnh do Hiểu Mộng thôi động vậy mà bị một kích song kiếm của Hạ Phàm đánh tan 1/3 uy lực. Hiểu Mộng đột nhiên cảm nhận được khí tức của Hạ Phàm trở nên hoàn toàn khác biệt, trong lòng nàng kinh hãi, toàn bộ tu vi được nâng lên cực hạn, nội lực dốc toàn lực thi triển ra. Tông sư ý cảnh câu liên thiên tượng bí lực, tái tạo nội lực khí xoáy, nuốt chửng về phía Hạ Phàm. Ha ha. Hạ Phàm cười lạnh một tiếng, lật người bay vút lên không, ma kiếm phát ra tiếng kiếm minh chói tai gào thét, hoành quán bát phương. Bí thuật hành kiếm của Quỷ Cốc, Hạ Phàm dùng đấu tự bí thi triển ra tuyệt học của vệ trang, hơn nữa lấy ma kiếm làm môi giới, vô cầu dịch quyết làm căn cơ, chiêu hành quán bát phương mà Hạ Phàm đánh ra có uy lực còn mạnh hơn cả vệ trang. Ông. Kinh khí bạo liệt giữa không trung tản ra bốn phương tám hướng, Hiểu Mộng cảm nhận được một luồng nội lực nặng nề phản kích tới, va chạm vào ngực nàng, khiến nàng nghẹn ứ khó ngăn cản gần như nghẹt thở. Nàng khó tin nhìn đòn đánh do nàng dẫn động thiên tượng chi thế, vậy mà bị Hạ Phàm dùng hành quán bát phương mạnh mẽ đánh tan. Một kích trí cảnh do tông sư cảnh giới phát động, lại bị chiến pháp của tiên tiên cảnh giới phá vỡ. Ken. Tuy nhiên chiến cuộc vẫn chưa kết thúc, Hạ Phàm thi triển hành quán bát phương, kiếm khí ma kiếm tung hoành kích động, trong nháy mắt thi triển ra hơn 30 chiêu, bước Hiểu Mộng phải chật vật chống đỡ thần binh thu ly trong tay, sau khi cấp tốc lùi lại mấy trượng, nàng mới tránh được sự truy kích của Hạ Phàm. Hừ. Tuy nhiên, tâm kiếm trong tay trái Hạ Phàm xoay chuyển, hắn đột nhiên giơ tâm kiếm lên nhắm thẳng vào Hiểu Mộng, bách bộ phi kiếm. Ầm. Giữa trời quang một đạo lôi đình lóe lên gầm rú, Hạ Phàm búng tay chỉ, tâm kiếm trong tay hắn như một tia chớp đột nhiên bắn ra, kiếm thế như nộ long bu lôi, cuồng mãnh mà nhanh chóng, trong nháy mắt tâm kiếm chỉ thẳng vào yết hầu Hiểu Mộng. Hiểu Mộng kinh sợ xen lẫn phẫn nộ, cái gì thiên nhân tượng, vô tình đạo, vô ta cảnh, tất cả đều biến mất trong khoảnh khắc này, thất tình lục dục của nàng hoàn toàn trở về, thì nô ai ố của nàng triệt để sống lại vào giờ phút này. Hự. Hiểu Mộng quát lớn một tiếng, tay trái thi triển thiên địa thất sắc ngăn cản sự xuyên thấu của bách bộ phi kiếm, thu tay thần binh thu ly chặn ngang một cái, mạnh mẽ đánh bay tâm kiếm. Đang. Giữa không trung vang lên một tiếng động lớn chói tai, tâm kiếm bị Hiểu Mộng mạnh mẽ đánh bay. Nhưng dù là như thế, Hạ Phàm một tay thi triển hoành quán bát phương, một tay thi triển bách bộ phi kiếm, Quỷ Cốc tung hoành kiếm thuật được một mình hắn thi triển ra, với uy lực cực kỳ đáng sợ đã bức một tông sư cảnh giới cường giả rơi vào tình cảnh vô cùng chật vật. Hạ Phàm giờ phút này thần uy lẫm liệt, vẫn chưa xong đâu. Tâm kiếm bị đánh bay, Hạ Phàm bay vút lên, tay trái vẫy một cái, tâm kiếm lập tức bay trở về tay hắn, để ta xem ngươi có mấy cân mấy lượng, dám xem thường tiên tiên cảnh giới. Hiểu Mộng tức giận đến suýt thổ huyết. Trên thế giới này, bất kỳ một tông sư cảnh giới cường giả nào đều có tư cách xem thường tiên tiên cảnh giới, mà một tồn tại mạnh mẽ đến mức phi nhân loại lý giải như Hạ Phàm, e rằng thế gian tuyệt vô cận hữu. Ông. Hai người lại lần nữa kịch chiến vào một chỗ, Hạ Phàm một tay tâm kiếm một tay ma kiếm, đấu tự bí được sử dụng ra, kiếm pháp Quỷ Cốc tung hoành trong tay hắn phát huy ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Hạ Phàm chỉ dựa vào kiếm pháp đã lại lần nữa rơi vào kịch chiến với Hiểu Mộng. Hơn nữa thân pháp của Hạ Phàm càng lúc càng nhanh, Hiểu Mộng dù thi triển tông sư cảnh giới ý cảnh phối hợp với võ học của bản thân, vậy mà dần dần rơi vào thế hạ phong. Hạ Phàm hoặc là xuất kiếm, hoặc là né tránh, thân pháp quỷ dị phiêu hốt, nhanh chóng như quỷ mị. Mỗi khi một kiếm lướt ra, kiếm tiếp theo đã đánh ra từ góc độ không thể tưởng tượng nổi, bước Hiểu Mộng không thể tiến lên được một tấc, rơi vào thế bị động phòng ngự. Tông sư cảnh giới của Hiểu Mộng lúc này lại không còn ưu thế nữa. Trong lòng Hiểu Mộng chấn động vô cùng, nàng vốn tưởng rằng mình thi triển tông sư ý cảnh ra là có thể nắm chắc phần thắng, nhưng sau khi bức chiến pháp đấu tự bí của Hạ Phàm ra, người rơi vào thế khó khăn lại là chính nàng. Hạ Phàm càng đánh càng hăng, lúc đầu hắn vẫn thi triển tung hoành kiếm pháp, nhưng đến cuối cùng, chiêu kiếm của hắn dần dần biến đổi thế, đã đi theo ý cảnh của kiếm, tiến vào kiếm ý độc cô cửu kiếm. Đãng kiếm thức, lược kiếm thức, hồi kiếm thức. Thân pháp của Hạ Phàm cực nhanh, tốc độ xuất kiếm càng nhanh hơn. Tung hoành kiếm pháp đã không còn thích hợp với thân pháp chiêu thức hiện tại của hắn, kiếm ý độc cô cửu kiếm mới càng phù hợp với ý cảnh liệu địch tiên cơ phá hết mọi chiêu. Bởi vì Hạ Phàm hiện tại đã vô thức thi triển ra hành tự bí còn chưa thuần thục. Sự phối hợp giữa hành tự bí và đấu tự bí, Hạ Phàm chỉ dùng chưa đến 50 chiêu, đã hoàn toàn lật ngược lại cục diện gió ngược. Ưu thế cảnh giới của Hiểu Mộng tan thành mây khói, nội công, cương khí của nàng không phải đối thủ của Hạ Phàm, chiêu thức, kiếm pháp của nàng càng tỏ ra kém cỏi. Giờ phút này, Hiểu Mộng vậy mà bị Hạ Phàm nghiền ép toàn diện. Sao lại như vậy? Hiểu Mộng đối mặt với kiếm ý độc cô cửu kiếm, tay trái đỡ tay phải cản, đã vô cùng khó khăn để chống đỡ. Nếu không có tông sư ý cảnh phụ trợ, nàng có lẽ đã bại từ 8 chiêu trước. Đạo tâm hoàn mỹ của Hiểu Mộng xuất hiện sự tự ta nghi ngờ. Có sơ hở. Trước mặt độc cô cửu kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu, có chiêu liền có thể liệu địch tiên cơ, chiêu thức hoàn mỹ đến mấy cũng sẽ có sơ hở. Mà trong trận đối chiến như thế này, Hiểu Mộng lại sản sinh sự tự ta nghi ngờ, trong khoảnh khắc kiếm ý độc cô cửu kiếm lập tức bắt được sơ hở thoáng qua này. Ông. Tiên tiên cương khí toàn thân Hạ Phàm ầm ầm bộc phát ra, hắn bay vút lên, tâm kiếm như buôn lôi gào thét tập tới, một kiếm xông mở công lực tông sư ý cảnh của Hiểu Mộng, sau đó ma kiếm như tia chớp giữa trời quang lao xuống. Phá kiếm thức. Đang. Giữa không trung, ma kiếm của Hạ Phàm lóe lên, người hắn lướt đi hơn một trượng. Một tiếng kim loại vỡ vụn chói tai vang lên, trong một tia sáng vụn vặt, nửa đoạn lưỡi kiếm thần binh thu ly của Hiểu Mộng bị ma kiếm chém đứt rơi xuống, cắm vững vàng trên sàn nhà. Tông sư cảnh giới lại bại bởi tiên thiên cảnh giới. Kiếm của Hiểu Mộng bị Hạ Phàm chém đứt. Chương 48, ngươi lúc nào đại diện cho kiếm đạo thiên hạ rồi? Chương 48, ngươi lúc nào đại diện cho kiếm đạo thiên hạ rồi? Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, chiến cuộc kịch liệt đột ngột dừng lại, khiến toàn bộ khung cảnh tràn ngập cảm giác quỷ dị tĩnh mịch. Hạ Phàm chậm rãi xoay người, hắn song kiếm tại thủ, hình dáng hai thanh kiếm gần như tương tự, nhưng khí tức của hai thanh kiếm lại hoàn toàn trái ngược. Hắn điều khiển chính tà song kiếm, kiếm ý toàn thân cuồn cuộn, trông như một tôn cực kiếm tôn giả, không thể kháng cự. Toàn thân Hiểu Mộng không có một vết thương nào, nhưng sau trận chiến vừa rồi, nội tức của nàng đã sớm hỗn loạn điên cuồng, gần như mất kiểm soát trong cơ thể. Hiện tại sau khi Hạ Phàm dừng tay, Hiểu Mộng cố gắng vận chuyển đạo gia tâm pháp, công hành hai chu thiên mới trấn áp được nội tức gần như mất kiểm soát. Thu ly đứt rồi. Hiểu Mộng túi đầu nhìn thần binh bị đứt một đoạn trong tay mình, sau đó ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hạ Phàm, vì sao ngươi có thể thắng? Hạ Phàm cầm song kiếm trong tay, nhún vai, nói, có lẽ là kiếm đạo tu vi của ta mạnh hơn ngươi. Hiểu Mộng lộ ra thần sắc nghi hoặc nghiêm trọng, sau đó lại túi đầu nhìn thanh kiếm gãy trong tay mình, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng nói, tiên sinh quả thực có tư cách bình luận kiếm đạo thiên hạ, cũng có tư cách xếp hạng kiếm đạo thiên hạ. Lúc này xung quanh dần dần có một số người tỉnh lại, sau khi nội lực của Hiểu Mộng ngừng phong thích, công lực áp chế sinh cơ của mọi người tiêu tán, mọi người tự nhiên rất nhanh có thể tỉnh táo lại. Công lực của bản thân Hạ Phàm nắm giữ rất có chừng mực, sẽ không như Hiểu Mộng vì muốn ngầu mà tiêu hao công lực vô ích để trấn áp quần chúng vây xem, mỗi phần nội lực của hắn chỉ nhắm vào mục tiêu. Mọi người vừa tỉnh lại, liền thấy lời nói của Hiểu Mộng tương đương với nhận thua, nhất thời xôn xao nổi lên. Thiên Tông trưởng môn đạo gia, một tông sư cảnh giới cường giả, lại nhận thua. Hơn nữa còn nói thẳng Hạ Phàm có tư cách xếp hạng đánh giá kiếm đạo thiên hạ, đây chẳng phải là sự công nhận thực lực của Hạ Phàm sao? Phạm vi xôn xao xung quanh không ngừng mở rộng, một số người giật mình tỉnh lại để chia sẻ sự kinh ngạc của mình, lay tỉnh những người nghe bên cạnh, lay không tỉnh thì dùng cái tát để hầu hạ, bọn hắn nhất định phải truyền tin tức kinh người này ra ngoài. Hạ Phàm cất xong kiếm đi, treo ở sau lưng, chỉ vào Chu Chỉ Nhược, nói với Hiểu Mộng, nếu ngươi nhận thua rồi, vậy thì hãy xin lỗi nàng. Lấy lớn hiếp nhỏ, không biết xấu hổ sao? Hiểu Mộng lạnh lùng liếc Chu Chỉ Nhược một cái, nói, ta thấy ngươi sai một nữ tử ra tay, cho rằng ngươi đang sỉ nhục Đại Tần kiếm đạo, cho nên mới ra tay trừng phạt nhẹ. Ta gọi một cô gái ra tay là đang sỉ nhục Đại Tần kiếm đạo. Hạ Phàm vô cùng không vui cắt ngang lời Hiểu Mộng, vậy ngươi là một nữ nhân ra tay với ta, chẳng phải là sỉ nhục kiếm đạo thiên hạ sao? Hiểu Mộng nhíu mày, lẫn lộn thị tính, chuyển hướng đề tài, ngươi lúc nào đại diện cho kiếm đạo thiên hạ rồi? Ta đánh ra kiếm đạo thiên hạ, được Quỷ Cốc tung hành, võ đang trưởng giáo, kiếm ma cùng các cao thủ khác công nhận. Hạ Phàm nói, nhiều người như vậy công nhận lời bình kiếm của ta, ta ngầm đại diện cho kiếm đạo thiên hạ. Lời lẽ như ngươi, ngươi ra tay với ta, chẳng phải cũng đang sỉ nhục kiếm đạo thiên hạ sao? Đánh cháo khái niệm. Hiểu Mộng có chút tức giận nói, Thiên Tông quả nhiên là không tầm thường, ngay cả từ khái niệm cũng hiểu. Hạ Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ vào Lý Tầm Hoan nói, người sai trước là ngươi, nếu ngươi từ chối nhận lỗi, ta sẽ bảo cao thủ đến từ Trung Châu mang tin tức này về, để cho toàn bộ người Trung Châu biết người Hoa Châu các ngươi thua không nổi. Lý Tầm Hoan ho khan hai tiếng, lời này ngươi nói ra hôm nay, ngày mai sẽ truyền khắp Cửu Châu. Kể từ giờ phút này, khẩu bia Đại Tần đã bị ngươi làm cho lệch lạc rồi. Hơn nữa còn kéo Trung Châu vào làm đệm lưng, đây là ý gì? Chuyến ra ngoài chẳng phải cao thủ thiên hạ sẽ không ngày nào không đến Trung Châu gây chuyện sao? Trong lòng Hiểu Mộng không vui, nhưng đánh nhau nàng lợi hại, tu đạo nàng giỏi, cãi nhau thì nàng không phải đối thủ của Hạ Phàm rồi. Bên dưới thính giả tiếng la ó vang lên không ngớt. Mặc dù có người đứng ra tranh một hơi cho Đại Tần kiếm đạo bọn hắn rất vui, nhưng bây giờ hơi này không những không tranh được, mà còn mất mặt, nhất thời quần chúng hóng chuyện mặc kệ ngươi có phải tông sư cường giả hay không, trước tiên cứ bày tỏ sự bất mãn của mình bằng lời nói đã. Trận chiến này tuy kiếm của ta bị ngươi bẻ gãy, nhưng không có nghĩa là Đại Tần kiếm đạo không được. Hiểu Mộng trầm rãi nói, tiên sinh khinh thường Đại Tần như vậy, không sợ đông đảo kiếm đạo cường giả Đại Tần đến tìm chuyện sao? Hạ Phàm vẻ mặt không hề gì, nói, chỉ nói về kiếm đạo, Hắc Bạch Huyền Tiễn, Âm Dương Gia Tinh Hồn, Quỷ Cốc Tung Hành, Thiên Tông trưởng môn nhiều kiếm đạo cao thủ như vậy đều bại dưới tay ta, ta nghĩ người Đại Tần các ngươi có thể áp đảo ta trên kiếm đạo, đã không còn mấy người rồi. Ồ, Hiểu Mộng có chút kinh ngạc, Đại Tần còn có kiếm đạo cao thủ mạnh hơn. Có lẽ vậy. Hạ Phàm khoanh tay, nhìn Hiểu Mộng nói, nhưng người đó tuy cũng là một nữ tử như ngươi, nhưng lời nói ra tất làm, đại cục quan rất mạnh, không lấy ý muốn chủ quan cá nhân đối đãi với thiên hạ thương sinh, là một nhân vật. Nữ tử. Tất cả thính giả xung quanh đều dựng hai lên, bọn hắn dường như nghe thấy bí mật kiếm đạo gì đó. Dù sao Thiên Tông trưởng môn đã bại, mọi người đều cho rằng Đại Tần kiếm đạo có lẽ không còn ai có thể đứng đầu nữa. Kết quả lão bản kể chuyện lại nói Đại Tần còn có cao thủ ẩn giấu, lại còn là nữ. Người đó là ai? Hiểu Mộng hỏi. Ta đã nói ngươi không biết cách đối nhân xử thế mà. Hạ Phàm không kiên nhẫn nói, người ta ẩn danh thoái ẩn giang hồ, không còn hỏi đến thế sự, nếu ta tiết lộ tên nàng, chẳng phải lại gây ra rắc rối cho nàng sao? Ngươi này ngoại trừ tu đạo luyện võ, những cái khác thật sự là rối tinh rối mù. Hiểu Mộng nghe vậy hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, thảo nào Phù Tô công tử bảo ta đến Phàm Tâm tiểu ốc một chuyến, nhất định sẽ có thu hoạch. Đạo tâm vốn tròn đầy không tì vết của Hiểu Mộng, sau biến cố này đã lung lay sắp đổ. Quan niệm thiên nhân đạo pháp của nàng đã sản sinh sự tự ta nghi ngờ cực lớn, và biểu hiện vô sở bất chi của Hạ Phàm đã gieo vào sâu thẳm nội tâm Hiểu Mộng một hạt giống tin tưởng ngoài ý thức tự ta, khiến nàng cảm thấy lời Hạ Phàm nói chính là sự thật. Lúc này Hiểu Mộng đang suy tư, quay đầu nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, khẽ gật đầu, nói, vừa rồi mạo muội rồi. Hành động này lập tức lại gây ra một trận xôn xao không nhỏ xung quanh. Vị Thiên Tông trưởng môn mắt mọc trên đầu, vẻ mặt thiên đại địa đại ta lớn nhất, thế gian ta ngực lớn ta có lý, vậy mà lại chịu nhún nhường với người khác. Nhưng tâm tư của Hạ Phàm lại ở chỗ khác, hắn nhìn Hiểu Mộng, hỏi, ngươi nói Phù Tô công tử bảo ngươi đến, hắn bảo ngươi đến làm gì? Hiểu Mộng u nói, công tử Phù Tô mời ta đi luận kiếm vấn đạo, bảo ta trước khi luận kiếm hay đến Phàm Tâm tiểu ốc nghe tiên sinh bình kiếm, nhất định sẽ có thu hoạch, cho nên ta mới đến đây xem, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta lo. Hạ Phàm nghe xong, lập tức không vui, ngươi đến nghe kể chuyện thì nghe, làm gì mà động đao động súng. Cho dù không hài lòng với lời bình của ta, ngươi cứ nói năng tử tế, chúng ta cũng không đến mức chém đứt kiếm của ngươi. Hiểu Mộng nhìn nửa thanh kiếm trong tay mình, nói, không, chuyến đi này rất đáng giá, lời nói vừa rồi của tiên sinh đã khiến ta minh ngộ rất nhiều điều. Chương 49, kiếm đạo vô tình. Chương 49, kiếm đạo vô tình. Hạ Phàm nhìn thần sắc như có điều giác ngộ của Hiểu Mộng, nói, ngươi đừng có vẻ mặt này, ta vừa rồi còn rất bất mãn với ngươi, ngươi cái vẻ mặt ta có ơn với ngươi này, làm ta rất xấu hổ đó. Tiên sinh quả thực là thế ngoại cao nhân, vừa rồi ta tâm cao khí ngạo mắt cao hơn đầu, quả thực là ta ngu muội vô tri rồi. Hiểu Mộng thản nhiên nói, ta hy vọng khoảng thời gian này ta có thể được nghe nhiều lời dạy bảo của tiên sinh hơn. Cái gì? Hạ Phàm vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hiểu Mộng, hỏi, ta là một người kể chuyện, có thể dạy ngươi cái gì? Hơn nữa ngươi không phải đi tham gia cái gì luận kiếm vấn đạo sao? Cái gì gọi là khoảng thời gian này? Khoảng thời gian này ngươi không muốn đi nữa sao? Hiểu Mộng nhìn về phía xa, u nói, kể từ khi ta lĩnh ngộ Thiên Tông bí pháp đại đạo, tự cảm thấy thiên nhân chi cảnh dần đến gần, dần dần mất đi nhiều thất tình lục dục. Nếu không phải hôm nay bị tiên sinh đánh ra vết nước đạo tâm, ta còn không biết ta suýt nữa lạc vào đường tà. Thế thì liên quan gì đến ta? Hạ Phàm giang hai tay ra, vô ngữ nói, ngươi đánh tiểu mỹ mi của ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi cái vẻ mặt cầu đạo nơi ta là ý gì? Công tử Phù Tô nói đúng, ngươi quả thực có thể khiến ta học được nhiều thứ. Hiểu Mộng nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, sau đó nói với Hạ Phàm, để bày tỏ lời xin lỗi về hành động mạo hiểm vừa rồi của ta, ta nguyện ý truyền thụ đạo gia tâm pháp cho nàng. Dừng lại. Hạ Phàm cắt ngang lời Hiểu Mộng, đạo gia tâm pháp nho nhỏ của ngươi tính là gì? Ngươi đừng tự ý muốn dạy người khác được không? Ngươi lấy đâu ra tự tin cảm thấy ngươi có thể dạy tốt người khác? Một tràng lời nói của Hạ Phàm khiến xung quanh một mảnh tĩnh lặng. Thiên Tông trưởng môn muốn chủ động truyền thụ người khác nhập môn, kết quả bị tiên sinh kể chuyện từ chối, hơn nữa đạo gia tâm pháp trong mắt tiên sinh kể chuyện cũng chỉ là cấp bậc nho nhỏ mà thôi. Bây giờ người kể chuyện đều kiêu ngạo như vậy sao? Khán giả nghe chuyện lập tức bùng cháy, bọn hắn dường như thấy tiên sinh kể chuyện sau khi đắc tội với đạo gia huyền môn, lại sẽ phát sinh ma sát mới, từ đó dẫn đến một vòng va chạm mới. Ta thừa nhận cảnh giới kiếm đạo của tiên sinh cực cao, ta còn chưa bằng. Hiểu Mộng có chút không vui nói, nhưng luận về tu vi, ta 18 tuổi đã đạt đến tông sư chi cảnh, tự nhận nếu làm thầy có thể được một hai. Hạ Phàm cười lạnh một tiếng, nói, Chỉ Nhược, nói cho nàng biết trước khi ngươi quen ta là cảnh giới gì. Chu Chỉ Nhược nói, hậu thiên tam trọng cảnh giới. Vậy ngươi nói cho nàng biết, sau khi ngươi quen ta một tháng, là cảnh giới gì? Hạ Phàm lớn tiếng nói, hậu thiên cửu trọng đại viên mãn cảnh giới. Chu Chỉ Nhược có chút hổ thẹn nói, ta tư chất kém cỏi, việc tu hành vô cầu dịch quyết quá chậm, bây giờ cách tiên thiên cảnh giới còn một bước, là ta phụ lòng ca ca rồi. Tất cả mọi người xung quanh xôn xao, bao gồm cả Hiểu Mộng đều vẻ mặt khó tin. Một người hậu thiên tam trọng cảnh giới chỉ dùng một tháng đã luyện đến hậu thiên cửu trọng cảnh giới. Đây là 5 ngày đột phá một tiểu cảnh giới. Cho dù là thần tiên nút thuốc, người uống thuốc cũng không thể tăng tu vi nhanh như vậy được chứ? Tiên sinh không nói đùa chứ? Hiểu Mộng vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Ngươi tưởng ngươi 18 tuổi đạt đến tông sư cảnh giới là ghê gớm lắm sao? Hạ Phàm cười khẩy một tiếng, chỉ vào Chu Chỉ Nhược nói, ngươi có tin hay không, sau khi nàng cùng tuổi với ngươi bây giờ, cảnh giới của nàng tuyệt đối sẽ cao hơn ngươi. Đối mặt với lời nói chắc chắn như đinh đóng cột của Hạ Phàm, Hiểu Mộng do dự. Nhưng tính giả dưới đài lại không chịu, bọn hắn đến đây để nghe chuyện xem náo nhiệt, bây giờ vừa không kể chuyện vừa không đánh nhau, bọn hắn đến đây hóng gió lạnh sao? Tiên sinh, nếu không đánh nhau thì kể chuyện đi. Có người mở miệng hô. Đúng vậy, đúng vậy. Đối với người ngoan cố không chịu nghe lời, nói nhiều cũng vô ích. Có người tiếp lời nói, Hiểu Mộng đường đường Thiên Tông trưởng môn, người có tư chất ngộ tính đều là thượng thượng chi tuyển, vì lãng phí thời gian của mọi người, trực tiếp bị dán nhãn ngoan cố không chịu nghe lời. Hơn nữa, thông sư cảnh giới là tồn tại cỡ nào? Cho dù người đó lẫn trong đám đông mở miệng, Hiểu Mộng cũng có thể lập tức khóa chặt người đó, cách không một trường đánh chết hắn. Hạ Phàm thấy đầu ngón tay Hiểu Mộng khẽ run lên, mơ hồ có ý định ra tay, hắn vừa vô ngữ vừa bất đắc dĩ. Bình thường đến đây đánh nhau náo loạn thì thôi, nhưng bất kỳ khán giả nào cũng là gói kinh nghiệm của hắn, gây ra án mạng, hắn không làm. Kiếm đạo Tiềm Long bảng, người xếp thứ 6 là Lệnh Hồ Sung của phái Hoa Sơn. Hạ Phàm giành nói trước khi Hiểu Mộng không nhịn được ra tay, dẫn dắt Hướng Gió lại đi. Quả nhiên lời này vừa ra, Hướng Gió vốn có chút nhắm vào lời nói của Hiểu Mộng, lập tức quay trở lại Kiếm đạo Tiềm Long bảng. Lệnh Hồ Sung? Ai vậy? Chưa từng nghe nói. Hoa Sơn ở đâu? Họ Lệnh Hồ hay họ Lệnh? Lời Bình đâu? Tiên sinh gần đây xếp hạng đều không cho Lời Bình sao? Dưới đài tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, đều là kinh ngạc và khó hiểu với nhân vật mới được Hạ Phàm bình chọn ra, hoàn toàn không còn ai để ý đến Hiểu Mộng đang đứng trên đài đã mất đi cảm giác tồn tại. Lời Bình? Bình là gì? Hạ Phàm có chút không vui nói, kiếm đạo vô tình, mỗi người bước vào kiếm đạo đều bắt đầu một cuộc phiêu lưu dài đằng đẵng và vô định trên con đường này. Hắn có thể vào Tiềm Long bảng chứng tỏ hắn tư chất không tồi, còn cần Lời Bình gì nữa? Khán giả dưới đài không vui, nhao nhao ồn ào, câu trả lời của Hạ Phàm quá qua loa, một chút sức thuyết phục cũng không có. Hạ Phàm đang định nói gì đó, phát hiện kinh nghiệm hệ thống vậy mà cứ tăng buồn buồn. Hắn kinh ngạc nhìn xuống dưới hàng ngàn người đang ồn ào không ngớt, không phải ai cũng đồng tình với bảng xếp hạng qua loa này của mình, nhưng dù là như vậy, kinh nghiệm hệ thống vậy mà vẫn tăng vọt nhanh chóng. Chết tiệt, chẳng lẽ anti-fan cũng là fan? Hạ Phàm ác ý nghĩ, nhưng đã có kinh nghiệm, Hạ Phàm vẫn sẽ là một khách kể chuyện đạt tiêu chuẩn, sẽ không phụ lòng đám gói kinh nghiệm này. Ông. Trên đài kể chuyện, Hạ Phàm đột nhiên giật tay bung lên, sau đó song chỉ hóa kiếm, tiên thiên cương khí toàn thân đột nhiên bộc phát ra. Hắn một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt vạn kiếm lao vào trời cao, hóa thành vô số kiếm vũ rắc xuống phàm tâm tiểu ốc phía dưới. Khán đài phía trên xôn xao biến sắc, mọi người tưởng rằng Hạ Phàm bị chọc giận, muốn ra tay giết chết bọn hắn rồi. Độc Cô Cửu Kiếm. Nhưng giữa không trung vang lên một tiếng quát lạnh, Hạ Phàm bay vút lên, cách không một kiếm đưa ra, mạnh mẽ hướng về vô số kiếm khí rơi xuống, phát động Độc Cô Cửu Kiếm, phá thiên thước. Trong nháy mắt mọi người chỉ nghe thấy bên tai tiếng phá kích nội kình đinh đinh đang đang cực kỳ nhanh chóng vang lên không dứt, tốc độ cực nhanh đó gần như nối thành một âm thanh. Ông. Sau khi Hạ Phàm một kiếm đâm ra, phá tiến thức của Độc Cô Cửu Kiếm thi triển ra, trong nháy mắt vô số kiếm khí rơi xuống đều bị chính hắn phá đi. Vô số khán giả nhìn trời quang mây tạnh, không còn một đạo kiếm khí nào, sau lưng đã bị dọa đến mồ hôi thấm ướt quần áo. Thấy uy lực của chiêu này chưa? Hạ Phàm chậm rãi thu kiếm nói, nếu là lệnh hồ sùng, học chiêu này hắn chỉ cần 10 ngày là có thể dung hội quán thông, bây giờ các ngươi thấy hắn có đủ tư cách xếp thứ 6 trên Tiềm Long bảng không? Chương 50, có kiếm Tây Lai chương 50, có kiếm Tây Lai kiếm khí hùng vĩ và dày đặc như mưa trời đổ xuống, dọa cho khán giả xung quanh đại nghe chuyện sợ chết khiếp, bọn hắn làm sao từng thấy cảnh tượng chân thật trong những câu chuyện mà tiên sinh kể chuyện nói về kiếm chỉ sơn hạ vung roi đỏ nhạc. May mắn là cảnh tượng kinh thế hãi tục đó rất nhanh đã vỡ tan. Tiên sinh kể chuyện tự mình ra tay, một kiếm đánh ra đòn tấn công nhanh như sấm sét khiến người ta không thể nhìn rõ, vô số kiếm vũ trong nháy mắt bị nghiền nát. Tiên sinh kể chuyện đã thể hiện tạo nghệ phi phàm của hắn trên kiếm đạo. Mà tất cả những điều này đều là để tiên sinh kể chuyện chứng minh, lệnh hồ sung xếp thứ 6 trên Tiềm Long bảng, không sai. Hay. Dưới đài sau khi trải qua sự kinh hãi, ngỡ ngàng ngắn ngủi, ngay sau đó bùng nổ tiếng vỗ tay như sóng vô núi đổ. Tuyệt vời. Mọi người liều mạng vỗ tay, dường như sợ rằng vỗ tay chậm sẽ bị tiên sinh kể chuyện chém chết vậy. Hạ Phàm vẻ mặt nghi hoặc nhìn khán giả với vẻ mặt tâm phục khẩu phục, hỏi, bây giờ các ngươi tin bảng xếp hạng của ta chưa? Tin rồi. Tiên sinh nói chính là chân lý. Sự lý giải của tiên sinh trên kiếm đạo, không ai có thể sánh bằng, đánh giá của ngươi không hề sai sót. Ta nghi ngờ các ngươi vì sợ chết, cho nên đang cố ý định bợ ta. Hạ Phàm nhìn mọi người nói, ta hy vọng mọi người yên tâm, ta dù ra tay với ai, tuyệt đối sẽ không ra tay với những người bình thường như các ngươi. Các ngươi là thính giả trung thành của ta, cũng là động lực kể chuyện của ta, ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương các ngươi. Khán giả đài kể chuyện xì xào bàn tán, mọi người rõ ràng sau khi hiểu rõ thực lực của Hạ Phàm, đã sinh ra sự kính sợ cực lớn đối với lời nói của hắn, vừa sợ lại không dám nghi ngờ. Mọi người cứ thoải mái nói đi. Hạ Phàm thấy mọi người xôn xao một trận, giọng nói đều nhỏ đi, hắn không thể không kéo án tỷ fan trở lại thành fan chính. Xét thấy tình huống đặc biệt hôm nay, để chứng minh lời ta nói không sai, ta có thể miễn phí trả lời mọi người hai câu hỏi. Khán giả vừa rồi còn run rẩy, đối với lời Hạ Phàm chỉ biết dạ vâng không dám lớn tiếng nghi ngờ, vừa nghe Hạ Phàm nguyện ý miễn phí trả lời câu hỏi, trong nháy mắt mọi người xuống lại. Không khí vốn bị đè nén lập tức lại náo nhiệt lên, vô số người tranh nhau giơ tay, muốn hỏi Hạ Phàm nguyên nhân. Xem ra mọi người cảm xúc đều rất kích động, nói năng đều không rõ ràng, ta đều không biết các người đang nói gì. Hạ Phàm như không có chuyện gì xảy ra đối mặt với tiếng la ó dưới đài, sau đó quay đầu nói với Hiểu Ngộng, hay là ngươi tùy tiện hỏi hai câu hỏi đi. Tiếng la ó dưới đài càng lớn hơn, rõ ràng Hạ Phàm nhường cơ hội đặt câu hỏi cho người khác, rất nhiều người đều vô cùng thất vọng. Hiểu Ngộng bốn ngây ngốc đứng trên đài, đi cũng không được ở cũng không xong, đột nhiên nghe Hạ Phàm nói chuyện với mình, giật mình, cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Ta đặt câu hỏi. Hiểu Ngộng sững sờ, sau khi thấy nụ cười khẳng định của Hạ Phàm, Hiểu Ngộng cuối cùng trầm tư một lát, mở miệng hỏi, kiếm khách mạnh nhất thiên hạ ở Hoa Châu Đại Tần sao? Không ở. Hạ Phàm trong lòng tuy sớm đã có đáp án, nhưng vẫn liếc nhìn bảng xếp hạng của hệ thống ở hậu trường. Kiếm pháp mạnh nhất rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hiểu Ngộng lại hỏi. Câu trả lời cho vấn đề này thì khá chung chung, hơn nữa những thứ mang tính khái niệm, nói ra các ngươi cũng không hiểu. Hạ Phàm nói, ngươi vẫn nên hỏi câu hỏi khác đi. Dù sao thiên ngoại phi tiên không có sơ hở, đoạt mệnh thập tứ kiếm, vạn kiếm quy tông ra lệnh cho vạn kiếm thiên hạ, kiếm 23 ảnh hưởng thời không. Có quá nhiều kiếm pháp quá mạnh, sức mạnh của con người có giới hạn, nhưng giới hạn trên của kiếm pháp lại rất khó xác định. Mà những kiếm pháp mạnh vô địch trong điều kiện đặc biệt này, Hạ Phàm rất khó xác định ai mạnh nhất. Hiểu Mộng cũng dứt khoát, nàng lập tức mở miệng hỏi, kiếm khách mạnh nhất là nam hay nữ? Nam. Hạ Phàm mỉm cười nói, được rồi, hai câu hỏi đã hỏi xong. Dưới đài tiếng la ó như kinh đảo hãi lãng ập đến, khán giả nổi giận. Bọn hắn không ngờ Hiểu Mộng cuối cùng lại hỏi hai câu hỏi vô dụng, cho dù để bất kỳ người nào trong trường hỏi, ít nhất cũng có thể hỏi ra một chút cơ mật tuyệt thế chứ. Thiên Tông trưởng môn nhà ngươi tầm nhìn chỉ có thế thôi sao? Nhưng đúng lúc này, Hạ Phàm lại vỗ tay, vận nội lực, để mọi người đều có thể nghe thấy giọng hắn nói, hôm nay đánh một trận xong, mệt rồi. Nội dung kể chuyện hôm nay đến đây là kết thúc đi, chứ bị ngày mai xin đến sớm. Lần này tiếng phản đối càng lớn hơn, Hạ Phàm đây là hành vi nghỉ việc sớm nghiêm trọng. Bởi vì bây giờ ngay cả giữa trưa cũng chưa đến, điều này khác quá nhiều so với thời gian kể chuyện bình thường. Nhưng Hạ Phàm mặc kệ những điều này, mỉm cười nói, thời gian kể chuyện ngày mai sớm hơn nửa canh giờ, hơn nữa sau khi xếp hạng xong vị trí thứ 5 của Tiềm Long bảng, ta sẽ kể một bí văn giang hồ. Lời này vừa ra, đám người đang phẫn nộ kích động mới nhanh chóng yên tĩnh lại. Quả nhiên chuyện lạ giang hồ, bí mật thiên hạ là thứ khiến hồn bắt quái của người ta bùng cháy nhất. Nói rồi nha, lão bản ngươi ngày mai không được nuốt lời, hôm nay ta đã ném 2 văn tiền rồi đó. Một đám khán giả sau khi nhận được sự khẳng định của Hạ Phàm, lúc này mới nhao nhao chửi bới rời đi. Hôm nay kể chuyện này thật là một làn sóng 3 lần gấp khúc, Hạ Phàm đi trở lại cũng không nhịn được lau một chút mồ hôi lạnh. Kaka, Chu Chỉ Nhược lúc này từ hậu trường chạy ra, thần sắc không vui nhìn Hiểu Mộng đang đứng trên đài, mặt không biểu cảm, nói, cái nữ nhân quái gở kia còn chưa đi kìa. Hạ Phàm đang định nói gì đó, đột nhiên trong lòng hắn rùng mình, sâu thẳm nội tâm một luồng khí tức lạnh lẽo rợn người xông lên, một mối đe dọa vô thanh vô tức trong nháy mắt đã ập đến, khiến da đầu hắn tê dại. Ong! Trong nháy mắt, Hạ Phàm phản tay một trường liền đánh ra, Hàng Long thập bát trưởng. Gầm! Một đạo kinh khí dao động hình rồng khổng lồ gầm thét xông ra, trường kinh của Hạ Phàm hóa thành hình rồng hướng về phía hậu trường nơi mối đe dọa ập đến mà đánh ra một trường. Kinh khí cương mãnh bá đạo của Hàng Long thập bát trưởng vô cùng mạnh mẽ, tất cả vật phẩm trong vòng ba trường đều bị chấn bay, nó nuốt trường về phía mục tiêu hậu trường. Ong! Một đạo kiếm khí đột nhiên phát ra, kiếm ý tinh thuần vô cùng dường như sẽ rách hư không, vậy mà xuyên qua trường kình của Hàng Long thập bát trưởng, nhảy vọt mấy trượng, đâm thẳng vào yết hầu Hạ Phàm. Có kiếm tây lai, hung uy bá đạo. Ánh mắt Hạ Phàm lạnh đi, trong nháy mắt công lực toàn thân hắn triệt để ngưng tụ lại, vô cầu dịch quyết trong cơ thể trực tiếp đột phá một cảnh giới, khiến tu vi nội lực của hắn trong nháy mắt giúp cơ thể hắn đạt đến trạng thái tốt nhất. Hạ Phàm rơi vào ý cảnh quỷ dị, dường như mọi thứ đều trở nên chậm chạp, đạo kiếm khí vô kiên bất tồi kia nhanh chóng bước tới, nhưng bản thân hắn vẫn có thể phản ứng, không những có thể né tránh, có lẽ bản thân hắn còn có thể phản kích. Hạ Phàm trong lòng khẽ động, dưới chân đã chuẩn bị thi triển hành tự bí, ma kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện liền muốn thi triển đấu tự bí. Nhưng đúng lúc này, một thanh phi đao cắm ngang qua, trong nháy mắt đã đánh nổ sự áp chế do đạo kiếm khí kia tạo thành, trực tiếp đánh tan mối đe dọa chớp nhoáng ập đến trước mặt Hạ Phàm. Lý Tầm Hoan ra tay, một thanh phi đao đánh tan hóa giải một lần tấn công vô cùng nguy hiểm. Hậu trường, một thanh y nữ tử chậm rãi bước ra, phi đao không tồi. Chương 51, Việt nữ A thanh chương 51, Việt nữ A thanh nữ tử cầm roi trúc, thân hình không tính là cao, có chút gầy yếu mảnh khảnh, lại có khí chất cô độc ngạo nghệ trong gió lạnh, nàng chỉ đứng đó thôi, đã khiến người ta có cảm giác như có gió lạnh thổi qua nếu muốn đến gần. Là ngươi? Hạ Phàm chắn ngang trước Chu Chỉ Nhược, người này cực kỳ nguy hiểm, hắn toàn bộ tu vi nâng lên cực hạn, để phòng nàng lại lần nữa ra tay. Lý Tầm Hoan bên cạnh cũng hiếm thấy lộ ra một tia sắc ý, một thanh phi đao trong tay áo phải ẩn hiện, hắn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm nữ tử xuất hiện từ hậu trường, trên mặt không còn vẻ phong khinh vân đạm thường ngày. Chỉ có Hiểu Ngộng vẫn vẻ mặt kinh ngạc nhìn hiện trường đột biến, nhất thời không biết mình nên làm gì. Nữ tử kia nhìn Lý Tầm Hoan, ánh mắt nhìn sâu vào bàn tay phải mà Lý Tầm Hoan không nhìn thấy, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn Hạ Phàm, "Ngươi quan ta? Người đại tần đế quốc Hoa Châu các ngươi chỉ định là có vấn đề gì đó?" Hạ Phàm trong lòng vô cùng tức giận, mắng thẳng vào mặt nữ tử kia, từng người một thấy người là rút đao từ hướng, "Có vấn đề gì thì mở miệng giao tiếp trước được không? Không sợ chém nhầm người sao?" Nhớ lại, lần đầu tiên gặp Huyền Tiễn, Tinh Hồn, Vệ Trang, Cái Nhiếp, Hiểu Ngộng, vờ không ai là không xông lên rút kiếm chém người, điều này khiến Hạ Phàm vô cùng bực mình. Nói chính xác, ta không phải người đại tần. Nữ tử kia nhẹ nhàng gõ roi trúc, nhưng không tiếp tục phát động tấn công, nàng tuy đang đối mặt với Hạ Phàm, nhưng phần lớn sự chú ý của nàng đều đang để phòng Lý Tâm Hoan. Nước Ngô đã diệt vong từ lâu, làm ơn, toàn bộ Hoa Châu các ngươi bây giờ chính là quốc thổ của Đại Tần Vương Triều, cho dù ngươi có ẩn cư, ngươi cũng là người Đại Tần đế quốc. Hạ Phàm lạnh lùng ngữ, "Mục Dương nữ A Thanh, ta chỉ muốn hỏi ngươi, chúng ta có ân oán gì không?" Việt nữ kiếm kiếm tiên A Thanh trong truyền thuyết. Hiểu Mộng có chút chấn kinh, không ngờ mình lại gặp được nhân vật trong truyền thuyết. Hiểu Mộng trong lòng chợt nghĩ, lập tức trong lòng trùng xuống, nàng đột nhiên nhớ ra, Hạ Phàm từng nói, Đại Tần còn có kiếm đạo cao thủ mạnh hơn, chẳng lẽ chính là chỉ A Thanh? Không ngờ ngươi lại thật sự quen ta. A Thanh hỏi, ngươi làm sao biết ta? Ngươi ngày nào cũng lẫn trong đám đông nghe ta kể chuyện, ngươi tưởng ta không phát hiện sao? Hạ Phàm nói, hắn tu luyện vô cầu dịch quyết, đối với pháp tắc tự nhiên thiên tượng đại thế cảm ứng linh mẫn, A Thanh bình thường ẩn giấu khí tức thu liễm tu vi tuy khó phát hiện, nhưng chỉ cần nàng có cảm xúc dao động, Hạ Phàm luôn có thể cảm ứng được luồng khí tức cường giả phi phàm ẩn giấu trong đám đông. Đặc biệt là những tồn tại có cảnh giới mờ ảo như A Thanh, chỉ cần lộ ra một tia sơ hở, Hạ Phàm lập tức có thể phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Xem ra cảnh giới của ta vẫn tồn tại sơ hở. A Thanh lộ ra một nụ cười nhạt, nói, tiên sinh bất kể là kiến thức hay kiếm đạo tu vi, đều khiến ta vô cùng khâm phục, cho nên mới ra tay thăm dò. Hạ Phàm lườm một cái, không nhịn được ra tay thăm dò cái cớ này vừa rồi Hiểu Mộng đã dùng rồi, hơn nữa người còn ở đây, ngươi trực tiếp áp dụng cái cớ của người ta, ngươi không biết xấu hổ sao? Công tử có thể thu phi đao lại rồi, ta không có ác ý. A Thanh nhìn về phía Lý Tầm Hoan, mỉm cười nói, ta cô độc ngồi trong núi đã lâu, không ngờ nhân gian tang thương biến đổi lớn, thời đại thay đổi. Vốn dĩ ta mù quáng lang thang nhân gian, trong lòng một mảnh mở mịt. Cho đến khi gặp tiên sinh kể chuyện ở đây, trong lòng đối với câu chuyện thành tiên kia khá là hướng tới, cho nên mới ở đây nghe chuyện lâu ngày. Trong lòng ta thực ra rất kính phục tiên sinh, đối với tiên sinh không hề có ác ý, công tử không cần cảnh giác với ta như vậy. Lý Tầm Hoan tay trái cầm chén rượu, cười phong khoáng, kiếm vừa rồi của ngươi, không giống như không có ác ý. Đó không phải. A Thanh mỉm cười nói, tiên sinh ngay cả tông sư ý cảnh cũng có thể phá giải, vô thượng kiếm ý tiên tông đạo môn cũng không áp chế được tiên sinh, trong lòng ta ngưỡng nghệ, cho nên mới ra tay thăm dò. Hạ Phàm vẻ mặt khinh bỉ, ngươi chưa từng nghĩ nếu kiếm đó của ngươi ta không đỡ được, trên đời này sẽ thiếu đi một người kể chuyện sao? A Thanh mỉm cười nói, được cô cựu kiếm của tiên sinh ta âm thầm quan sát, phá kiếm thức có khả năng phá giải tinh hoa huyền diệu của kiếm pháp thiên hạ, phá khí thức có khả năng phá giải nội công kình lực thiên hạ. Chỉ riêng hai thức này đã đủ khiến kiếm khách thiên hạ phải nhìn tiên sinh mà khiếp sợ. Ta cho rằng với tu vi của tiên sinh, lại phối hợp với đấu tự bí trong truyền thuyết, đủ sức đỡ được chiêu này của ta. Lúc này Hiểu Mộng bên cạnh mở miệng nói, với thiên tông tâm pháp của ta, phối hợp danh kiếm thu ly, lại dùng ba ưu thế kiếm pháp vô thượng của bản môn hợp làm một còn không phải đối thủ, vì sao ngươi cho rằng ngươi dám thăm dò hắn trên kiếm đạo? A Thanh cầm roi trúc trong tay, nhẹ nhàng rung lên, lập tức kiếm khí xung quanh rung động, thiên tượng giáng lâm, xung quanh có gió ập đến, thuận theo kiếm thế mà động, uy không thể tả nhưng lại không có một tia sát khí. Hiểu ngộng, Lý Tầm Hoan đều sắc mặt đại biến, cảnh giới kiếm đạo của A Thanh vậy mà đã cao thâm đến mức này rồi sao? Thấy sắc mặt Hiểu ngộng có vẻ khác thường, A Thanh biết Hiểu ngộng đã bị cảnh giới kiếm đạo của mình trấn nhiếp, nàng nhìn Hạ Phàm, hỏi, trong kiếm pháp của tiên sinh, ta cảm nhận được khí thế bá đạo, cương mãnh, nhanh chóng, hung ác, bất khuất, phấn đấu, dũng cảm, nhưng ta lại rất khó phát hiện sát khí của tiên sinh, cho nên ta cảm thấy kiếm đạo của tiên sinh hẳn là còn khiến người ta dừng lại. Hạ Phàm chậm rãi đưa tay ra, cắt ngang lời A Thanh, đồng thời nhìn về phía Hiểu ngộng, chậm rãi nói, ta hỏi lại lần nữa, rốt cuộc các ngươi là đến gây sự hay là thật sự đến luận kiếm với ta? Ta trước đây không phục tiên sinh coi thường đại tần kiếm đạo, bây giờ đối với tiên sinh tâm phục khẩu phục, cho nên là thành tâm cầu đạo với tiên sinh. Hiểu ngộng nói. A Thanh nghiêng người dựa vào mép quầy, mỉm cười nói, tiên sinh ra tay thần quỷ khó lường, khiến ta ngứa nghề vô cùng, cho nên không tiết lộ ra chân thân cũng muốn luận kiếm với tiên sinh. Ngươi cầu đạo đúng không? Được, ngươi muốn ở lại đây một khoảng thời gian ta đồng ý với ngươi, thậm chí ta còn sẽ giúp ngươi sửa kiếm. Hạ Phàm nói với Hiểu ngộng, sau đó hắn vẻ mặt không vui nhìn A Thanh, thần sắc phẫn nộ, thiên hạ nhiều kiếm đạo cao thủ như vậy, cái gì kiếm ma, kiếm thần, kiếm thánh? Đúng rồi, thiên hạ Cửu Châu chỉ riêng kiếm thánh đã có 5-6 người, sao ngươi không đi tìm người có thực lực cảnh giới tương xứng với ngươi để luận kiếm? Ngươi tìm ta làm gì? Ngươi nhặt quả hồng mềm để bóp sao? Ngươi có biết xấu hổ không? Sắc mặt A Thanh lạnh đi, trầm giọng nói, ta không cho rằng quả hồng tiên sinh này là mềm. Vậy còn có người cứng hơn ta mà. Hạ Phàm quát lên, các ngươi cứ như vậy ngày ngày lén lút xuất hiện, lén lút ra chiều, như vậy rất dọa khách của ta đó. Ta là một người kể chuyện, nếu các ngươi dọa khách của ta chạy hết, sau này việc làm ăn của ta thảm đạm, chẳng phải không thể sống nổi sao? Đoạn nhân tiền tài như sát nhân phụ mẫu, nghe qua chưa? Chương 52, kiếm đạo thiên tài bất thế xuất, sẽ chiếu sáng vạn cổ trường dạ. Chương 52, kiếm đạo thiên tài bất thế xuất, sẽ chiếu sáng vạn cổ trường dạ. Tiên sinh lại là người tục tiểu như vậy. A Thanh vẻ mặt không thể tin được, ta vốn tưởng rằng tiên sinh là kiếm đạo thiên tài bất thế xuất, sẽ chiếu sáng vạn cổ trường dạ, có thể phú cho kiếm đạo thiên hạ ý nghĩa khác biệt. Ta hắn mẹ chỉ là một người kể chuyện, đạo phi đạo, kiếm phi kiếm, nhân sinh chỉ có sách bầu bạn bên cạnh, tục tiểu không thể tục tiểu hơn. Hạ Phàm không vui nói, ngươi nếu muốn tìm một người không tục tiểu, ngươi đi Thục Sơn Đung Châu đi. Thục Sơn Đung Châu? A Thanh vẻ mặt nghi hoặc hỏi, vì sao phải đi Thục Sơn Đung Châu? Kiếm đạo cường giả thiên hạ vô số, nhưng ngươi muốn tìm một ý cảnh kiếm đạo không tục tiểu, ta đương nhiên để cử ngươi đi tìm người tu tiên để luận kiếm rồi. Hạ Phàm không kiên nhẫn nói, tu tiên? A Thanh lộ ra thần sắc kinh ngạc, thế gian thật sự có người tu tiên? Ngay cả tu luyện kiếm đạo cũng có thể tu tiên? Ngươi không phải rất mở miệng sao? Hạ Phàm nói với A Thanh, ta bảo đảm ngươi đến Thục Sơn sau, nhân sinh của ngươi không những sẽ không mở mịt, thậm chí còn sẽ càng thêm rõ ràng minh bạch. A Thanh cầm roi trúc trong tay, trên dưới đánh giá Hạ Phàm, hỏi, tiên sinh dường như không hoan nên ta nghe chuyện ở đây. Đương nhiên rồi. Hạ Phàm nói thẳng, người như ngươi động một chút là cầm kiếm chém ta, ở mức độ rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta, ta nếu có thể hoan nên ngươi, thì mới là lạ. A Thanh muốn nói lại thôi, nhìn thần sắc không giống giả vờ của Hạ Phàm, đột nhiên lộ ra vẻ mặt thất vọng, sau đó không nói một lời xoay người bỏ đi. Quái gở như vậy, ngay cả nói chuyện tử tế với người khác cũng không làm được, thảo nào Phàm lại không thích ngươi. Hạ Phàm đợi A Thanh hoàn toàn biến mất, lạnh lùng hừ một tiếng. Hiểu Mộng kinh ngạc hỏi, trong truyền thuyết, Việt nữ một giận cởi giáp 3000, chỉ vì muốn gặp Lang quân phụ bạc, là thật sao? Hạ Phàm liếc Hiểu Mộng một cái, có một số chuyện đừng biết quá nhiều, cẩn thận nàng quay lại chém ngươi. Lý Tầm Hoan lúc này thu phi đao lại, vẻ mặt kinh hãi nói, khí thế của nàng vô cùng kinh người, so với sự ung dung tự tại của Trương Tam Phong tiền bối và sự ngạo nghễ bất tuần của Độc Cô tiền bối, nàng giống như một con sói cô độc cận mình trong băng tuyết, kiêu ngạo nhìn xuống tất cả con mồi qua lại. Nàng mang lại cho người ta cảm giác nguy hiểm sinh nhân và cận, khiến ta không thể không thận trọng. Hạ Phàm gật đầu, không sai, hôm nay nếu không phải trưởng kia của Hiểu Mộng đánh ngất vô số thính giả tại chỗ, ta còn không phát hiện có một cường giả như vậy tiềm phục trong trường kể chuyện của ta. Xét thấy việc giữ một nhân vật nguy hiểm không thể kiểm soát như vậy ở đây, ta vẫn cảm thấy để nàng đi khắp nơi giải khuây thì thích hợp hơn. Lý Tầm Hoan nhíu mày vẻ mặt quái dị nhìn Hạ Phàm, hỏi, tiên sinh bảo nàng đi Thục Sơn Đung Châu. Chẳng lẽ nơi đó sẽ có cao nhân ghê gớm nào đó đang đợi nàng? Hắn cười quái dị. Hạ Phàm vẻ mặt gian xảo, hoàn toàn là bộ mặt của một siêu cấp đại phản phái, chuyến Thục Sơn hành này của nàng, không chết cũng phải lột ra. Hơn nữa ta hy vọng nàng tốt nhất nên đi vào tòa yêu tháp diện bích 2-30 năm, đợi ta cảnh giới tăng lên rồi hay ra. Không chết cũng phải lột ra. Diện bích 2-30 năm. Hiểu Mộng và Lý Tầm Hoan đều không nhịn được dùng mình một cái. Thục Sơn rốt cuộc có thế ngoại cao nhân nào? Lý Tầm Hoan hỏi, tin đồn Đung Châu Đại Tống là nơi võ học thịnh vượng, khắp nơi đều là võ học thần công, cao nhân tùy ý có thể thấy. Nhưng A Thanh này cảnh giới đã đạt đến hóa cảnh, người có thể đánh nàng lột ra. Chẳng lẽ? Lý Tầm Hoan không dám đoán tiếp, tồn tại như vậy, hắn căn bản không dám suy đoán. Hiểu Mộng cũng mơ hồ đoán được Thục Sơn Đung Châu ẩn giấu tồn tại siêu cấp đáng sợ nào đó. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì tiên tông trưởng môn như mình, bên ngoài xưng là tiên nhân hợp nhất chi cảnh, quả thực là trò cười. Hiểu Mộng đang suy nghĩ, thấy Hạ Phàm đưa tay tới, nàng nghi hoặc hỏi, làm gì? Đưa đây. Hạ Phàm không vui nói, đưa thu ly của ngươi đây, ta giúp ngươi hàn lại. Hiểu Mộng vẻ mặt kinh ngạc, nàng tố thủ vẫy một cái, nửa đoạn kiếm gãy trên đất bay vào tay nàng, sau đó hai đoạn kiếm cùng đưa cho Hạ Phàm, tiên sinh lại còn biết hàn kiếm. Hàn kiếm mà thôi, có vật liệu là được. Hạ Phàm thu lại hai đoạn kiếm gãy, sau đó nói với Hiểu Mộng, nhưng ta đã đồng ý giúp ngươi hàng kiếm, cửa tiệm này của ta thường xuyên có người đến gây rối, lần sau nếu còn có người đến gây chuyện, ta hy vọng ngươi với thân phận Thiên Tông trưởng môn đạo gia đánh chết những kẻ đến gây chuyện đó. Hiểu Mộng nhíu chặt mày, như vậy, chẳng phải ta bị ngươi coi như hạ nhân tay sai sai khiến? Hạ nhân? Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Ngươi lại muốn làm hạ nhân của ta? Ta khinh. Hạ Phàm lộ ra thần sắc vô cùng khinh bỉ với Hiểu Mộng xinh đẹp như hoa, chúng ta cùng lắm chỉ gọi là hợp tác mà thôi, ta giúp ngươi hàng kiếm, ngươi giúp ta đuổi rồi bỏ, hiểu không? Hiểu Mộng lắc đầu, một thanh kiếm mà thôi, có cũng được không có cũng được. Nhưng nếu tiên sinh nguyện ý luận kiếm thụ đạo với ta, ta liền đồng ý với tiên sinh. Hạ Phàm vô ngữ đến cực điểm, ta là một người kể chuyện, có thể dạy ngươi cái gì? Không biết. Hiểu Mộng nói, dù sao cách Đông Quận luận kiếm mà công tử Phù Tô nói còn một thời gian, những ngày này ta sẽ tạm trú ở đây, lắng nghe lời dạy bảo của tiên sinh. Tùy ngươi đi. Hạ Phàm thở dài một hơi, nói, các ngươi đều tự giải tán đi. Ta quay đầu lại để hạ nhân dọn dẹp một chút, ngày mai còn phải mở cửa nữa. Vệ Trang tuy đã đi, nhưng lại có Hiểu Mộng, một cường giả cảnh giới không hề thua kém hắn, thậm chí còn sẵn lòng ra tay giúp Hạ Phàm. Xem ra Phàm Tâm Tiểu Úc vẫn giữ vững được nhân khí. Tuy nhiên, Chu Chỉ Nhược nhìn thấy tất cả, trong lòng có chút thất vọng. Những người xuất hiện gần đây kẻ nào cũng mạnh hơn kẻ nấy, ta yếu ớt như vậy, liệu có giúp được gì cho Hạ Phàm không? Thậm chí ta ở bên cạnh hắn cũng chẳng cảm thấy an toàn nữa. Hàm Dương Thành, Hoàng Cung. Đạo gia Thiên Tông trưởng môn đã ở tại Phàm Tâm Tiểu Úc, hơn nữa, thu lệ kiếm bị gãy, Hạ Phàm dường như có khả năng tu bổ. Thám tử phát hiện Bảo Đinh đêm khuya mang theo một bọc đồ rời khỏi Phàm Tâm Tiểu Úc, sau khi cắt đuôi thám tử thì biến mất không dấu vết. Do đó, thần cho rằng bọc đồ Bảo Đinh mang đi hẳn là thu lệ kiếm bị gãy. Hắn hẳn là người của Mạc gia, hắn mang kiếm về tu bổ, hoặc là để đổi lấy nhân tình của Hạ Phàm, hoặc là trao đổi thông tin. Triệu Cao cung kính nói với Thủy Hoàng đế lạnh lùng đang ngồi trên đế tọa. Mạc gia. Thủy Hoàng đế mặt không cảm xúc, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn đầu rồng của đế tọa, nói, nghe nói cái Nhiếp Kiếm Thánh đang ở Mạc gia cơ quan thành. Triệu Cao sững sờ, vội vàng cúi đầu trả lời, chuyện này chưa được chứng thực. Là vong của ngươi. Thủy Hoàng đế đột nhiên chậm rãi nghiêng người về phía trước, giọng nói trở nên trầm thấp mà lạnh lẽo, tràn đầy uy hiếp, có phải không còn tác dụng nữa rồi không? Triệu Cao trong lòng kinh hãi, lập tức quỳ rạp xuống đất, bệ hạ minh xét, La Vong của thần gần đây có chút tổn thất, nhưng không đáng ngại, vẫn có thể tận lực vì bệ hạ. Thủy Hoàng đế khẽ phủi một hạt bụi trên long bào màu huyền đen, nói, ngươi tốt nhất nên dẹp bỏ những tâm tư nhỏ nhặt của mình, chứng minh cho trẫm thấy, sự tin tưởng của trẫm không hề sai lầm. Triệu Cao dập đầu mạnh mẽ, run rẩy không dám nói lời nào. Chương 53, dạy ra một đời ma đầu kinh thế chương 53, dạy ra một đời ma đầu kinh thế trong hành dương thành, tại một tử lâu, truyền đến tiếng binh khí va chạm loảng xoảng. Chốc lát sau, một nam tử mắng mỏ lầm bầm chạy trối chết ra ngoài, vô cùng giận dữ mà vội vã chạy xa. Không lâu sau, trên lầu tử lâu, một tiểu ni cô khóc lóc lê hoa đái vũ đi xuống, trong lòng ôm một nam tử toàn thân đẫm máu, miệng không ngừng kêu gào, lệnh hồ đại ca đừng chết. Một nam tử trung niên bên vệ đường chậm rãi xoay người lại, bên hông hắn treo một thanh mục kiếm bị gãy, hắn quanh tay nhìn tiểu ni cô ôm người đầy máu lướt qua, hài lòng tặc lưỡi khen ngợi, hành sự kỳ quái nhưng thông minh lanh lợi, trọng nghĩa khí lại có lòng hiệp nghĩa, quả thực là một nhân tài tiềm năng không tồi, Hạ Phàm không lừa ta. Nam tử trung niên này chính là Độc Cô Cầu Bại, người đã phong trần mệt mỏi từ Hoa Châu Đại Tần Đế quốc chạy đến Trung Châu Đại Minh vương triều. Sớm đã biết lệnh Hồ Sung ở trên lầu vì cứu tiểu nhi cô mà kịch chiến với ác tặc Điền Bá Quang, Độc Cô Cầu Bại vì muốn phân rõ nhân phẩm của lệnh Hồ Sung có đáng tin cậy hay không, nên mới âm thầm quan sát hồi lâu. Hắn không muốn cả đời sở học của mình lại dạy ra một đời ma đầu kinh thế, khiến bản thân bị lưu danh muôn đời. Sau khi chứng kiến lệnh Hồ Sung, dù nhập môn kém xa Điền Bá Quang, vẫn có thể đấu trí và đánh lui Điền Bá Quang, Độc Cô Cầu Bại càng thêm thưởng thức thiên tư và huệ căn của lệnh Hồ Sung. Ngay lập tức, Độc Cô Cầu Bại xoay người, không xa không gần bám theo sau tiểu Nico, một mạch ra khỏi thành. Và đúng lúc này, Độc Cô Cầu Bại phát hiện lại có một cặp ông cháu già trẻ cũng đang âm thầm đi theo tiểu Nico, Độc Cô Cầu Bại liền đứng chắn ngang, chặn đường bọn hắn. Lão giả thấy có người cản đường, nhíu mày hỏi, tôn giá là ai? Vì sao lại chặn đường? Độc Cô Cầu Bại đánh giá lão giả một lượt, nói, người này ta cứu định rồi, ngươi đi đi. Lão giả kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ các hạ cũng là người của Ngũ Nhạc kiếm phái? Ngũ Nhạc kiếm phái? Độc Cô Cầu Bại cười khẩy một tiếng, nói, cũng có ý tứ. Không ngờ ta một thân tu vi tìm một đồ đệ cũng khó, mà những môn phái cửu lưu này lại phát triển lớn mạnh như vậy. Ngươi không phải người của Ngũ Nhạc kiếm phái. Lão giả lại hỏi, vậy ngươi vì sao muốn cứu lệnh Hồ Sung? Độc Cô Cầu Bại cũng chẳng thèm để ý đến hắn, đột nhiên một ngón tay đưa ra, trong nháy mắt hai luồng khí kình cách không va chạm, thậm chí còn chưa chạm đến thân thể lão giả, lão giả và cháu gái hắn đã cảm thấy khí tức nghẹn ứ, toàn thân bế khí, không kịp thở ra một hơi, hai ông cháu lập tức ngất xỉu tại chỗ. Ôi chao, mới chỉ là hậu thiên ngũ trọng cảnh thôi sao? Ra tay không biết nặng nhẹ, lần này phải ngất đi một hai canh giờ rồi. Độc Cô Cầu Bại tự giễu một chút, sau đó đặt hai người ở một chỗ trống trải an toàn bên vệ đường, rồi xoay người đuổi theo tiểu Nico. Lúc này tiểu Nico đã loạn cả tâm trí, nàng ngã quỵ bên một hồ sen, lệnh Hồ Sung toàn thân đẫm máu bị nàng đánh rơi xuống vũng bùn. Nếu Độc Cô Cầu Bại đến chậm một chút, có lẽ lệnh Hồ Sung đã chết vì ngạt thở. Độc Cô Cầu Bại không nói hai lời, bước tới xách lệnh Hồ Sung lên, lăng không phiêu đãng, thân pháp phiêu giật bay vút lên không trung, thoáng chốc đã biến mất khỏi khu vực này. Hắn tìm một ngọn núi hoang khô giáo vắng vẻ, an trí lệnh Hồ Sung trong một sân động. Lúc này lệnh Hồ Sung bị trọng thương, toàn thân chảy máu, chân khí trong cơ thể không còn, đã thập tử nhất sinh. Độc Cô Cầu Bại đặt một tay lên lưng lệnh Hồ Sung, kinh lực trong lòng bàn tay chậm rãi chuyển vào cơ thể lệnh Hồ Sung. Lập tức, thân thể đang dần lạnh đi của hắn như than hồng được nóng lửa, dần dần ấm lên, và máu trong cơ thể hắn như hồ băng gặp xuân, tan ra và lưu thông nhanh chóng khắp cơ thể. Nội lực của Độc Cô Cầu Bại thâm hậu đến mức nào, chỉ trong chốc lát đã dùng nội công cao thâm bức máu trên vết thương của Lệnh Hồ xung kích thành bảy, đồng thời giúp hắn hóa giải những thương tổn hỗn loạn trong cơ thể, khiến hắn nhanh chóng hồi phục. Có Độc Cô Cầu Bại vận công giúp Lệnh Hồ xung chữa thương, chỉ sau một khắc, Lệnh Hồ xung đã qua cơn nguy kịch. Ngoại trừ việc mất máu quá nhiều nên cơ thể hơi suy nhược, tính mạng của hắn đã không còn đáng lo. Khụ khụ. Lệnh Hồ xung nhanh chóng hồi phục cơ thể, ho khan vài tiếng rồi đột ngột tỉnh lại. Hắn chợt cảm thấy có người đang không ngừng truyền nội lực cho mình, lập tức kinh hãi, vị tiền bối nào đang ra tay tương trợ? Độc Cô Cầu Bại. Lệnh Hồ xung đội và nói, cửu ngưỡng, ngươi từng nghe qua tên ta? Tiểu tử mới bước chân vào giang hồ, chưa từng nghe qua đại danh của tiền bối. Lệnh Hồ xung lẻ lưỡi, nói, nhưng giờ được tiền bối cứu giúp, trong lòng vô cùng cảm kích tiền bối, sau này nhất định sẽ chiêm ngưỡng và ghi ơn. Miệng lưỡi chân chu, nhưng tâm tư mà bát, không cổ hủ cứng nhắc, quả là người cực kỳ thích hợp để học kiếm pháp của ta. Độc Cô Cầu Bại thấy Lệnh Hồ xung tỉnh lại, liền thu công. Học sao? Lệnh Hồ xung lúc này xoay người lại, thấy Độc Cô Cầu Bại treo thanh kiếm gãy bên hông có khí chất phi phàm, trong lòng càng thêm kính phục hắn. Độc Cô tiền bối ra tay cứu ta, có thấy một tiểu nhi cô nào không? Ha ha ha, ngươi đúng là có lòng hiệp nghĩa nhiệt tình, bản thân vừa mới khỏe lại một chút đã lo lắng cho người khác. Độc Cô tiền bối nhìn Lệnh Hồ xung có vẻ ngượng ngùng, nói, ngươi có nghe nói về kiếm đạo Tiềm Long Bảng đang lan truyền gần đây trên giang hồ không? Lệnh Hồ xung nghe vậy, lộ ra vẻ mặt khổ sở, có nghe nói, không biết cái tên Thuyết Thư tiên sinh chết tiệt nào lại xếp tên loạn xạ, khiến bây giờ ngày nào cũng có người lên Hoa Sơn tìm ta, đến nỗi ta phải chạy ra giang hồ tránh họa, thấy người ta còn không dám nói ta là Lệnh Hồ xung. Chính là như vậy, tư chất ngươi phi phàm, rất nhiều người muốn bắt ngươi đi truyền thụ nhập môn. Độc Cô Cầu Bại nói, ta tình cờ đi ngang qua đây, vừa hay gặp được ngươi, nên dứt khoát muốn truyền cho ngươi một hai chiêu. Chỉ là kiếm pháp này vô cùng lợi hại, không tiện để người khác học được, nên mới đưa ngươi đến đây, vừa cứu ngươi, vừa truyền thụ kiếm pháp cho ngươi. Lệnh Hồ xung lúc đầu mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng thoáng chốc lại thất vọng nói, e rằng phải khiến tiền bối thất vọng rồi, ta đã bái sư dưới phái Hoa Sơn, đời này Lệnh Hồ xung ta tuyệt đối sẽ không phản bội sư môn. Quả là có cốt khí, càng khiến ta thêm yêu thích. Độc Cô Cầu Bại nhìn Lệnh Hồ xung, càng thêm hài lòng, ta cũng không yêu cầu ngươi chuyển sang môn hạ của ta, kiếm pháp này của ta chỉ tìm một người thích hợp để truyền thụ mà thôi. Lệnh Hồ xung kinh ngạc hỏi, thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy sao? Độc Cô Cầu Bại mỉm cười, ta còn có một chuyện muốn ngươi đồng ý. Quả nhiên thiên hạ không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Lệnh Hồ xung nói, chuyện trái với nghĩa hiệp ta tuyệt đối sẽ không làm, tiền bối hay bỏ cuộc đi. Không phải vậy. Độc Cô Cầu Bại ha ha cười lớn nói, ngươi học kiếm pháp của ta xong, khổ luyện 10 năm, khi học nghệ tinh thông, hãy lên núi Võ Đang tìm một người tên là Trương Vô Kỵ, tỉ thí một trận với hắn, chỉ vậy thôi. Sinh tử tương bác. Lệnh Hồ xung hỏi. Độc Cô Cầu Bại lắc đầu, chỉ đơn thuần là tỉ đấu nhập môn kiếm pháp. Thế còn những chuyện khác? Lệnh Hồ xung hỏi. Những chuyện khác không liên quan đến ta. Độc Cô Cầu Bại nói, ta dạy ngươi kiếm pháp, chỉ cần ngươi làm chuyện này, còn những chuyện khác, ngươi tự mình quyết định. Chương 54, các con đường riêng chương 54, các con đường riêng núi Võ Đang, Trần Võ đại điện. Ách xì. Trương Vô Kỵ nửa lớn đang quét dọn tàn hương, bất chợt hắt hơi, hắn liền rủi mũi, chắc chắn là do ta luyện công hôm qua chưa tốt, lại bị các sư huynh đệ nói xấu sau lưng rồi. Hôm đó Trương Tam Phong đưa vợ chồng Trương Thúy Sơn về núi Võ Đang, Trương Vô Kỵ liền được Trương Tam Phong vô cùng coi trọng, đích thân chuyển thụ nhập môn cho hắn. Tuy nhiên, do Trương Vô Kỵ ở Băng Hỏa đảo 10 năm, được Tạ Tốn truyền dạy bằng lời nói, nên con đường nhập môn đi hơi lệch, nhất thời khó mà thay đổi được. Thêm vào đó, nhập môn của Trương Tam Phong tinh thâm huyền diệu, Trương Vô Kỵ nhất thời chưa thể theo kịp. Và bảng xếp hạng kiếm đạo Tiềm Long bảng đang rất nổi tiếng trên giang hồ gần đây, Trương Vô Kỵ hắn xếp ở vị trí thứ 7, nên luôn bị các đệ tử đồng môn trên núi Võ Đang chế giễu và xa lánh, đặc biệt là Tống Thanh Thư, con trai của đại sư bá Tống Viễn Điều, càng trăm phương nghìn kế gây khó dễ cho hắn, các sư minh đệ khác cũng không ưa hắn. Cái tên Thuyết Thư khách lũng hưu đáng ghét kia, sau này ta học thành nhập môn, nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Trương Vô Kỵ trong lòng bực bội, nói năng bậy bạ, khiến ta bị các sư minh đệ xa lánh bắt nạt, mà cha còn không cho ta hoàn thủ. Ngươi hoàn thủ thì làm được gì? Lúc này một thiếu niên bước ra từ thiên điện, chính là Tống Thanh Thư vừa tu luyện xong qua sáng, dẫn theo một đám sư đệ cùng tuổi ra tìm chuyện, chẳng lẽ tiểu phế vật như ngươi còn có thể lên trời được sao? Tống Viễn Kiều luôn được xem là trưởng môn võ đang đời tiếp theo, nên thân phận của Tống Thanh Thư đặc biệt, không ai dám làm trái lời hắn, khiến hắn hình thành tính cách phách lối ngang ngược. Sự xuất hiện đột ngột của Trương Vô Kỵ lại được Trương Tam Phong yêu quý, nên Tống Thanh Thư vô cùng ghét Trương Vô Kỵ. Thanh Thư sư minh nói đùa rồi. Trương Vô Kỵ trong lòng bất mãn, nhưng cũng không dám nói nhiều, dù sao hắn mới đến, không dám đắc tội Tống Thanh Thư, ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi. Ngươi không nói đùa thì làm sao? Tống Thanh Thư đột nhiên rút ra bội kiếm của một đệ tử, ném xuống chân Trương Vô Kỵ, lại đây. Để ta xem, cái tên Tiềm Long Thiên Hạ thứ 7 như ngươi có bản lĩnh gì? Trương Vô Kỵ trầm giọng nói, Thanh Thư sư minh, ta mới quét dọn đại điện sạch sẽ, ngươi đừng làm cản. Tống Thanh Thư cầm kiếm trong tay, đột nhiên đâm ra một kiếm, lớn tiếng quát, ta chính là muốn làm cản, ngươi định làm gì? Trương Vô Kỵ nhíu mày, lùi lại một bước, không nhặt kiếm cũng không hoàn thủ, mà nói, Thái sư phụ nếu biết chúng ta từ đấu, nhất định sẽ không vui. Thái sư phụ, ngươi chỉ biết lấy Thái sư phụ ra dọa người. Tống Thanh Thư càng thêm tức giận, kiếm pháp trong tay hắn sắc bén, kiếm thế hung hiểm, trong chớp mắt đã ra liên tiếp vài chiêu, có mấy kiếm vô cùng nguy hiểm, ép Trương Vô Kỵ vào tình thế hiểm nghèo, đã lùi đến góc đại điện. Hôm nay nếu ngươi không hoàn thủ, ta sẽ chém ngươi, tự mình làm Tiềm Long Thiên Hạ thứ 7 này. Trương Vô Kỵ tay cầm chổi, ánh mắt lấp lánh né tránh, vẫn hoảng loạn né tránh, không chịu giao thủ với Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư hung hăng dồn ép, kiếm pháp càng thêm độc địa, gần như dồn Trương Vô Kỵ vào đường cùng. Ngươi là tiện chủng do ma giáo yêu nữ sinh ra, mẹ ngươi ra tay độc hại Tam sư thúc, ta không tin ngươi dám. Không được nói mẹ ta. Trương Vô Kỵ giận dữ bùng phát, cây chổi trong tay run lên, vung ra một kiếm hoa. Hắn lấy gỗ làm kiếm, cây chổi lơ lửng xoay nhẹ, kinh lực từ trong ra ngoài nhẹ nhàng tròn trịa xoay chuyển, âm dương giao hợp cương nhu cùng tồn tại. Trong khoảnh khắc này, hắn lại vô thức thi triển ra Thái Cực kiếm mà Trương Tam Phong ngày thường dạy mãi không được. Ừm. Tống Thanh Thư đột nhiên cảm thấy thanh kiếm dài trong tay nặng trịch, kiếm pháp sắc bén cùng chút nội lực của hắn, lại bị Trương Vô Kỵ dùng chổi dẫn động kiếm thế, trong nháy mắt đã hóa giải chiêu kiếm của mình. Chưa kể, trong chớp mắt thân pháp của hắn hoàn toàn mất đi, chỉ một lần giao thủ đã rơi vào thế hạ phong. Thái Cực. Trương Vô Kỵ vừa ra chiêu đã hiểu ra vì sao ngày thường hắn luyện Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm luôn không nắm được yếu lĩnh, hóa ra là do hắn câu nệ vào từng chiêu từng thức, ngược lại rơi vào hạ đẳng. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, hắn quên hết mọi chiêu thức, trong tình thế cấp bách vô chiêu mà động, hậu phát chế nhân, chính là hoàn toàn phù hợp với Thái Cực chân nghĩa. Sau khi Trương Vô Kỵ hiểu được nguyên lý này, hắn chợt bừng tỉnh. Thân pháp hắn linh hoạt, tay cầm chổi nhưng múa đến mức nước chảy không lọt, giống như một chiếc quạt gió lớn, quét về bốn phương tám hướng Tống Thanh Thư, chiêu nào chiêu nấy hòa quyện thành khúc, tuyệt đối không có một chút kẽ hở nào. Đang, Tống Thanh Thư tuy có tu vi mạnh nhất trong số đồng môn, nhưng làm sao chịu nổi Trương Vô Kỵ đã lĩnh ngộ Thái Cực yếu nghĩa làm đối thủ. Trong nháy mắt, cây chổi lớn của Trương Vô Kỵ rung mạnh vài cái, kiếm của hắn không thể kiểm soát được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hoa. Hơn nữa, cây chổi lớn tới hung hăng, Tống Thanh Thư không thể tránh được, lập tức bị Trương Vô Kỵ quét bay ngã xuống đất, mặt mũi đều bị chổi cào xước. Các đệ tử xung quanh sợ đến tái mặt, không ai dám lớn tiếng. Trương Vô Kỵ chậm rãi đặt cây chổi xuống, nhìn các sư huynh đệ lộ ra vẻ kinh hãi, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nói: "Các ngươi đi đi, ta còn phải quét dọn." Tống Thanh Thư hậm hực nhìn Trương Vô Kỵ, ôm khuôn mặt bị thương, dưới sự dịu đỡ của các sư huynh đệ, nhanh chóng chạy trốn khỏi Trần Võ đại điện. Trương Tam Phong ở góc khuất nhìn thấy cảnh này, có vẻ như mất mát điều gì đó, hắn chậm rãi ẩn mình, lặng lẽ rời đi. Trong tổng võ thế giới, vì cùng tồn tại trong một thời đại, cộng thêm sự xuất hiện của Hạ Phàm, đã khiến quỹ đạo ban đầu của rất nhiều người thay đổi. Ví như Dương Quá, ví như Trương Vô Kỵ, ví như Điền Ôn, bọn hắn đều ít nhiều có sự thay đổi lớn, bước lên những con đường khác nhau. Lệnh Hồ Sung nhận được sự chỉ điểm của Độc Cô Cầu Bại, bề ngoài vẫn là đệ tử phái Hoa Sơn, nhưng hắn đã nhận được chân truyền của Độc Cô Cầu Bại, có được Độc Cô Tổng Cương và tinh túy Độc Cô Cửu Kiếm. Và hắn có thêm một mục tiêu rõ ràng, lên núi Võ đang thách đấu Trương Vô Kỵ. Điền Ôn phản bội La Vong chuyển sang đầu quân cho Lưu Sa Vệ Trang. Dương Quá nhận được sự truyền thụ trực tiếp từ Lâm Triều Anh và Vương Chủ Dương. Nhưng cũng có một số trường hợp hoàn toàn khác biệt. Ung Châu Đại Tống, Thục Sơn, Thiên Trì. Một nam tử say khướt đang múa kiếm tay múa chân, kiếm pháp trong tay hoàn toàn không có chiêu thức hay trường pháp, nhưng hắn vô cùng tận hứng, múa kiếm rất vui vẻ, đến mức không hề chú ý đến người phụ nữ đột nhiên xuất hiện. A Thanh tay cầm trúc thiết tiên, nhìn nam tử say khướt múa kiếm loạn xạ, lộ ra vẻ khinh thường, định quay người rời đi. Đột nhiên, A Thanh chợt nhận ra kiếm pháp của nam tử này căn bản không phải là múa loạn vì say rượu, mà là ẩn chứa thiên đạo pháp vận cực mạnh trong kiếm pháp, chỉ là tư thế của hắn lúc này không đoan chính, nên mới có vẻ tạp loạn vô tự mà thôi. Kiếm đạo tu vi của A Thanh đã đạt đến hóa cảnh, tự nhiên sau khi lĩnh ngộ kiếm pháp của nam tử này, nàng cảm thấy vô cùng chấn động. "Ngươi là ai?" A Thanh đột nhiên lên tiếng hỏi. "Hoa, ma quỷ." Nam tử say rượu bất chợt bị dọa giật mình, rồi bầu rượu rơi xuống đất, kiếm cũng tuột khỏi tay. Hắn ngã xuống đất rồi ngủ luôn. Chương 55, buông bỏ chấp niệm, chuyện cũ đều là mây khói. Chương 55, buông bỏ chấp niệm, chuyện cũ đều là mây khói. A Thanh nhìn gã say rượu ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng càng thêm cẩn thận. Những gì nàng vừa thấy, kiếm pháp trong tay gã say rượu kia có vận ý thuần hậu, là kiếm đạo cảnh giới vô thượng. Mặc dù trên người hắn nồng nặc mùi rượu, nhưng kiếm pháp trong trạng thái say rượu vẫn phù hợp với thiên tượng đại đạo. Vì vậy, việc hắn ngã xuống đất lúc này khiến A Thanh thậm chí còn nghi ngờ hắn cố tình giả say lừa mình tiến lại gần, rồi bất ngờ ra tay tấn công mình lúc không đề phòng. Nhưng cẩn thận cảm nhận khí tức của hắn, lại giống như thật sự say rượu, không giống giả vờ. A Thanh giơ trúc tiết tiến lên, dùng nội lực khẽ phun ra, một luồng kiếm khí nhẹ nhàng bắn ra, đánh thanh kiếm dài bên cạnh gã say rượu bay xa hơn một trượng. Thế nhưng, ngay cả như vậy, gã say rượu vẫn bất tỉnh nhân sự. Chẳng lẽ thật sự không phải giả vờ? Bị mình dọa ngất đi hay là say thật rồi? A Thanh nghi hoặc bước tới, đi vòng quanh gã say hai vòng, vẻ mặt nghi hoặc không thể lý giải. Thử một chút xem. A Thanh giơ trúc tiết tiến lên, nội lực ngưng tụ lại, thiên thiên cương khí màu xanh biếc trên trúc tiết tiên ẩn hiện, một luồng kiếm khí sắc bén lượn lờ qua lại trên ngực gã say rượu. A Thanh đang do dự có nên chọc hắn một kiếm xem hắn có giả vờ say hay không. Dù sao, kiếm ý mạnh mẽ và thần bí như vậy, thật sự quá mức chấn động đối với nàng, không làm rõ thì trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng. Đừng thử. Hắn thật sự say rồi. Đột nhiên một giọng nói phiêu diêu truyền đến, khiến A Thanh giật mình. Nàng đột ngột giơ trúc tiết tiên chắn ngang, khí tức bao phủ khắp người, quay người quét ngang hoàn thành tư thế phòng thủ. Có người tiếp cận mà nàng hoàn toàn không hề hay biết, điều này khiến nội tâm nàng vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy một nam tử mặc đạo bào lặng lẽ đứng trong bụi cỏ phía xa, cứ đứng đó một cách thản nhiên. Khí tức của hắn phiêu diêu thanh nhã, tựa như một cây cổ tùng tĩnh mịch, hoàn toàn không có khí tức của con người. Khi hắn uống say, sẽ múa kiếm, múa đến chỗ sâu sẽ đột nhiên say ngã như vậy, không phải giả vờ. Nam tử trung niên mở lời, ngươi kiếm này đâm xuống, hắn không hề phòng bị, có lẽ sẽ chết đấy. Ngươi là ai? A Thanh trầm giọng hỏi, ngươi ở đó từ khi nào? ngươi không biết ta là ai sao? Ta là Ân Nhược Chuyết mà. Nam tử trung niên nói, ta đã ở đây ngay từ đầu, khi ngươi bay lên từ dưới vách đá, ta còn đang nghĩ con nên giúp một tay hay không, bây giờ xem ra sự lo lắng của ta hoàn toàn thừa thãi rồi. Ân Nhược Chuyết, hay còn gọi là Độc Cô Vũ Vân, Thục Sơn phái trưởng môn đương nhiệm, kiếm tiên. Tu vi thông thiên triệt địa, sâu không lường được. Một người nào đó ở vùng ngoại ô Đông Trấn Thượng quận Hoa Châu, phát ra tiếng cười gian xảo. Ân Nhược Chuyết, Hạ Phàm bảo ta đến tìm người chính là ngươi. A Thanh nhìn chằm chằm Ân Nhược Chuyết, trầm giọng nói, xem ra ngươi quả thực là một người rất kỳ quái. Ân Nhược Chuyết cười ha hả nói, có người nói ta nghiêm túc, có người nói ta ôn hòa, có người nói ta thông minh, có người nói ta cổ hủ. Nói ta kỳ quái thì ngươi là người đầu tiên. Xoẹt. Ta nửa đời mê man, nhìn thế giới rộng lớn mà không có gì vướng bận, nay lòng như cho tàn, lang thang nhân gian như cô hồn dã quỷ. A Thanh tay cầm trúc tiết tiên, nói với Ân Nhược Chuyết, vốn dĩ ta tưởng rằng đời ta cứ thế cô khổ, không ngờ hôm trước gặp một thuyết thư tiên sinh, hắn nói với ta rằng kiếm đạo trấn nghĩa có thể tìm thấy ở đây. Ta cứ nghĩ đó chỉ là cái cớ để hắn lừa ta rời đi, không ngờ nơi này thật sự có thế ngoại cao nhân. Ân Nhược Chuyết đuốt râu mỉm cười, nơi này quả thực rất cao, là đỉnh núi cao thứ hai của Thục Sơn. Nhưng lại không phải thế ngoại, Thục Sơn vẫn là môn phái nhập thế, trừ ma vệ đạo bảo vệ thiên hạ thương sinh vẫn là trọng trách của chúng ta. Ánh mắt vốn tràn đầy hy vọng của A Thanh, sau khi nghe lời của Ân Nhược Chuyết, trở nên có chút thất vọng, bảo vệ thiên hạ thương sinh. Ta đã thấy rất nhiều hào kiệt ở Hoa Châu bưng lời hùng hồn, nào là thiên hạ ta muốn 99 phần, nào là ta muốn thống nhất văn tự, thống nhất xe ngựa, nào là kiêm ái bình sinh, đều là lời lẽ khoa trương. Với bản lĩnh thấp kém đến mức khó mà tự mình phiêu bạt trong thế giới rộng lớn, có tư cách gì mà nói những lời như vậy? Lời lẽ của ngươi cứ như là tẩu hỏa nhập ma vậy. Ân Nhược Chuyết hỏi, chẳng lẽ trong lòng ngươi có chấp niệm? A Thanh nhớ lại ký ức về một kiếm trước điện khiến 3000 giáp trụ tăng dã, tuy sau này nàng đã từ bỏ tất cả, nhưng trong thâm tâm luôn cảm thấy có thứ gì đó chưa được cắt đứt hoàn toàn. Không có. Ánh mắt A Thanh trầm xuống, nhìn Ân Nhược Chuyết hỏi, thuyết thư tiên sinh nói ngươi có thể khiến ta hiểu rõ kiếm đạo chân nghĩa, ngươi có bằng lòng dạy ta không? Ân Nhược Chuyết lắc đầu, nói, kiếm pháp của ngươi đã cực mạnh, tiên thiên cương khí của ngươi bất kể là độ thuần khiết hay độ dày đều vô cùng kinh người, người phàm đã hiếm có đối thủ. Tu vi như ngươi, ta thật sự không có cách nào dạy ngươi điều gì nữa. Trong ánh mắt A Thanh lóe lên một tia sắc bén, Hạ Phàm nói ở đây ngay cả kiếm đạo cũng có thể vấn đạo cầu tiên, cảnh giới cao thâm như vậy, ngươi không chịu dạy ta là lừa ta ăn cửa đóng sao? Ân Nhược Chuyết dở khóc dở cười, ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút, nơi này là Thục Sơn kiếm chỉ, trong hồ chìm bạc kiếm, cũng đúc bạc kiếm, sát phạt khí tức cường thịnh, người tu kiếm ở nơi này rất dễ bị ảnh hưởng, khiến một số cảm xúc tiêu cực trong lòng bị phóng đại. A Thanh trúc tiết tiên run lên, toàn thân cương khí chấn động dữ dội, kiếm khí vô hình xung quanh cuộn trào, trong nháy mắt trong phạm vi trăm trượng quanh kiếm chỉ gió gào sấm rền, thiên tượng đều thay đổi, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của A Thanh. Ngươi nói cho ta biết, hiện tại ta một kiếm đoạn nhạc còn chưa dùng hết toàn lực, kiếm chỉ nho nhỏ làm sao ảnh hưởng đến ta? A Thanh đưa tay ra quát Ân Nhược Chuyết, ta phiêu bạt nửa đời, tình cờ nghe được tiên đạo chi duyên, ngươi lại không chịu dạy ta. Ân Nhược Chuyết bất lực nói, tư chất ngươi phi thường, dạy ngươi cũng không phải là không được, nhưng ngươi phải buông bỏ chấp niệm, thanh lọc cho khí, chuyện cũ đều là mây khói, tu kiếm tự nhiên sẽ thành công. Nếu không tâm thần ngươi tạp loạn, nếu ta dạy ngươi, tâm ma ngươi nổi lên, một khi tẩu hỏa nhập ma, đó chính là tai họa của thương sinh. Buông bỏ chấp niệm, chuyện cũ đều là mây khói. A Thanh nghe xong, lập tức nổi giận trong lòng. Nửa đời cô khổ, cô đơn như vậy của nàng, đều là vì vương vấn người kia, không chịu quên hắn mới khổ sở như thế. Nếu quên đi tất cả, vậy những đau khổ mà mình phải chịu, còn có ý nghĩa gì nữa? Thật là nói khoác không biết ngượng. A Thanh trúc tiết tiên quét mạnh một cái, lập tức thiên tượng của trào, vạn tượng bao la, vô số kiếm khí xông thẳng lên trời, hóa thành kiếm vũ lưu tinh lao xuống Thục Sơn kiếm chỉ. Hãy để ta xem ngươi dựa vào cái gì mà dám nói dạy ta. Ân Nhược Chuyết vô cùng cả lời, là ngươi bảo ta dạy ngươi, ta khai thông cho ngươi, ngươi lại hỏi ta lấy tư cách gì mà dạy ngươi, sao ngươi lại không nói lý lẽ như vậy? Ầm. Đột nhiên gã say rượu nằm trên đất ha ha cười lớn, đột ngột vây tay một cái, bầu rượu trên đất chợt bay vào tay hắn. Hắn hai ngón tay điểm một cái, hơi nước trong kiếm chỉ bốc lên, đột ngột hình thành một thủy long cuốn về phía kiếm vũ lưu tinh vô tận trên trời mà đánh tới, ha ha. Sư minh, đạo lý của ngươi vừa thối vừa dài chẳng ai muốn nghe, bị người ta ghét bỏ là chuyện bình thường. Ta nghe hai câu cũng muốn đánh ngươi. Chương 56, một trưởng đánh vào tòa yêu tháp chương 56, một trưởng đánh vào tòa yêu tháp gã say rượu trên đất đột nhiên nhảy vọt lên, một tay điểm ra, tiên thiên cương khí cuồn bánh tràn ngập khắp Thục Sơn kiếm chỉ. Khí tức quanh thân A Thanh quần quần ba chạm, suýt chút nữa bị khí tức của gã say rượu đánh cho nghẹt thở. Nàng trong lòng kinh hãi, trên vô danh sơn phong này, làm sao lại có hai tuyệt thế cao thủ đáng sợ như vậy? Ông đang suy nghĩ, kiếm vũ lưu tinh A Thanh đánh ra giữa không trung va chạm với thủy long quấn của gã say rượu. Tiên thiên cương khí của hai người đối đầu trực diện, A Thanh tay cầm trúc tiết tiên quát lớn một tiếng, nàng phát động cảnh giới ý cảnh, thiên tượng đại thế chìm nổi, tất cả khí thế xung quanh đều bị nàng khống chế. Vạn ngàn kiếm khí trở nên có lực xuyên thấu mạnh hơn, điên cuồng áp chế thủy long quấn. Ôi, cô gái này tu vi mạnh như vậy sao? Gã say rượu kinh ngạc, vừa rồi còn tự đại một tay điều khiển thủy long quấn, một tay cầm bầu rượu nhấp hai ngụm rượu, giờ thấy kiếm khí gần như muốn xuyên thủng thủy long quấn, hắn vội vàng cất bầu rượu, phản tay đỡ lên, bây giờ trên đời lại có nhiều cao thủ ẩn thế như vậy sao? Ân Nhược Chuyết đứng bên cạnh như không có chuyện gì nói, ngươi gần đây say nhiều tình ít, không biết trên đời xuất hiện một thuyết thư thiên sinh, cái miệng đó vô cùng lợi hại. Cửu Châu thiên hạ bị hắn một cái miệng, khuấy động nửa giang hồ cao thủ. Giang hồ vốn đã trầm lắng, đông dương xuất hiện vô số cường giả, khiến cho tất cả anh hùng hào kiệt thiên hạ mới phát hiện ra, hóa ra trong giới thảo mãng còn ẩn chứa nhiều rồng nằm hộ phục đến vậy. Ầm. Gã say rượu chắp hai tay lại, trong nháy mắt một luồng lực lượng ủy dị phun trào ra, lực lượng cùng bạo thúc đẩy thủy long cuốn bộc phát ra lực xung kích cực mạnh, trong nháy mắt đánh tan tất cả công kích của A Thanh. Phụt. A Thanh phun ra một ngụm máu, lùi lại một bước, sắc mặt chấn động, đây là công phu gì? Không dùng cảnh giới ý cảnh, không dùng tiên thiên cương khí, làm sao phá được tiên tượng đại thế của ta? Ơ. Gã say rượu lắc lắc hai tay, nghi hoặc nói, cứ chọc một cái thôi. A Thanh cảm thấy mình bị chế giễu, thân pháp lóe lên, lại trong nháy mắt nhảy vọt mấy trượng, đã đến trước mặt gã say rượu. Quanh thân nàng thanh mang đại thịnh, trong nháy mắt vô số kiếm khí lượn lờ cuộn trào, ngàn kiếm vạn kiếm liên miên không dứt đâm xuống gã say rượu. Thái trà. Lần này gã say rượu cuối cùng cũng tỉnh rượu, bước chân dưới chân đi nhanh chóng, thân pháp như quỷ mị phiêu hốt né tránh. A Thanh trong một khoảnh khắc đánh ra vạn kiếm, vậy mà lại không có một kiếm nào chạm được vào góc áo gã say rượu. A Thanh trong lòng kinh hãi, trước đây chỉ có nàng đánh người khác như vậy, trong nháy mắt chế phục người khác, bao giờ gặp phải đối thủ như hôm nay, tay không tấc sắt mà mình lại hoàn toàn bỏ tay. Sư Minh, người này lợi hại. Gã say rượu kêu vai vái lùi về phía sau. A Thanh lại thi triển xong một đợt tấn công. Bộ kiếm pháp của nàng từ trước đến nay chưa từng sử dụng nhiều chiêu thức như vậy. Việt nữ kiếm pháp từ khi đại thành đến nay, không ai có thể đỡ được một chiêu của nàng. Nhưng trước mắt gã say rượu này lại đã né được 10 chiêu rồi. Kiếm này, nếu ngươi không đỡ được, sự mê man nửa đời của ta, ngươi hãy thay ta đến Âm Tào địa phủ hỏi Thái Sơn phụ quân, duyên của ta bị mắc kẹt ở đâu. Khí thế của A Thanh trở nên vô cùng quỷ dị và sắc bén, cương khí quanh thân nàng điên cuồng tăng vọt, ẩn hiện gần như có cả sấm sét lóe lên. Ân Nhược Tuyết nhìn ra A Thanh sắp sử dụng nhập môn vô cùng đáng sợ, lập tức trong lòng trầm xuống, quắc, sư đệ, nàng chấp niệm quá sâu, đã gần đến bờ vực lạc lối, ngươi hãy bắt nàng lại, đưa đến tòa yêu tháp, để nàng thành tĩnh một chút. Ầm. Đúng lúc này, trên người A Thanh bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, tiên thiên cương khí nồng đậm sau lưng nàng hóa thành hình thái một tiên tử ngoài thiên, tiêu ngạo bay lên cửu thiên. Tiên tử ngoài thiên cầm kiếm khẽ điểm một kiếm xuống, trong nháy mắt toàn bộ đỉnh thuộc sơn kiếm chỉ rung chuyển dữ dội. Người này thật lợi hại. Vẻ say rượu trên mặt gã say rượu hoàn toàn biến mất, hắn run tay vẫy một cái, thanh kiếm trên đất chợt quay về tay hắn. Sư Minh nói đúng, nàng chấp niệm quá sâu, nếu tẩu hỏa nhập ma, e rằng thiên hạ thường sinh sẽ gặp tai ương, ta hãy đưa nàng đến tòa yêu tháp. Ông. Gã say rượu nói xong, rút tay thu lại, kiếm khí quần quận trên người quận cháo quét ra. Chỉ thấy trên cửu thiên như hoàng hà vỡ đê, vạn trượng ngân bạch quần quận không ngừng từ trời cao đổ xuống, dường như muốn nhấn chìm cả hồng hoang thiên hạ. A Thanh nhìn thấy cảnh này, gan mật đều vỡ tung. Những đợt sóng bạc quần quận không dứt kia, mỗi giọt nước mưa đều là một đạo kiếm khí. Gã say rượu đã thi triển ra chiêu thức tuyệt đối không thể tồn tại ở nhân gian, như thể kiếm khai thiên môn, dẫn một chiêu thức phi nhân loại vào phạm trần. Hoa. Đối mặt với lực lượng vô song đó, A Thanh phun ra một bùn máu, nàng không thể chống đỡ được lực lượng của gã say rượu, thiên tử ngoài thiên mà nàng thi triển ra trực tiếp bị biển kiếm sóng bạc vạn trượng nuốt chửng, hoàn toàn tiêu tán vào hư vô. Soạt. Gã say rượu trong nháy mắt đã đến trước mặt A Thanh, điểm một ngón tay, mạnh mẽ chọc vào tim A Thanh, đánh nàng bay lên, lao thẳng về phía một tòa tháp nhỏ trên đỉnh núi khác cách đó hàng trăm trượng. A Thanh kinh hãi phát hiện, mình lại không có chút lực lượng phản kháng nào, rồi trực tiếp bị gã say rượu đánh vào trong tòa tháp nhỏ đó. Gã say rượu một ngón tay đánh A Thanh vào trong tòa yêu tháp, sau đó vội vàng thu kiếm quyết, hóa giải thiên tượng kiếm ý. Trưởng môn sư bá, tư đồ trung sư thúc, trưởng môn, sư thúc. Vô số đệ tử thuộc sơn dưới núi bị kiếm vừa rồi làm cho kinh hãi, nhao nhao xông lên xem xét chuyện gì đã xảy ra. Và gã say rượu đó chính là tiểu kiếm tiên tư đồ trung. Ân Nhược Tuyết chậm rãi vây tay, ra hiệu cho mọi người rằng mình không sao. Tiểu kiếm tiên tư đồ trung vẻ mặt nghi hoặc bay về bên cạnh Ân Nhược Tuyết, nói: trong thiên hạ này, có thể tu luyện đến tiên thiên cảnh giới đã là nhân trùng chi tư. Không ngờ cô gái này lại đạt đến cảnh giới như vậy. Không ngờ ngoài thuộc sơn chúng ta còn có kiếm đạo cao thủ như thế, ý cảnh lại cao đến mức khó tin. Vừa rồi nếu chỉ luận kiếm chiêu, ta có lẽ còn chưa bằng nàng. Ân Nhược Tuyết nuốt dâu khẽ nheo mắt lại, nói: thuộc sơn chúng ta không phải môn phái xuất thế, nhưng cũng không đến mức thiên hạ đều biết chúng ta tu vô thượng tiên đạo. Thuyết thư khách lũng hữu này dường như biết rất nhiều, còn biết dẫn cô gái gần như tẩu hỏa nhập ma này đến đây, để chúng ta độ hóa, thật sự khiến người ta kỳ lạ. Tiểu kiếm tiến hỏi: hay là phái người đi chém hắn đi? Hồ đồ. Ân Nhược Tuyết trừng mắt nhìn hắn, nói: thân phận Thuyết Thư tiên sinh này thành mê lai lịch bất minh, những chuyện hắn nói khiến Cửu Châu hơi động, nhưng liệu chuyện này có đúng như vẻ bề ngoài hay không, còn phải xác minh mới có thể kết luận. Ta đi xem thử. Tư đồ Trung hưng phấn hỏi. Ngươi không thể đi. Ân Nhược Tuyết nói, Nam Chiếu Quốc còn có chuyện quan trọng hơn cần ngươi giải quyết. Vậy chúng ta không đi xác minh nữa sao? Tư đồ Trung có chút thất vọng nói. Ân Nhược Tuyết trầm ngâm một lát, nói, ngươi không phải mới thu một tiểu đồ đệ sao? Cử hắn đi, coi như là lịch luyện một chút. Ngươi nói Lý Tiêu Giao. Đúng. Cứ Lý Tiêu Giao đi. Chương 57. Tin tưởng mị lực của thiếu tư mệnh. Chương 57, tin tưởng mị lực của thiếu tư mệnh. Em dừng ra, Quan Tinh Lâu. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này đang cầm một cuộn trúc giản, dưới áo bào sao đen tối không nhìn rõ vẻ mặt hắn. Nhưng Nguyên Thần, Vân Trung Quân, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh cùng các nhân vật nắm quyền cốt lõi khác của môn phái đều nín thở chờ đợi. Việt nữ A Thanh trong truyền thuyết cũng xuất hiện, còn bị hắn điều đi lửa đến Ung Châu. Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm quyền trượng, tay kia khẽ bước lan can lầu cát, chậm rãi nói, trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, Bảo Đình đi rồi lại quay về, bộ kiếm của Thiên Tông trưởng môn đã được đúc lại hoàn thành rồi sao? Vân Trung Quân cung kính cúi đầu nói, nghe nói tin tức Quỷ Quốc kiếm thánh cái nhiếp ở Mạc Gia cơ quan thành đã được xác nhận, Thủy Hoàng đế bệ hạ phái đại quân đi vây quét, đồng thời thuê một truyền nhân khác của Quỷ Quốc là Vệ Trang, có người thấy Điển Ngôn nghi là người nông gia đi lại rất gần với vệ trang. Hắn đã thành thế rồi. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên thong thả mở lời, trong giọng nói lại có một tia thất vọng mà mọi người không ngờ tới. Và hắn trong miệng Đông Hoàng Thái Nhất, mọi người đều biết đó là chỉ hạ phàm. Quân thượng vì sao lại nói vậy? Đại Tư Mệnh nói, hắn ngay cả rìa khu vực kinh tế, chính trị cốt lõi của Đại Tần cũng không chen vào được, chỉ có thể quanh quẩn kiếm sống ở biên giới. Tuy dựa vào một cái miệng mà lôi kéo được 3-4 người, nhưng chút danh tiếng này, lật tay là có thể diệt. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng liếc Đại Tư Mệnh một cái, người sau rên lên một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ quỳ gối xuống đất thổ huyết, gạch lát sàn màu huyền sắc lưu ly đều bị đầu gối nàng đập nát. Những người khác đều kinh hãi trong lòng, Đại Tư Mệnh chỉ vì nghi ngờ một câu nói của Đông Hoàng Thái Nhất, đã trực tiếp bị Đông Hoàng Thái Nhất một ánh mắt trọng thương. Bọn hắn đều tràn đầy kính sợ đối với Đông Hoàng Thái Nhất. Các ngươi hiểu gì? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm bầu trời, trầm giọng nói, Thủy Hoàng Đế có thiên chi khí vận, Đại Tần cường thịnh đến cực điểm. Hắn được Thủy Hoàng Đế thưởng thức, chỉ cần còn ở trong Đại Tần, ít nhiều sẽ dính chút vận thế của Thủy Hoàng Đế. Hơn nữa, hoàng đế bệ hạ không mở lời, bây giờ không ai dám công khai đối phó hắn, các ngươi không thấy La Vong gần đây cũng ngoan ngoãn rồi sao? Hắn hiện tại đã thành thế rồi, ở đất Tần, được thiên thời, có địa lợi. Quan trọng hơn, thủ đoạn của hắn cũng không tồi. Chúng ta đã mất đi cơ hội tốt nhất để chiêu mộ hiện tại. Mọi người im lặng, vì chiêu mộ hạ phàm, Đông Hoàng Thái Nhất đã thể hiện sự chấp niệm méo mó như thế, nhưng lại vì sự kiêu ngạo ban đầu của tinh hồn mà cuối cùng hạ phàm và âm dương gia gần như đi ngược lại nhau. Những điều này trong mắt Đông Hoàng Thái Nhất, đám môn đồ bọn hắn, quả thực là những kẻ vô dụng làm việc không hiệu quả. Ngay cả việc tinh hồn bị kiếm khách lạ mặt giết chết Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có bất kỳ biểu hiện nào. Mọi người trong lòng hơi lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu Đông Hoàng Thái Nhất sau khi mất kiên nhẫn, có giết chết hết bọn hắn không? Có lẽ, phương thức của chúng ta đã dùng sai rồi. Vân Trung Quân cười tủm tỉm nói, xem tuổi của thuyết thư khách Lũng Hữu kia không quá đôi mươi, bên cạnh tuy cũng có một tiểu nha đầu hầu hạ, nhưng chung quy vẫn còn quá non nớt. Nghe nói Thiên Tông trưởng môn sau khi giao đấu thất bại với thuyết thư khách Lũng Hữu, không những không bị xua đuổi, mà nay còn được đãi ngộ đúc lại bảo kiếm. Có lẽ thuyết thư khách Lũng Hữu thực chất là người hào sắc. Lời này vừa thốt ra, cả đại điện im lặng. Không thể nào chứ? Nguyệt Thần liếc nhìn Đại Tư Mệnh, nói, có lời đồn rằng, thuyết thư khách Lũng Hữu sau khi xếp hạng kiếm đạo quần hùng, sẽ xếp hạng mỹ nữ thiên hạ. Nếu hắn háo sắc, sao không theo mỹ sắc trong lòng mà tìm kiếm xếp hạng, ngược lại lại chấp nhận Thiên Tông trưởng môn, người mà ngoài có thân thể con người ra, đã hoàn toàn mất đi thất tình lục dục. Sở thích của con người rất kỳ lạ mà. Vân Trung Quân càng nói càng xa vời, hắn vỗ tay cười nhìn Thiếu Tư Mệnh, có lẽ hắn cố tình thích loại người cứng nhắc như vậy thì sao? Lời này vừa nói ra, mọi người lại rơi vào im lặng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Vân Trung Quân, hỏi: "Ngươi có ý tưởng gì? Chúng ta có thể thử phương thức liên hôn để chiêu mộ hắn." Vân Trung Quân nhìn Thiếu Tư Mệnh với ánh mắt đầy ẩn ý, nói: "Nếu có thể nhân cơ hội này chiêu mộ được hắn, thậm chí là moi ra những bí mật khổng lồ từ miệng hắn, chúng ta chẳng phải là kiếm lời lớn sao? Cách này quá hoang đường rồi." Đại Tư Mệnh kinh ngạc nói: "Trong đầu ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta cũng thấy cách này không khả thi." Nguyệt Thần suy nghĩ một lát, nói: "Ta quan sát rất lâu, hạ phàm dường như không phải là loại người tham lam sắc đẹp. Các ngươi đang nói gì vậy?" Vân Trung Quân tỏ vẻ tiếc nuối với Nguyệt Thần và Đại Tư Mệnh, các ngươi tin tưởng một chút vào mị lực của Thiếu Tư Mệnh chúng ta được không? Tại sao các ngươi lại nghĩ Thiếu Tư Mệnh không thể giành được sự ưu ái của hạ phàm? Điều này, đối mặt với sự phát triển quỷ dị này, Nguyệt Thần và Đại Tư Mệnh không thể tiếp lời. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Đông Hoàng Thái Nhất, và Đông Hoàng Thái Nhất thì hướng ánh mắt về phía Thiếu Tư Mệnh. Ách xì, hạ phàm đang đứng trên đài thuyết thư, người đang xếp hạng thứ 5 trong kiếm đạo Tiềm Long bảng hiện tại, bất chợt hắt hơi, không phải chứ? Lại đến nữa sao? Tiểu Mộng đang ngồi cùng Lý Tầm Hoan trong bao xương lộ ra vẻ nghi hoặc, với tu vi của hắn, dù thế nào cũng không thể bị hàn khí xâm nhập mà hắt hơi được chứ. Lý Tầm Hoan nhấp một ngụm rượu nhỏ, cười nói, có lẽ bị một số lao quái vật thực lực sâu không lường được niệm tới cũng nên. Hạ Phàm khẽ xoa mũi, nói với các thính giả, hắt hơi một cái cũng không ảnh hưởng đến việc ta xếp đoàn dự thế tử của tiểu quốc Đại Lý ở phía Tây Nam Ung Châu vào vị trí thứ 5 của kiếm đạo Tiềm Long bảng. Dưới đài bàn tán xôn xao, lần này thuyết thư tiên sinh cuối cùng cũng không xếp người Trung Châu nữa, nhưng người Ung Châu được chọn, bọn hắn cũng rất khó chịu. Dựa vào cái gì chứ? Có người mở lời hỏi. Đúng vậy, hắn có bản lĩnh gì chứ? Hạ Phàm khẽ phe phẩy qua sếp, nói, hắn chẳng có bản lĩnh gì cả. Hắn tay không có sức chói gà, lòng dạ nhân từ không giỏi tranh đấu, ưu điểm duy nhất là hiểu âm luật thông thạo vượt tượng. Cái gì? Người trồng hoa sao? Lần này dưới đài càng ồn ào hơn, bọn hắn không chịu, dựa vào cái gì mà một người trồng hoa cũng có thể chiếm được một vị trí trong Tiềm Long bảng? Kiếm pháp thiên hạ, phàm kiếm cửu phẩm là hậu thiên, luyện ra kiếm khí mới chen chân vào thượng phẩm, luyện ra tiên tiên cương khí mới là cảnh giới thoát ly hậu thiên bước vào tiên thiên. Hạ Phàm thông thả nói, nhưng Đại Lý có một môn thần công như vậy, lấy ngón tay phát kiếm, vô hình kiếm khí nhanh chóng hung ác, phòng không kịp, kiếm pháp này bản thân đã là công pháp thượng thừa, so với người bình thường luyện cả đời không được một tia kiếm khí, có thể nói là một con đường tắt cực ngắn. Thì sao chứ? Vẫn có người không phục, người trồng hoa không luyện ra được kiếm khí, dù thế nào cũng không có tư cách vào bảng xếp hạng. Môn thần công này của Đại Lý gọi là Lục Mạch Thần Kiếm. Hạ Phàm không để ý đến sự chất vấn của mọi người, ung dung nói, một đám cao thủ hậu thiên tứ ngũ trọng cảnh khổ luyện mấy chục năm mà không thể luyện được một mạch lực lượng, đoàn dự này chỉ dùng nửa canh giờ đã học được Lục Mạch Thần Kiếm rồi. Chương 58, Bí Sự Võ Lâm. Chương 58, Bí Sự Võ Lâm. Lời nói của Hạ Phàm khiến tính giả một trận xôn xao, lần này bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu chỉ nói một môn nhập môn lợi hại như thế nào thì vẫn cảm thấy rất trống rỗng, Nhưng nếu nói môn nhập môn đó một đám người luyện cả đời không thành, nhưng lại có một người chỉ nửa canh giờ đã luyện xong, thì thật sự khiến người ta rợn tóc gáy. Giống như đấu tự bí, bí thuật chiến đấu vô song mạnh nhất mà thuyết thư tiên sinh đã mô tả, nghe thì giả dối lớn lao, nhưng tin đồn giang hồ khắp nơi đều nói cường giả tiên thiên cảnh thi triển đấu tự bí lại có thể ngang tay với hai vị tông sư quỷ cốc tung hành. Thậm chí khi đơn đấu với thiên tông trưởng môn, dựa vào đấu tự bí đã giành chiến thắng thiên tông trưởng môn. Đấu tự bí lập tức trở thành thần thông kinh thế uy chấn thiên hạ, giang hồ nghe đến là biến sắc. Vì vậy, Hạ Phàm kết hợp độ khó của lục mạch thần kiếm với tốc độ học kiếm của Đoàn Dự, lập tức chấn áp tất cả thính giả đang đặt câu hỏi tại chỗ. Không hợp lý. Có người sờ đầu nói, nhập môn lợi hại như vậy, một đám người không luyện thành, tư chất có cao đến mấy cũng không thể luyện thành ngay lập khắc được chứ. Cái này có một điều kiện tiên quyết. Hạ Phàm nói với người đó, ở ngoài biển xa có một hiệp khách đảo, người trên đảo ai nấy đều thần công cái thế. Nhưng trên đảo bọn hắn có một môn nhập môn, 1000 người học, có 1000 kết quả. Tất cả mọi người đều cho rằng mình đúng, bởi vì mỗi người tu luyện, những gì bọn hắn học được đều không ảnh hưởng đến kinh mạch bản thân, thậm chí công lực còn tăng lên. Các ngươi biết tại sao không? Các thính giả dưới đài đều lắc đầu, ngay cả Lý Tầm Hoan và Hiểu Mộng trong bao xương cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trên đời lại có loại nhập môn này sao? Hiểu Mộng nhìn Lý Tầm Hoan, hỏi, một môn thần công, làm sao có thể đạt được ngàn người ngàn pháp, không can thiệp lẫn nhau, mà lại đều có hiệu quả tăng ích? Lý Tầm Hoan mỉm cười nhấp một ngụm rượu, nói, cứ nghe tiên sinh nói thế nào. Trong sự nín thở chờ đợi của mọi người, Hạ Phàm ha ha cười lớn, môn nhập môn đó, trên thực tế chỉ có người không biết chữ mới học được. Những văn tự đó bản thân chính là hiện tượng chiêu thức, mỗi ký hiệu đều là ý cảnh. Ha ha ha, cười chết ta rồi, người biết chữ nhìn quá sâu sắc, nên bỏ lỡ việc lĩnh ngộ chân lý ý cảnh của nó, ngược lại chỉ chuyên sâu vào ý nghĩa văn tự bề mặt. Ha ha ha, một đám ngốc tử khổ học mấy chục năm, lại không biết mình đã đi vào con đường sai lầm. Trong tiếng cười ngông cuồng của Hạ Phàm, tất cả mọi người đều ngây như phỗng. Không phải là giả chứ? Hiểu Mộng cũng không nhịn được tự mình mở lời, môn nhập môn này là do ai sáng tạo? Bản thân hắn có biết chữ không? Nếu hắn không biết chữ, làm sao sáng tạo ra thần công này? Nếu hắn không biết chữ không hợp lý. Khu khu. Cái này do ai sáng tạo ta không tiện nói, người sáng tạo công pháp dùng một bài thơ, mà tác giả bài thơ đó hiện đang ở Hán Châu Đại Đường, chuyện này liên quan quá nhiều, ta vẫn là không nên nói nhiều nữa. Hạ Phàm vừa nói, vừa đập mạnh đùi, kêu khổ không thôi, chết rồi. Ta đã tiết lộ cơ mật, e rằng hiệp khách đảo qua một thời gian sẽ đến tìm ta gây phiền phức. Các thính giả không ai không bật cười, cho rằng Hạ Phàm đang nói đùa. Tuy nhiên trên thực tế Hạ Phàm quả thực có chút lo lắng. Dù sao hiệp khách đảo cũng là một nơi có thực lực không tồi, bí mật thần công như vậy bị hắn tiết lộ, e rằng sẽ có rất nhiều hào kiệt giang hồ đổ xô đến hiệp khách đảo cầu xem kinh thư thần công. Chuyện này qua lại đều là do hắn nhất thời nhanh miệng, người của hiệp khách đảo khó tránh khỏi sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Thất sách rồi. Hạ Phàm lẩm bẩm nói, hay là hôm nay giảng đến đây thôi. Không được. Chuyện của Đoàn Dự còn chưa kể xong mà. Những người dưới đài không chịu, thuyết thư tiên sinh gần đây có xu hướng lười biếng ngày càng nặng, thế có chút không ổn là tìm cớ đóng cửa. Bọn hắn không vui, bọn hắn là bỏ tiền ra nghe sách, sẽ không nghe xong về ngủ cũng không thoải mái. Ồ, đúng rồi, chuyện của Đoàn Dự ta vẫn chưa kể xong. Hạ Phàm làm ra vẻ chợt tỉnh ngộ, cười ha ha nói, nhập môn của hiệp khách đảo có một điều kiện tiên quyết, đó là không được biết chữ. Còn lục mạch thần kiếm của đại lý Đoàn Thị cũng có một điều kiện tiên quyết, đó là yêu cầu nội công thâm hậu. Người nội công không đủ, dù có học được cũng không thể thi triển ra kiếm khí. Lần này, thính giả lại ngơ ngác. Không phải nói hắn là kẻ trồng hoa sao? Làm sao lại có nội công thâm hậu để thi triển loại kiếm khí này? Chuyện này lại phải nói đến một môn nhập môn khác. Hạ Phàm vừa nói, mọi người nghe thấy lại có công pháp kỳ quái liền dựng hai lên. Ở vùng đất phía tây Nam Ung Châu, có một tiên sơn phúc địa, giấu một môn nhập môn ở đó, được Đoàn Dự ngẫu nhiên có được. Môn nhập môn đó cực kỳ quỷ dị, có thể hấp thu nội lực của người khác hòa vào kinh mạch bản thân. Đoàn Dự từng bị nhiều cường giả bắt giữ, nhưng nhờ môn nhập môn này mà hắn có thể phản chế đối thủ, hút sạch toàn bộ công lực của bọn hắn. Vì vậy, chỉ trong vòng một tháng, hắn đã tích lũy được hơn 200 năm công lực. Do đó, điều kiện tiên quyết của lục mạch thần kiếm đối với hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Lần này, tất cả mọi người đều nghe đến mức trợn mắt há hốc mồm. Diễn biến sự việc khiến bọn hắn có chút trở tay không kịp, hơn nữa, những bí mật võ lâm hiếm có, những truyền thuyết giang hồ, những bí ẩn về bảo điện thần công, dường như không có gì là hắn không biết. Chỉ trong vòng một khắc đồng hồ vừa rồi, Hạ Phàm ít nhất đã tiết lộ hơn 3 bí mật võ lâm. Một khi truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến võ lâm. Xin hỏi tiên sinh, môn nhập môn đó tên là gì? Lúc này, trong đám đông, một lao già phong thần tuấn lãng đứng dậy, mặc áo bào trắng đơn sơ, tay cầm một thanh trường kiếm, mỉm cười hỏi, môn phái đó lại gọi là gì? Ánh mắt Hạ Phàm nhìn chằm chằm lão giả, khẽ nhíu mày. Hắn vận chuyển vô cầu dịch quyết, công lực trong cơ thể lưu chuyển khiến cảm ứng của hắn trở nên nhạy bén hơn. Lão già này rất mạnh, ít nhất phải là tông sư thất trọng cảnh thực lực trở lên, chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn Hiểu Mộng. Lòng Hạ Phàm trầm xuống, vô số ý niệm xẹt qua trong đầu, hắn lập tức phản ứng lại, biết người này là ai. Tiêu Giao phái sáng lập tổ sư, Tiêu Giao Tử. Ta dường như chưa từng nói, môn nhập môn đó là do một môn phái hay cá nhân sáng tạo ra nhỉ? Hạ Phàm nhìn chằm chằm lão giả, cười lạnh nói. Tiêu Giao Tử vuốt râu mỉm cười nói, tiểu hữu quả nhiên thông minh, lão hủ lỡ lời một chút liền bị ngươi nắm được sơ hở. Tiểu hữu cái quỷ gì? Phải gọi là tiên sinh. Người bên cạnh bất mãn mắng. Đúng. Lão già nghèo hèn từ đâu tới? Phải khách khí với tiên sinh một chút. Kể từ khi Hạ Phàm bắt đầu thuyết thư, hắn đã thu hoạch được một lượng lớn người hâm mộ trung thành của riêng mình. Tiêu Giao Tử hoàn toàn không để ý đến những lời quát mắng của những người xung quanh, cười tủm tỉm nhìn Hạ Phàm, hỏi, tiểu hữu không dám nói sao? Môn phái đó gọi là Tiêu Giao phái, môn nhập môn đó gọi là Bắc Minh thần công. Hạ Phàm cười lạnh, tuy rằng có thể hút nội lực người khác, nhưng nếu không biết cách dẫn dắt, tất sẽ khiến nội lực hấp thu xung đột trong kinh mạch, cuối cùng nổ tung thân thể mà chết. Môn nhập môn này tuy không tệ, nhưng lại là pháp môn đòi mạng, không học cũng chẳng sao. Chương 59, Thuyết Thư Tiên Sinh lại muốn dở trò. Chương 59, Thuyết Thư Tiên Sinh lại muốn dở trò. Tiêu Giao Tử lắc đầu nói, nếu là pháp môn đòi mạng, vậy người sáng tạo ra môn thần công này chẳng phải tự sát sao? Có lẽ người sáng tạo ra nó có cách riêng để điều hòa những nội lực tạp loạn đó. Hạ Phàm cười lạnh không ngừng. Người của Tiêu Giao phái Tiêu Ngạo coi các cao thủ giang hồ trên thế gian như nhìn xuống lũ kiến, thực chất chẳng qua là một đám người hết ngồi đại giếng, tự cho mình là thanh cao. Thần sát tiên sinh vô cùng khinh thường, dường như rất coi thường Tiêu Giao phái. Tiêu Giao Tử tuy mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng lại ẩn chứa sự tức giận. Nếu có lời khuyên hay góp ý gì, không ngại nói thẳng, không cần phải âm dương quái khí. Môn phái rất rưởi, không đáng để ta đánh giá. Hạ Phàm cười khẩy một tiếng, nói, tự xưng thông hiểu võ học thiên hạ, thực tế ngay cả một phần mười điển tịch trên đời cũng chưa thu thập được. Thần công của các đại phái cũng thiếu thốn đủ đường, chỉ thu thập được mấy thứ công phu ba chân bốn cẳng. Môn phái hết ngồi đáy giếng như thế, có gì đáng nói? Nụ cười trên mặt Tiêu Giao Tử biến mất, hắn có chút không vui hỏi, nếu Tiêu Giao phái không được tiên sinh ưa thích như vậy, tại sao tiên sinh lại đưa nó vào thần công của Đoàn Dự? Này, ngươi đừng hiểu lầm. Hạ Phàm ngắt lời Tiêu Giao Tử, ta đánh giá tiềm lực kiếm đạo của Đoàn Dự, kiếm đạo của hắn có một điều kiện tiên quyết, và Bắc Minh thần công của Tiêu Giao phái chỉ là để thỏa mãn điều kiện cơ bản của lục mạch thần kiếm mà thôi, nhưng suýt chút nữa đã hại chết Đoàn Dự. Nếu không phải hắn học được bí mật bất truyền của Đoàn gia là lục mạch thần kiếm, tất sẽ bị Bắc Minh thần công của Tiêu Giao phái hại chết. Giống như vậy, công hay tội khó nói, nhập môn của Tiêu Giao phái dường như chỉ là để mua danh chỗ tiếng, không nhắc tới cũng chẳng sao. Những người xung quanh bàn tán xôn xao, không ngờ trên người Đoàn Dự lại có những chuyện khúc chết ly kỳ như vậy. Nhập môn của Tiêu Giao phái cố nhiên lợi hại, nhưng học vào 10 phần thì 8-9 phần là đứng chết, may mắn có lục mạch thần kiếm giúp Đoàn Dự điều hòa chân khí luân mạch. Nhưng điều kiện tiên quyết của lục mạch thần kiếm lại được Bắc Minh thần công bổ sung, hai bên tương phụ tương thành, thật khó nói ai đúng ai sai. Nhưng Thuyết Thư Tiên Sinh đã coi thường Tiêu Giao phái. Trong chốc lát, không ít thính giả đều quay đầu nhìn về phía Tiêu Giao Tử, trong ánh mắt phần lớn là nghi hoặc, khinh thường, chán ghét. Lão già này lại cứ cãi cọ với tiên sinh, cứ tiếp tục như vậy, hôm nay tiên sinh lại bỏ đi giữa chừng mất. Lão già ngươi, thật vô lễ, chuyện không hiểu thì ngồi xuống nghe tiên sinh giảng xong rồi hỏi không được sao? Có người quát lớn. Tiêu Giao Tử không thèm tranh cãi với người thường, nhìn về phía Hạ Phàm, mở miệng nói, trong lòng ta có một chuyện, vẫn chưa hiểu. Đâu ra làm vấn đề thế? Những người bên cạnh đều vô cùng khó chịu. Đúng vậy, lão già nhà ai, mau kéo đi đi. Trong lòng Tiêu Giao Tử giận dữ, nắm tay siết chặt, khí cương vô hình quanh thân phóng thích, sắp sửa làm cho những người xung quanh ngất đi. Hạ Phàm thấy lão già này quả nhiên là tính khí nóng nảy không chịu nổi vài câu châm chọc, lập tức muốn ra tay đánh người, hai chữ Tiêu Giao quả thực là sự châm biếm lớn nhất đối với hắn. Hạ Phàm đang định ra tay ngăn cản, những người này đều là túi kinh nghiệm của hắn, đụng vào túi kinh nghiệm của hắn như giết cha mẹ hắn, Hạ Phàm há có thể dùng túng ngươi làm cản. Nhưng đột nhiên hắn thấy cách đó không xa phía sau lão già, một đại hán mặt chữ điền trợn mắt tròn xoe, toàn thân khí tức vận chuyển không ngừng, trong bóng tối có tiếng long ngâm hổ khiếu chấn động, một luồng chân khí cương mãnh bá đạo tản ra, ngăn cản sự phát nạn của Tiêu Giao Tử. Nội kinh của Hàng Long Thập Bát Trưởng. Long Hạ Phàm kinh hãi, nhanh chóng suy nghĩ, người Hàng Long Thập Bát Trưởng đại thành có Quách Tĩnh, Hồng Thất Công, Tiểu Phong và những người khác, nhưng Hàng Long Thập Bát Trưởng của Quách Tĩnh vì tu luyện Cửu Âm Chân Kinh nên cương trùng có nhu, còn tuổi tác của Hồng Thất Công lại không phù hợp với khuôn mặt chữ điền này, vậy người này chắc chắn là Tiểu Phong rồi. Ha ha. Hạ Phàm cười lớn một tiếng, bước nhanh tới, nói, "Hừ, ngươi đừng làm cản." Tiếng quát này khiến Tiêu Giao Tử đang âm thầm phát kinh sững sờ, thu lại cương khí. Còn Tiêu Phong đang cố gắng chống đỡ phía sau thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng việc âm thầm bảo vệ đám đông vừa rồi khiến hắn chịu áp lực lớn. "Tiên sinh nguyện ý giải đáp thắc mắc cho ta?" Tiêu Giao Tử hỏi. Hạ Phàm cười khẩy một tiếng, "Ngươi nói giải là giải sao? Mỗi ngày có biết bao nhiêu người hỏi vấn đề, ta trả lời hết tất cả, chẳng phải sẽ mệt chết sao?" Trong lòng Tiêu Giao Tử càng lúc càng không vui, nắm tay từ từ siết chặt. "Các ngươi Tiêu Giao phái chính là cái bộ mặt này." Hạ Phàm nói, tự xưng Trích Tiên tại phàm trần, nhưng làm việc thì thô tục hơn cả thô tục, chỉ một chút không vừa ý là nổi trận lôi đình. "Ngươi cái bộ dạng này, mấy đồ đệ của ngươi cũng cái bộ dạng này, đồ tôn của ngươi cũng vẫn như vậy. Sao? Bây giờ tâm trạng không tốt, còn muốn đánh ta sao?" Lời này vừa thốt ra, Lý Tầm Hoan và Hiểu Mộng trong bao xương đều đưa ánh mắt bất thiện nhìn sang. Tiêu Giao Tử đột nhiên cảm thấy áp lực lớn, Hiểu Mộng thì không nói, tuy có áp chế về ý cảnh nhưng thực lực thật sự vẫn là nắm đấm lớn quyết định. Nhưng nam tử nho nhã tú khí kia thì lại khác, nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng khí tức phát ra lại vô cùng nguy hiểm. "Ngươi là người của Tiêu Giao phái? Hèn chi cứ cãi cọ với tiên sinh, hóa ra ngươi là không phục sao?" Những người xung quanh xôn xao, đều cảm thấy kinh ngạc về thân phận của Tiêu Giao Tử. "Tiên sinh hết lần này đến lần khác làm tổn hại danh tiếng Tiêu Giao phái ta, không biết có chỗ dựa nào." Tiêu Giao Tử hừ lạnh một tiếng, hỏi Hạ Phàm, "Ngươi xưng Tiêu Giao, nhưng cũng chỉ là tự xưng mà thôi." Hạ Phàm nói, "Vốn dĩ hôm nay là ngày luận đạo bình kiếm, nhưng ta tâm trạng tốt, nguyện ý vì võ học thiên hạ mà loại bỏ cái giả giữ lại cái thật, lộ ra vài chiêu. Hôm nay ta liền tức đi hai chữ Tiêu Giao của ngươi." Những người xung quanh thấy có trò hay để xem, lập tức vỗ tay reo hò ầm ĩ. "Hay hay hay." Tiêu Giao Tử giận quá hóa cười, hỏi, "Tiên sinh khẩu khí thật lớn, ta muốn hỏi ngươi, làm thế nào để tước đi danh hiệu Tiêu Giao của ta? Nếu ta một mình ra tay, e rằng sẽ không công bằng, người đời chỉ cho rằng ta thần công cái thế lực gáp tiêu giao phái ngươi. Vì sự công bằng, ta tùy tiện chọn vài người ra, so tài với ngươi. Hạ Phàm nói, so tài này, võ học thiên hạ, phổ biến nhất không ngoài quyền, cước, khí, kiếm, đao, thương, côn, ám khí, vân vân. Chúng ta chọn trường pháp, kiếm pháp, bộ pháp, ám khí bốn môn so tài cao thấp, thế nào? Khán giả xung quanh lập tức xôn xao, bọn hắn đều đồng loạt nhớ đến lao giả lần trước bị tùy tiện gọi ra, đánh cho thổ phồn quốc sư tiên nhân phủ đỉnh đến thổ huyết. Thuyết thư tiên sinh lại muốn dở trò. Không ít người nghĩ như vậy, trong lòng thầm vui sướng, đều muốn xem Tiêu Giao Tử này bị ngã ngựa. Trong lòng Tiêu Giao Tử suy tính một phen, gật đầu nói, được. Ta liền lấy Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Lang Ba Vi Bộ, Sinh Tử Phủ đối chiêu với ngươi. Nếu ngươi có bản lĩnh thắng được ba thứ này, ta sẽ tiếp tục sò kiếm pháp với ngươi. Chương 60, Nam Nhi Đại Trợ Phu, há có thể trao quyền bính cho người khác. Chương 60, Nam Nhi Đại Trợ Phu, há có thể trao quyền bính cho người khác. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng là trưởng pháp cương manh hiểm có của Tiêu Giao Phái. Hạ Phàm quạt giấy khẽ gõ vào tay, mỉm cười nói, chữ lục này là thuyết nhị dương trong kinh dịch, cho nên trưởng pháp ngầm hợp âm dương chi công, vô cùng xảo diệu, khí tùy ý chuyển, bất kể đối thủ dùng thủ pháp độc ác đến đâu công tới, đều có thể dễ dàng hóa giải. Hơn nữa trong khi hóa giải, tất sẽ ẩn chứa chiêu thức phản kích mãnh liệt, cho nên luyện được âm dương nhị khí, môn trưởng pháp này càng thêm lợi hại. Những người xung quanh xôn xao, lão già Tiêu Giao này đột nhiên xuất hiện ở đây cãi cọ với thuyết thư tiên sinh, kết quả thuyết thư tiên sinh lại tiết lộ hết võ học nhà hắn, dường như công phu của lão già Tiêu Giao này trong mắt thuyết thư tiên sinh căn bản không có bất kỳ bí mật nào. Tiêu Giao Tử cũng kinh hãi như mọi người, bí mật bất truyền của phái ta, làm sao ngươi biết được? Chẳng lẽ ngươi từng lẻn vào tàng kinh các của Tiêu Giao phái ta? Ta khinh. Nhập môn tam lưu thô chế, ta tùy tiện gọi một người lên đối trưởng với ngươi, ngươi cũng không phải đối thủ. Nói rồi Hạ Phàm chỉ vào Kiều Phong trong đám đông hét lên, đại hán mặt chữ điền kia, đừng nhìn người khác, chính là ngươi đó, ăn mặc luồn thuộm như ăn mày, ngươi lên đây so tài trưởng pháp với hắn, ngươi thắng ta mới có thể diện. Do dự gì nữa? Người khác ta còn không cho lên đâu. Tiêu Giao Tử nhìn Kiều Phong vẻ mặt xấu hổ bước ra khỏi đám đông, giận không thể ác, ngươi thật sự cho rằng gọi một tên ăn mày lên sỉ nhục ta, ta sẽ không đánh chết hắn sao? Hạ Phàm vỗ tay cười lớn, ta chính là muốn cho ngươi biết, chút mánh khỏe nhỏ nhoi của ngươi căn bản không lọt vào mắt ta. Cái gì mà lẻn vào tàng kinh các, đó chẳng qua là sự ảo tưởng ngu xuẩn và cuồng vọng tột độ của ngươi. Tiêu Giao Tử giận không thể át, trừng mắt nhìn Tiểu Phong, quắc, mau lên đây chịu chết. Tiểu Phong đi đến bên cạnh Hạ Phàm, ôn tồn nói, được tiểu huynh đệ coi trọng tiểu mỗ, cho tiểu mỗ lên đây múa dịu quá mắt thợ. Không phải tiểu mỗ không chịu hiến kỹ, chỉ là người này tu vi cực cao, cảnh giới mạnh hơn ta một bậc, ta nếu đối trưởng với hắn, chỉ sợ có thua không thắng. Hạ Phàm cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Giao Tử, hỏi, ngươi là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Hay là muốn đồng cấp một trận chiến? Nếu ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ, vậy vòng này có thể trực tiếp tính ngươi thắng, không cần so cũng chẳng sao. Tiêu Giao Tử tức đến mức mặt nóng bừng, nếu thắng trận này, e rằng người ta cũng sẽ nói mình thắng không vẻ vang nhỉ. Chuyến ra ngoài Tiêu Giao phái ta còn có thể đứng vững sao? Đồng cấp một trận chiến. Tiêu Giao Tử nói, ta chỉ dùng cảnh giới tương đương với hắn để so tài. Hạ Phàm nhìn về phía Kiều Phong, hỏi, bây giờ có nắm chắc chưa? Tiết lộ cho ngươi một chút, nếu ngươi thắng, tiểu điếm của ta cho phép ngươi uống rượu thỏa thích 3 ngày. Tiểu Phong vẻ mặt mừng rỡ, ha ha. Tốt. Vậy Tiêu Mỗ xin múa rượu quá mắt thợ. Lắm lời. Mau đến chịu chết. Tiêu Giao Tử và táo bay phấp phới khẽ run lên, lập tức chân khí quanh thân của quận, nội công không ngừng thôi thúc, hai trưởng hắn mạnh ra, dường như có liệt diễm cháy trên đó, trưởng kinh hùng hồn, mọi người đứng cách xa mấy trượng đều cảm thấy khí tức nghẹt thở, gần như không thở nổi. Tiểu ăn mày lộ ra hai chiêu, để ta xem ngươi cảnh giới gì. Tiểu Mỗ đến đây, tiền bối cẩn thận. Tiêu Phong đi bước lớn tới trước, hai tay xoay tròn khẽ run lên, lập tức long ngâm gào thét quanh thân, tiên thiên cương khí quần quận xung ra, hai trưởng hắn đẩy tới, hai luồng kình khí quần quận gào thét lao ra, hư thực bất định, hóa thành hai đạo long hình khí cương đánh tới, nhằm thẳng Tiêu Giao Tử mà đánh kích, long chiến vũ dã. Loại kình khí cương mạnh đó, long ngâm thăng thiên, trưởng pháp cuồng mãnh khiến vô số người xung quanh đều kinh hãi. Hạ Phàm ở xa cũng không khỏi thầm tán thưởng một tiếng, hàng long thập bát trưởng hắn cũng biết, đánh ra cũng cương mạnh bá đạo, nhưng Tiểu Phong thi triển ra, khí thế lại hùng hồn dương cương hơn hắn nhiều. Thần sát Tiêu Giao Tử ngưng lại, giun tay điểm một cái, hai trưởng mở ra khép lại, hóa thành âm dương song khí, quanh thân xuất hiện âm dương lưỡng nghi khí cường, hàng long thập bát trưởng. Hay lắm, hôm nay để ta xem đồng cấp một trận chiến, là trưởng pháp Tiêu Giao phái ta đứng đầu hay trưởng pháp cái bang người mạnh nhất. Dương Ca Thiên Quân. Ầm. Hai người hư không đối chiêu một lần, Tiêu Giao Tử quả nhiên giữ lời hứa, chỉ dùng cảnh giới giống như Tiểu Phong để đối chiến. Trưởng kinh Tiểu Phong liên miên không dứt, hư thực giao thoa, công kích trái phải, trưởng pháp phiêu hốt mà bá đạo. Tuy nhiên trưởng pháp Tiêu Giao Tử cũng hung ác, âm dương giao hợp, từ trong ra ngoài hòa làm một thể, hai người trong nháy mắt đối hơn 10 trưởng, lại bất phân thắng bại. Kiến Long tại điện. Tiêu Phong tấn công không ngừng, trưởng pháp thay đổi, từ bỏ thế mãnh công, song trưởng ảo ảnh gào thét, biến công thành thủ. Hắn thấy tấn công lâu không hạ được, nên biến công thành thủ, để ta ra chiêu chờ ta sơ hở. Nếu ta không công, chính là sợ hãi. Tiêu Giao Tử trong lòng kiêu ngạo, nhìn ra ý đồ thay đổi trưởng tình của Kiều Phong, lập tức hai tay xoay tròn đẩy tới, hóa thành một vòng ánh sáng mạnh mẽ vua xuống, dương quan tam điểm. Trưởng kinh đó hung ác, kinh lực giao nhau chống chất, trưởng thứ nhất đánh tới kinh lực bình thường, trưởng thứ hai đánh tới trưởng kinh tăng lên gấp đôi, trưởng thứ ba đánh tới công lực lại chống chất thêm gấp đôi. Tiêu Phong biến sắc, tiên tiên cương khí toàn thân hắn bùng nổ, một thân long ngâm hóa thành trưởng phong bao phủ lấy mình kín kẽ, không để lộ một tia sơ hở. Khổ quá, dù ta có tự đại, cũng không ngờ thế gian lại có môn nhập môn bá đạo đến thế, nếu không phải là Hàng Long Thập Bát Trưởng, ta e rằng đã gặp nguy rồi. Tiêu Phong thầm nghĩ, Hàng Long Thập Bát Trưởng là trưởng pháp chủ công, ta mất tiên cơ nên bị chế ngự. Nam Nhi đại trợ phu, há có thể trao quyền bính cho người khác. Hai bên ngươi tới ta lui kịch chiến hơn 30 trưởng, khán giả xung quanh xem đến hoa cả mắt, quả nhiên là trưởng pháp tuyệt đỉnh, uy phong lẫm liệt. Mọi người xem đến mức vỗ tay reo hò không ngớt. Chỉ thấy chiêu thức hai người đi hết, vẫn bất phân thắng bại, trưởng thế Tiêu Giao Tử thay đổi, Thiên Sơn Lục Dương trưởng đánh ra xảo lực. Trong lòng Tiêu Phong mừng rỡ, hắn vừa rồi bị áp chế đến mức khó lòng đổi chiêu, bây giờ Tiêu Giao Tử từ bỏ đường lối cương mãnh bá đạo, muốn lấy xảo thắng, chẳng phải là bỏ gần tìm xa sao? Phải biết rằng, Hàng Long Thập Bát Trưởng là trưởng pháp chí cương chí dương, ngươi thay đổi tình khí, vậy chính là lấy yếu đánh mạnh rồi. Phi Long Tại Thiên, Tiềm Long Vật Dụng, Ngư Dược Vũ Uyên, Thời Thừa Lục Long. Khí thế Tiểu Phong trong nháy mắt bùng nổ cuồng loạn, cuồng phong gào thét quanh thân, trưởng pháp hắn trồng chất liên hoàn thi triển ra, cuối cùng thoát khỏi khốn cảnh. Tiêu Giao Tử bất ngờ thay đổi chiêu thức lại bị khí thế đối thủ bước tới, hai trưởng hắn ảo ảnh giao thoa, che chắn bất định, lại bị Tiểu Phong lịch thế mạnh mẽ áp chế, liên tục lùi lại. Tiểu tử dám sao? Tiêu Giao Tử trong lòng giận dữ, đột nhiên một trưởng vô ra, Dương Xuân Bạch Tuyết. Chỉ thấy âm dương nhị khí quanh thân Tiêu Giao Tử đã hóa thành cảnh giới chi dung tương hợp, nhất khí hạ thành, trong khoảnh khắc giữa hai trưởng hắn như liệt nhật sừng sững, kình khí cuồng mãnh bá đạo chấn động ra, khán giả phía trước đài thuyết thư đều nhắm mắt nằm rạp xuống bốn phía. Tất cả trưởng pháp của Kiều Phong đều bị trưởng này của Tiêu Giao Tử đánh tan, ngay lúc đó hắn đang ở giữa không trung, không thể tránh né. Tuy nhiên, ngay cả trong thời khắc nguy cấp như vậy, Kiều Phong lại lộ ra nụ cười sảng khoái chưa từng có, kháng long hữu hối. Kháng long hữu hối của Kiều Phong vừa ra, lập tức khí thế xung quanh hoàn toàn thay đổi, một bóng rồng giữa hai trưởng hắn lao lên. Trưởng tình do tiên tiên cương khí hóa thành bay thẳng tới Tiêu Giao Tử giữa không trung. Lần này không có bất kỳ mánh khỏe nào, không có bất kỳ hậu chiêu nào, Tiểu Phong trực tiếp đối đầu chính diện với Tiêu Giao Tử. Trường này từ trên không trung đánh xuống, hậu phát tiếp nhận Thiên Sơn Lục Dương trưởng đã hết công lực của Tiêu Giao Tử, chính là hai hổ tranh đấu, một trận quyết chiến sinh tử. Tiêu Giao Tử vốn đã chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, nhưng thấy Tiểu Phong biểu hiện cương mãnh dũng hãn như vậy, biết được suy nghĩ trong lòng hắn, Tiêu Giao Tử lập tức nổi lên ý chí chiến đấu, hắn muốn chính diện đánh bại Hàng Long Thập Bát Trưởng để chứng minh sự cường đại của Tiêu Giao phái. Hự, hai người đồng thời gầm lên, sau đó bốn trưởng giao nhau, đoạn tiên thiên cương khí đáng sợ đối chọi nhau, nội lực cùng mánh gào thét quét ra, kình khí Dương Xuân Bạch Tuyết tan ra khắp nơi, sóng nhiệt nóng bỏng bức những khán giả phía trước đài thuyết thư phải tháo chạy về phía sau, mà kinh khí kháng long hữu hối cũng đột nhiên tản ra, trưởng kinh Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng bị Thiên Sơn Lục Dương trưởng đánh tan. Thử. Tuy nhiên Tiểu Phong dũng mãnh phi thường, trưởng thế hắn tan hết, nhưng một hơi trong ngực nhấc lên, trưởng kinh Hàng Long Thập Bát Trưởng sắp tiêu tan lại cuộn cuộn chồng chất lên, hai trưởng hắn mãnh liệt phát ra trưởng kinh bức người, sự cương mãnh ba đạo của Hàng Long Thập Bát Trưởng đã thể hiện ra vào khoảnh khắc này. Kháng Long Hữu Hối đã bị Tiêu Giao Tử đánh tan, nhưng dư uy của nó vẫn vô cùng khủng bố. Tiêu Giao Tử vốn tưởng rằng khi trưởng thế hai bên tiêu tan, dù mình không thắng, nhưng ít nhất cũng là cục diện bất phân thắng bại. Ai ngờ trưởng kình đối diện vẫn không ngừng chuyển tới, trưởng pháp của mình đã cũ, thế mới chưa kịp nổi lên, trong khoảnh khắc này liền sắp bại trận rồi. Đinh. Hai tay Tiêu Giao Tử đột nhiên cảm thấy áp lực như núi đổ biển rời ập tới, hắn không nhịn được lùi lại một bước. Hắn bị Tiêu Phong bức lui, uy lực của Hàng Long Thập Bát Trưởng, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng lại không đấu lại. Đồng cấp một trận chiến, lấy Thiên Sơn Lục Dương Trưởng đối kháng Hàng Long Thập Bát Trưởng khổ chiến hơn trăm chiêu sau, Tiêu Giao Tử đã lộ ra thế bại. Trong lòng Tiêu Giao Tử vừa kinh vừa hoảng, trưởng pháp của mình không còn lực tiếp nối, nếu không mạnh mẽ nâng cao cảnh giới áp chế Tiểu Phong, vậy mình sắp thua rồi. Tuy nhiên ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền bất chợt liếc thấy Hạ Phàm đang đứng ở mép đài thuyết thư quần tay, cười như không cười nhìn mình, dường như hắn đã nhìn thấu tâm tư của mình. Trong lòng Tiêu Giao Tử giật mình, không kịp nghĩ nhiều, hậu thế trưởng kình Tiểu Phong đã tới, hắn bỏ lỡ thời gian chống đỡ tốt nhất, trong nháy mắt bị một trưởng kháng long hữu hối của Tiểu Phong đánh bay ra xa hơn một trượng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đài thuyết thư im lặng. Ha ha, Hàng Long Thập Bát Trưởng giành chiến thắng trước. Hạ Phàm vỗ tay bước tới, nói với Tiểu Phong sắc mặt đỏ bừng, khí tức sôi trào cuồn cuộn, chúc mừng, Hàng Long Thập Bát Trưởng lại đánh bại một kình địch. Tiểu Phong liên tục có quyền, nhưng nội tức hắn gần như hỗn loạn, không thể nói thành lời, chỉ có thể nhanh chóng đi vào bao xương do Hạ Phàm sắp xếp, ngồi xuống điều tức. Tiêu Giao Tử bị Tiểu Phong chấn lui thì không có gì đáng ngại, cảnh giới hắn cao hơn, công lực mạnh hơn, thể chất tốt hơn, cho nên Tiêu Giao Tử tuy thua cuộc đấu trường pháp, nhưng không bị thương. Hàng Long Thập Bát Trưởng danh bất hư truyền, trận này tính các ngươi thắng. Sắc mặt Tiêu Giao Tử cực kỳ khó coi, nhưng cũng nguyện đánh cuộc chịu thua, mặt đen sầm nói với Hạ Phàm, trận tiếp theo, so ám khí hay so khinh công? Khán giả dưới đài nao nao reo hò, quả nhiên lão bản thuyết thư lợi hại, tùy tiện gọi một tên ăn mày lên đài, đều có thể đánh thắng lao già Tiêu Giao Tử xương trích tiên này. Tiên sinh, vừa rồi sao không dùng tiên nhân phụ định? Có người dưới đài họ reo.